Chương 109, thánh chủ hiện thân hắc y nữ tử cảm nhận cánh tay mình bị nắm, khuôn mặt lập tức biến sắc, vội quay đầu sang bên cạnh, nhìn thấy bên cạnh người, hai tròng mắt liền không tự chủ co rút lại. Chỉ thấy cầm tay nàng là một cái mặc quần áo rách lão giả, khí tức hư vô mà mịt, làm người ta có cảm giác cùng lão giả bình thường không khác biệt, chỉ là phần kia hai con mắt, không giống lão nhân một chút nào, tràn đầy tinh quang, không chút cảm xúc nắm tay nàng. "Ngươi?" Đột nhiên xuất hiện lão giả khiến nàng vừa kinh sợ vừa ngỡ ngàng, có chút không tin vào mắt mình, người này đứng ở đây từ bao giờ, làm sao lại không cảm nhận thấy? Ngay cả mẫu tinh mà các ngươi cũng dám đến ra tay, xem ra tà thần giáo các ngươi càng ngày càng to gan a." Lão giả giọng nói lạnh lẽo phát ra, thanh âm này không ai khác chính là vô danh lão giả, còn may hắn vẫn nghi ngờ lúc trước xuất hiện tà thần giáo hai tên giáo chúng, cho nên nán lại, không có rời đi, quả nhiên đúng theo hắn cảm toán, thật có biến xảy ra. Đám này tà thần giáo không chỉ hồi sinh trung hậu, thậm chí ngay cả vương cấp cường giả cũng phải đến, điều này không quan trọng là bọn chúng dám đến mẫu tinh làm loạn, hồi sinh loại này có tính sinh sản cực cao, như là dịch bệnh trung hậu. Lấy Huyền Hoàng tinh hiện tại là tù, đây là muốn chết hành vi, không cần hắn ra tay cũng có vô số thế lực dẫn đến thảo phạt. Hắc y nữ tử né qua một bên, cố giữ khoảng cách với vô danh lão giả, tình cờ áo choàng cũng bị một cơn cuồng phong thổi bay lên, lộ ra một gương trẻ trung hoàn mỹ gương mặt, màu đen nóng tóc xóa trên vai, uyển chuyển lồi lõm thân thể, xứng đáng tuyệt đại giai nhân. "Ân, trẻ như vậy." Vô danh lão giả nhìn thấy gương mặt này có hơi ngạc nhiên, cái kia bộ dạng quá trẻ tuổi, cũng không phải nhan sắc mà là cốt linh, theo hắn cảm nhận chỉ sợ 30 tuổi còn chưa tới mà lại có vương cấp tu vi, cái này có chút khó tin. Bất quá rất nhanh hắn liền nhận ra điểm không đúng. Đồng thời nhìn Hắc Y nữ tử cầm trên tay quỷ nhãn quân trượng, miệng cười nhạt nói không nghĩ tới, đường đường là Tà thần giáo tam đại tế tư một trong, mấy trăm tuổi lão bà, lại đi cướp đoạt một cái cô nương thể xác, cũng thật tốn công sức à. "Ngươi là ai?" Cái kia nữ tử nghe xong khuôn mặt liền biến sắc, mềm mại thanh âm quát lên, tràn ngập đối với vô danh lão giả kiêng kỵ. Trước mắt lão giả này nói không sai, nàng thực chất là Tà thần giáo một cái đại tế tự, xương hào huyết nhãn vương, đặt đến vương cấp cường giả, đều có thể được phong hào, danh hiệu mang theo vương chữ này, còn Tà thần giáo chính là thế giới đỉnh cấp tà giáo một trong, giáo đồ ngàn vạn, là một cái làm người ta nghe tên đã sợ mất mật tổ đại. Nàng thực chất tuổi tác cũng đã gần 300 tuổi lão bà, vì tuổi thọ đạt đến giới hạn, cho nên mới cướp đoạt thể xác, chuyển linh hồn của mình dung hợp vào, một lần nữa trùng sinh. Loại này cướp đoạt thể xác hệ quả rất nhiều, ở một thời gian ngắn thì không sao, bất quá để có thể hoàn toàn vĩnh cửu dung hợp, có thể sinh hoạt tu luyện như bình thường, cái này lại không hề đơn giản chút nào, phổ biến nhất là cơ thể cùng linh hồn sinh ra xung đột. Một cái sinh thể tồn tại chỉ khi linh hồn cùng thể xác hoàn mỹ dung hợp, một cái khác linh hồn thay thế vào, rất dễ gây ra không phù hợp tình trạng, gây tổn thương cả linh hồn lẫn thể xác. Trừ phi ngươi linh hồn vô cùng cường đại, mạnh đến mức có thể cưỡng ép dung hợp, nếu không nó sẽ luôn luôn xảy ra. Nàng linh hồn còn chưa mạnh đến mức có thể cưỡng ép dung hợp, cho nên chỉ có thể dùng cách khác, đó chính là dùng gen cùng huyết mạch của mình hòa nhập vào hài nhi trong bụng mẹ. Khi đứa trẻ đó được sinh ra, huyết mạch sẽ không theo đứa bé đó mâu thân mà là mang nàng gen. Theo cách nói khác, đứa bé này theo khoa học chính là con của nàng. Đứa bé đó thân thể khi trưởng thành lúc chuyển linh hồn vào độ tương thích sẽ cực cao. Mặc dù đứa bé đó là mang nàng gen cùng huyết mạch, bất quá loại này chỉ là nhân tạo, cho nên căn bản sẽ không có cảm tình gì. Nói thì dễ, có thể tìm được một cái hài nhi tương thích, có thể dung nhập được nàng gen rất khó khăn, thường xuyên xảy ra trường hợp đứa bé đó thân thể phản kháng, chết ngay từ trong bụng mẹ, dẫn đến người mẹ cũng tử vong. Nàng phải bỏ ra mấy năm, dùng mấy ngàn cái hài nhi mới có một cái thành công tiếp nhận nàng huyết mạch, chính là nàng đang dùng cô thân thể này. Thân thể này rất trẻ, 30 tuổi cũng chưa tới, dung hợp thể xác này không chỉ khiến tu vi giảm đi, liền cường độ thân thể cũng rất yếu, nói thẳng ra nàng lúc này chỉ có linh lực cùng tu vi, bản chất bên trong không có một chút tích lũy gì. Nếu bây giờ tiến vào có cấm chế tu vi bí cảnh, cô thân thể này lập tức biến thành một cái chói gà không chặt nữ nhân. Tuy nhiên nàng không có cách, vương cấp cường giả sống ngàn năm không vấn đề gì, bất quá nàng là một cái tà tu, công pháp võ kỹ bí pháp vô cùng tàn độc, có thể để thực lực vô cùng cường đại, tuy nhiên đối ngược đều là dùng sinh mệnh đánh đổi, cho nên mới gần 300 tuổi đã già mua sắp chết. Nhưng mà, tất cả điều này đều không quan trọng, quan trọng là lão già này làm sao có thể nhìn ra, hơn nữa còn biết cả nàng thân phận. Người cũng là vương cấp. Huyết Nhãn Vương mở miệng dò hỏi, nàng cảm thấy tình hình hiện tại đã vượt qua dự toán. Lão giả kia nhìn quá bình thường nhưng cái đó bình thường lại làm nàng e ngại đến cực hạn, nhất định phải trước mang theo trùng hậu rút lui khỏi đây, cũng không biết hai tên giáo đồ kia đã hoàn thành nhiệm vụ chưa. Người cũng không cần biết, bất quá dám chạy đến đây náo loạn, vẫn là nên chết đi. Vô danh lão giả thanh âm lạnh lùng, thân thể lập tức biến mất, cái này khiến Huyết Nhãn Vương hai mắt co rút lại, chưa kịp phản ứng gì, đột nhiên phía sau truyền đến một luồng hàn khí, để nàng lông tợ dựng đứng lên. Vô danh lão giả từ bao giờ đã xuất hiện phía sau, ngón tay đang chỉ vào người nàng. "Phá!" Xoẹt. Trầm thấp thanh âm vang lên, lập tức tại vô danh lão giả ngón tay bị trí không gian tựa như bị co rúm lại, xoáy thành một hình xoắn ốc. Ùng, với hình, điếc hai tiếng kêu phát ra, tại Huyết Nhãn Vương đang đứng vị trí hình thành một cái ánh sáng không thể xuyên qua hố đen, đem nàng nuốt trọn. Tuy nhiên trong phút chót, Huyết Nhãn Vương dường như thi triển một môn cấm pháp nào đó, gắng tấp thoát ra, bất quá một bên cánh tay đã bị xoắn nát, cả người cũng chi chít vết thương. Nàng lúc này hai mắt đầy máu nhìn về vô danh lão giả, khuôn mặt đã tràn đầy kinh hoàng sợ hãi, tựa như nhớ lại cái gì đó khủng khiếp ký ức, miệng run rẩy kêu lên: "Ngươi cái này không gian là ngươi? Chậc, như vậy mà vẫn còn sống?" Đám tà giáo các ngươi quả thực đều là đánh không chết con rán. Vô danh lão giả như mày cũng không để ý Huyết Nhãn Vương biểu cảm, bàn tay nâng lên hiện ra một khối lập phương, đồng thời tại Huyết Nhãn Vương vị trí cũng hình thành một khối to lớn lập phương, đem nàng bao bọc lại. Sau đó vô danh lão giả bảy tay nắm lại, bao quanh Huyết Nhãn Vương khối lập phương cũng chuyển động. "Không đừng giết ta, ta không muốn chết." Huyết Nhãn Vương cảm nhận xung quanh gò ép không khí, thân thể như bị bỏ xuống mấy vạn mét đại dương, huyết dịch bị ảnh hưởng từ dưới ra xé rách bắn tung tóe, kinh khủng đau đớn cảm giác khiến nàng hoảng loạn điên cuồng van xin. Tuy nhiên Vô Danh lão giả sắc mặt không biến đổi chút nào. Tại thời điểm Huyết Nhãn Vương thân thể như muốn nổ tung, đột nhiên một cỗ màu đen hắc khí đem nàng bao bọc, đồng thời phá nát xung quanh khối lập phương. "Ân." Vô Danh lão giả nhíu mày, có hơi kinh ngạc, chỉ thấy bị hắc khí bao bọc Huyết Nhãn Vương hai mắt nhắm lại, thân thể giữa không trung lơ lửng. Đúng lúc này nàng hai mắt bỗng nhiên mở ra, hai con mắt đen kịt, giọng nói cũng không còn như trước mềm mại, mà chuyển thành lạnh lẽo trầm thấp. "Pháp Hoàng, ngươi dám đụng vào tế tư của ta? Ngươi là thánh chủ?" Vô Danh lão giả khuôn mặt nghiêm túc, nhìn về Huyết Nhãn Vương, không còn như vừa nãy nhàn nhã. "Ha ha ha, không nghĩ tới, đường đường là Pháp Hoàng ngươi lại biến thành lão già như vậy, xem ra ngươi bị thương đúng là không nhẹ a." Thánh chủ cười sảng khoái nói, dường như đối với việc Vô Danh lão giả biến thành như vậy rất vui mừng. Vô Danh lão giả không nói gì, chỉ thấy hắn thân thể biến mất, chỉ trong tích tắc xuất hiện trước thánh chủ mắt, cánh tay đánh ra một đoàn màu bạc năng lượng, xung quanh lôi nguyên tố điên cuồng tập hợp lại, lóe lên sáng chói lôi quang, không gian dưới lôi đỉnh kinh khủng nhiệt lượng cũng bị chấn động xuất hiện từng đạo vết nứt. Lôi bạo, mặt đất bị không gian chấn động, bị đánh chia năm xẻ bảy, còn may trước khi đến đây Vô Danh lão giả đã dịch chuyển tất cả lân cận dân cư đi, khu vực này cũng là ở ngoại ô, kiến trúc rất ít, cho nên cũng không người nào bị ảnh hưởng. Một chiêu đánh ra, mặc dù đã vô cùng kiềm chế lực phá hoại, bất quá cấp độ này chiến đấu, mỗi một đòn đã là hủy diệt cấp bậc thiên hai, khiến cho Thanh Dương thành cũng bị chấn động dữ dội. Người dân trong thành vừa phải đối đầu với trung quân, hiện tại còn có cả động đất, cái này khiến bọn họ còn tưởng tận thế sắp tới. Huyết Nhãn Vương thân thể cũng bị xé thành trăm mảnh, bất quá từng sợi hắc khí rất nhanh tập hợp lại, hồi phục như cũ, tuy nhiên cái kia hắc khí so với ban đầu mỏng manh đi quá nhiều, hiển nhiên hồi phục lại cũng không phải vô hạn. "Pháp Hoàng, ngươi..." Thánh chủ phẫn nộ thanh âm vang lên, nhìn về Vô Danh lão giả tràn ngập rét run hàn khí. "Thánh chủ, ta bị thương, nhưng ta sống, còn ngươi thì đã chết rồi, chỉ là một đạo ý niệm cũng dám ở đây phách lối sao?" Vô Danh lão giả hừ lạnh nói. "Tốt, ngươi lợi đó, ngày ta hồi sinh chính là ngày chết của ngươi." Thánh chủ khuôn mặt thâm trầm, để lại một câu sau đó thân thể liền tan biến. Vô Danh lão giả cũng không đuổi theo, Huyết Nhã Vương thân thể coi như phế, linh hồn cũng đã bị trọng thương, còn sống sót cũng chỉ nhờ thánh chủ năng lượng duy trì, hắn cũng không nhất thiết phải đuổi theo làm gì. Nhìn xung quanh tàn phá, Vô Danh lão giả liền lắc đầu thở dài, ma pháp sư không như võ giả, đánh ra ma pháp lực phá hoại cực lớn, mặc dù hắn đã hết sức kiềm chế bất quá độ phá hủy vẫn nằm ngoài kiểm soát. Vung tay một cái, lập tức trong không gian trống rông xuất hiện một khối lập phương, bên trong còn chứa đựng hai người, chính là Bạch Lượng cùng Lâm Chiến, cả hai nhìn xung quanh lôi đình phá hủy, miệng vẫn không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn về Vô Danh lão giả phát ra vô tận kinh sợ, đối với hắn chắp tay cúi đầu. "Đa tạ tiền bối cứu mạng." "Không có gì, cũng chỉ là tiện tay, các ngươi vẫn là nhanh chóng giải quyết trong thành hỗn loạn đi." Vô Danh lão giả phất tay nói. "Là..." Hai người gật đầu, vừa nãy trong Vô Danh lão giả bảo vệ khối lập phương, Bạch Lượng cũng đã thông báo cho Lâm Chiến trong thành tình huống, hiện tại cả hai lập tức nhanh chóng tiến trở lại nội thành, giải quyết trùng quân vấn đề. "Ân." Đúng lúc này Vô Danh lão giả khuôn mặt khẽ rung, sau đó lập tức liền biến thành tức giận. "Muốn chết." Chương 110, Dương Nhã nguy hiểm kết. Dưới tông sư chiến đấu tàn tạ không chịu nổi sân trường, còn cuối cùng trùng quân dưới một tên võ sư nhất kiếm, thảm thiết kêu chết đi. Lúc này mọi người mới nuối lòng bắc cơ, vừa nãy đột nhiên Quang Tuấn bị mất đi dọa tất cả mọi người một hồi thót tim, tông sư năng lượng bọn hắn đều nhìn thấy. Nếu không có hộ thuẫn bị đánh vào tuyệt đối chỉ có tan xương nát thịt kết quả. Còn may dường như mấy vị tông sư cảnh cường giả đã chiến đấu xong, lồng bảo hộ biến mất, trừ phi ngươi không ngu ngốc chạy ra ngoài, hứng chịu còn tàn dư năng lượng, thì căn bản sẽ không có chuyện gì xảy ra. Bất quá, bên ngoài chiến đấu kết thúc, bên trong đám người tâm trạng cũng không có tốt chút nào, nhìn thấy xung quanh bị chủng quân cắn chết xác người tất cả trong lòng đều không nhịn được run rẩy, còn có không ít cái vì người thân của mình chết đi khóc than. Chủng quân số lượng đạt đến hàng trăm, hơn nữa còn thiên về tốc độ thuộc tính. Còn có thể đánh ra phong hệ tấn công, mặc dù có rất nhiều võ giả vào chém giết bất quá diện tích quá hẹp, người tập trung lại rất đông, tránh khỏi thương vong là điều không thể. Dạng này như thú triều đột kích, mặc dù đã ở báo mạng nhìn qua, nhưng là tự thân mình cảm nhận mới có thể hiểu rõ loại kia kinh hoàng tuyệt vọng cảm giác, những người này đối với trùng quân đã tràn ngập sợ hãi. Dương Quân Thần rút trường thương từ một cái trùng quân thân thể đi ra, hai mắt đầy kinh dị, đám trùng quân này cấu tạo thân thể cũng thật kỳ dị. Phía trên nữ nhân thân thể như là để làm trang trí, chỉ dùng như đường dẫn thức ăn vậy, chém đứt phần trên đối với trùng quân mà nói không chút tổn thương nào. Chỉ khi cũng đem phần côn trùng bộ phận phá nát, bọn chúng mới chân chính chết đi. Đồng thời hắn càng kinh hãi đám trùng quân này sinh sản năng lực, vừa rồi chẳng bao nhiêu thời gian, vậy mà trên mặt đất đã có gần trăm quả trứng, lúc này hắn mới chân chính hiểu rõ, vì sao 100 năm trước trùng hậu có thể mang cho cả nhân loại ác ngộng, dạng này sinh sản khả năng, có khác gì sở hữu binh cựu đội quân. Đúng lúc này mặt đất đột nhiên chấn động dữ dội, khiến tất cả đều bị ngã nhào, từ phía xa xuất hiện một đạo sáng chói lôi đình, phát ra kinh khủng tiếng kêu, tựa như thần long gào thét, để mọi người không thể nhịn được phải bịt chặt tai lại, đầu óc choáng váng. Cái gì vậy? Dương Quân Thần nhìn về phía xa, khuôn mặt kinh hãi kêu lên, vừa rồi một đạo sấm chớp, quả thực như thiên uy, hắn đứng ở đây vẫn bị dọa lông tơ dựng hết lên, trước ngực khó thở, nếu bị thứ kia đánh vào, đừng nói là mình, coi như một vạn cái mình vẫn như cũng bị đánh thành cho bụi. Tông sư cảnh cường đại đến mức này sao? Dương Quân Thần trong lòng kinh sợ, vừa rồi sấm sét là từ tông sư đám cường giả chiến đấu phương hướng, cái này khiến hắn đối với cấp độ sâu cường giả có nhận thức mới, quả thực đều là một đám hình người bị diệt quái vật. Còn may cái kia lôi đình rất nhanh qua đi, mọi người cũng khôi phục được lại ký ức, tuy nhiên hai mắt vẫn lưu lại thật sâu rung động.
Tốt.
Mọi người hãy bình tĩnh lại. Đúng lúc này một tên nam tử từ trong đám người bước ra, đi lên trên cao vị trí lên tiếng. Mọi người nghe thấy người này thanh âm lập tức quay sang chú ý cái này là vì nam tử này chính là một tên cực cảnh võ sư. Vừa nay dưới Bạch Lượng Ý chỉ tiến vào trợ giúp tiêu diệt chủ quân, có cực cảnh võ sư trợ giúp, thương vong mới có thể giảm nhiều như vậy, đại khái người chết còn không tới một thành. Thực chất Bạch Lượng đưa vào trợ giúp cũng chỉ có một cái này cực cảnh võ sư cùng một tên 10 đoạn võ sư, nếu không người chết cũng sẽ không nhiều như vậy, nhưng là không có cách, trong thành hiện tại hỗn loạn còn càng kinh khủng gấp hàng ngàn lần, cho nên phần lớn lực lượng đã phân tán đưa vào nội thành trợ giúp. Còn lại lúc này võ giả, ngoài dự thi thí sinh ra cũng chẳng có mấy. Còn nữa, trong lúc hỗn loạn Dương Quân Thần còn định dùng bản thân thuật thân, bí mật đi chém giết Trần Thiên tên kia, dù sao cũng là cơ hội hiếm có. Bất quá, kỳ lạ là tên này tìm thế nào cũng không thấy, cũng không biết là khi nào rời đi. Cho nên hắn đành phải thôi, trợ giúp chém giết chủ quân, không thể không nói, do đám người quá đông, có thể chém giết mà không ảnh hưởng người dân tương đối tốn sức, nếu xếp chủ quân thành một hàng, hắn một đường tiến đến, một giây liền có thể giết được một con, đằng này phải nửa phút mới có thể giết chết. Tên nam tử cực cảnh võ sư lúc này thực lực mạnh nhất, cũng là chém giết chủ quân, cứu sống rất nhiều người, cho nên hắn vừa nói tất cả mọi người đều tập trung lắng nghe, đứng bên cạnh hắn còn có một cái võ sư 10 đoạn đầu chọc nam nhân cùng một cái võ sư 7 đoạn nữ nhân. Nữ nhân này thình lình chính là Tân Bích, ba người chính là ba cái thực lực cao nhất ở đây, còn lại cũng chỉ giải rác chỉ có một hai đoạn võ sư. Tốt, hiện tại trùng quân đã bị giết chết, nhưng mà xung quanh các vị tông sư chiến đấu vẫn quá nguy hiểm, cho nên hiện tại ta sẽ dẫn đầu nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đây, đi đến chỗ trú nạn. Cực cảnh võ sư nam tử lên tiếng, giọng nói còn kèm theo linh lực, để toàn trường mọi người đều có thể nghe thấy. Mọi người nghe xong lập tức gật đầu đồng ý, vừa rồi một đạo sấm sét hiện tại bọn họ vẫn còn run rẩy, thậm chí có người sáng quên đi vệ sinh, bị dọa đến mọi thứ phọt ra ngoài, chỉ có thần kinh mới muốn tiếp tục ở lại. Vậy thì tốt, hiện tại chúng ta lập tức di chuyển. Mọi người dưới cực cảnh võ sư nam tử dẫn đầu, bắt đầu di chuyển, cũng không ai dám xô đẩy, xung quanh tàn dư năng lượng vẫn còn, xô đẩy nhau chạy đi chẳng khác nào tìm chết. Quân thần đồng học, chúng ta mau rời đi a. Bên cạnh Lâm Khả Như lên tiếng, xung quanh nàng có rất nhiều Lâm gia hậu vệ, cho nên căn bản không có chuyện bị thương, đấy là còn do Lâm Chiến không biết chủng quân sự việc, nếu không đã sớm kêu người đưa nàng ra khỏi đây.
Tốt.
Tiểu Nhã, chúng ta đi. Dương Quân Thần gật đầu, nắm lấy Dương Nhã bàn tay định rời đi, bất quá vừa cầm vào hai con người của hắn liền co lại. Bởi vì Dương Nhã bàn tay rất nóng, tay hắn có hơi bị ướt cầm vào có thể thấy rõ ràng từng đoàn hơi nước bốc lên. "Tiểu Nhã, ngươi..." Dương Quân Thần chưa kịp nói, Dương Nhã hai mắt đã mơ hồ ngất đi, ngã xuống mặt đất, cái này khiến Dương Quân Thần lập tức kinh hãi chạy đến ôm nàng. "Tiểu Nhã..." Dương Quân Thần hoảng hốt kêu lên, cảm nhận trên người Dương Nhã phát lên nhiệt lượng khiến làn da đều biến thành đỏ thẫm, cái này khiến Dương Quân Thần tâm trọng mười phần lo lắng. Tuy nhiên tiếp theo tràng cảnh lập tức để hắn hai tròng mắt co rút lại, não bộ trong tích tắc trống rỗng, chỉ thấy Dương Nhã đau đớn hét lớn lên, sau lưng da thịt liên tục động đậy. Xoẹt. Hai đôi màu lam trong suốt bộ cánh mọc ra, Dương Nhã màu da cùng màu tóc cũng dần biến thành trắng bệnh, tựa như là không có máu, trên người xuất hiện từng đường màu tím vết bớt, hình thành như sợi dây kéo dài toàn thân, ngón tay cũng bắt đầu khô lại, biến thành sắc bén móng vuốt. Quá trình này dường như rất đau đớn, khiến Dương Nhã toàn thân ướt đẫm mồ hôi, miệng đau khổ rống lớn, cái này khiến đang di chuyển mọi người lập tức quay sang chú ý, nhìn thấy Dương Nhã biến hóa, tất cả đều trợn tròn mắt, kinh hoàng hét lên lùi về đằng sau. A a a quái vật, đám quái vật kia vẫn còn, mau giết nó đi. Mau chạy a. Dương Nhã đi ở phía trước. Lâm Khả Như nghe thấy Dương Nhã dị biến lập tức lo lắng chạy qua xem xét, nhìn Dương Nhã cả người đỏ bừng, trên lưng mọc hai cánh, móc tay cũng biến thành bén nhọn, nàng lập tức nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, nhìn về Dương Quân Thần, trên mặt cảm xúc phức tạp. Cái này bởi vì Dương Nhã cùng vừa nãy đám trùng quân lộ sắc rất tương tự. Quân Thần đồng học, Dương Nhã. Dương Quân Thần cũng không trả lời, cái này bởi vì hắn trong đầu lúc này cũng rất hỗn loạn, cảm nhận Dương Nhã đau đớn gào thét cùng trên người nàng biến hóa, khiến hắn vừa đau xót, vừa sợ hãi, vừa lo lắng nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Phải làm sao đây? Dương Quân Thần mười phần vội vã sốt ruột, tuyệt đối không được để Dương Nhã biến thành đám trùng quân kia, đồng thời cũng nhớ lại trong trận đấu khó chịu biểu hiện, trong lòng vô cùng tự trách. Chết tiệt, nếu lúc đó ta để ý. Dương Quân Thần cắn răng kêu lên, trong đầu não bộ cực nhanh xoay chuyển tìm cách giải quyết, bất quá loại này bất thình lình tình huống, hơn nữa còn tại muội muội mình diễn ra, cái này làm hắn không thể tập trung được. Tiểu Nhã, kiên trì. Dương Quân Thần cắn răng, tay nhanh chóng bế nàng lên, định lập tức đưa nàng đi bệnh viện, đúng lúc này trong đầu thần tinh giọng nói vang lên. Nàng sẽ không thể cầm cự được, ngài có thể dùng một tinh hoa duy trì tính mạng cho đến khi tới bệnh viện. Tuy nhiên chỉ sợ không có khả năng hồi phục, trùng hậu gen đã hoàn toàn hòa nhập vào nàng gen, cho dù khôi phục được ý thức, bất quá tuyệt đối không còn là nhân loại. Dương Quân Thần nghe thần tính nói cả người đều cứng đờ, nhìn xuống đang bế Dương Nhã cảm xúc phức tạp, cánh tay đều nắm chặt, mấy giây sau liền nghiến răng đặt nàng xuống mặt đất, vội vàng từ trong túi lấy ra một bình một tinh hoa. Mặc kệ nàng có phải nhân loại hay không phải nhân loại, chỉ cần sống là được. Dương Quân Thần cầm trên tay một tinh hoa, đang định cho nàng uống thì đột nhiên từ phía sau thổi lên một trận khí lãng, lập tức đập bình này một tinh hoa vỡ nát, chảy ướt hết Dương Nhã quần áo. "Tiểu tử, mau cút ra! Con quái vật này là có cánh côn trùng, tuyệt đối không được để nó bay đi mất." Chạy đến là mấy tên võ sư, cánh tay ngưng tụ quyền pháp, hai mắt nhìn về Dương Nhã đằng đằng sát khí, miệng hô lớn lên. Cái này khiến đang cầm trên tay vỡ nát chiếc bình Dương Quân Thần khuôn mặt sát ý lạnh lẽo đến cực hạn, giọng nói tràn đầy phẫn nộ quát lớn. "Ngươi nói ai là quái vật?" Chương 111, Tham Lam. Dương Quân Thần khuôn mặt tràn đầy phẫn nộ quát lên, chân đạp mạnh xuống mặt đất, lập tức một cái âm dương bắt quái trận đồ hiện ra, màu trắng đen luồng khí điên cuồng xoay chuyển, khiến đấm vào mấy tên võ giả khuôn mặt biến sắc. Lách cách. A a a. Cả một đám võ giả như đâm phải một bức tường, bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng đau đớn kêu lên thổ huyết phun một búng máu. Thường dân đám người nhìn mấy tên võ giả này cánh tay đều không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, tất cả đều bị bật gãy, bộ dạng mười phần thê thảm. Dương Quân Thần đánh xong đám người kia vẫn chưa hết tức giận, hiện tại hắn còn tích trữ một tinh hoa chỉ có hai bình, mấy tên kia lại làm vỡ một bình, chẳng khác nào cướp lấy Dương Nhã một nửa thời gian sống. Bất quá hắn cũng không có thời gian tiếp tục tìm bọn hắn tính sổ, trước mắt phải để Dương Nhã uống một tinh hoa, sau đó đưa nàng tới nơi chữa trị. Lấy ra bình còn lại một tinh hoa, từ từ đưa vào Dương Nhã miệng để nàng uống, quả nhiên có hiệu nghiệm, nàng sắc mặt cũng không còn như nay đau khổ, trên người nhiệt độ cũng giảm xuống đáng kể, tuy nhiên móng đuốt cùng cánh cũng không có biến mất. Dương Quân Thần cũng không quan tâm điều này, nhẹ nhàng nâng nàng lên, định lập tức đưa nàng đi. Đúng lúc này mấy cái giọng nói vang lên, đang có chuyện gì vậy? Tiến đến là Cực Cảnh võ sư đám người, bọn hắn nhìn xung quanh mọi người khuôn mặt sợ hãi cùng bị trọng thương mấy tên võ giả, mày liền nhăn lại. Đại nhân, nữ nhân kia đang bị biến thành quái vật, mấy bị võ giả đang tiến đến giết chết thì bị tên nam tử kia ngăn cản đánh trọng thương. Bên cạnh một tên dân thường lên tiếng. Cái gì? Cực Cảnh võ sư nhăn mày lại, nhìn về đang bế Dương Nhã Dương Quân Thần trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi làm vậy là có ý gì? Nàng đã bị biến thành trùng quân, nhanh lập tức đem nàng giết chết, tuyệt đối không được để nó lộ sát xong trốn đi. Đây là ta muội muội, ta muốn đưa nàng đến bệnh viện, xin ngài nhường đường cho ta. Dương Quân Thần bình tĩnh nói, hắn mặc dù rất nóng nội bất quá vẫn giữ được bình tĩnh, Cực Cảnh võ sư hắn không đánh được, lúc mềm cần mềm, lúc cứng cần cứng, hiện tại tiểu nhã đang nguy kịch, hắn không muốn cùng ai đấu tranh lúc này. Phạm võ sư, vị này nữ tử là ta bằng hữu, ta muốn lập tức đưa nàng đi chữa trị. Lâm Khả Như cũng đứng ra lên tiếng, định cùng hắn đưa Dương Nhã đi chữa trị, Dương Nhã nàng cũng coi như muội muội, cũng không muốn nàng xảy ra chuyện gì. Cái này, Phạm võ sư chính là vị tiêu Cực Cảnh võ sư họ. Hắn tên là Phạm Thạch, nghe Lâm Khả Như đứng ra nói giúp mày liền nhíu lại suy nghĩ, Lâm Khả Như là Lâm Chiến con gái, hắn cũng không thể không nể mặt, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ, coi như thiếu nữ kia bị biến thành trùng quân cũng không vấn đề, chỉ là một con, không có gì quan trọng. Tốt, vậy các ngươi mau đi trước đi. Phạm Thạch gật đầu đồng ý, đứng qua một bên, định nhường đường cho Dương Quân Thần rời đi. Đa tạ. Dương Quân Thần nói cảm ơn sau đó lập tức bế Dương Nhã rời đi, Phạm Thạch quan sát xung quanh bị thương mấy tên võ sư liền lắc đầu thở dài, đang định sai người đưa bọn hắn đi chữa trị thì đúng lúc này Dương Quân Thần đi qua, một cái mùi hương lưu chuyển vào mũi hắn. Để Phạm Thạch cả người cứng đơ, hai mắt mở lớn quát lên. Đứng lại. Ân. Dương Quân Thần đang đi liền dừng lại, nhăn mày khó chịu, hắn hiện tại đang rất gấp. Phạm Thạch quay người nhìn Dương Quân Thần hai người, đột ngột hai mắt hắn chú ý đến Dương Nhã trên áo dính cái kia màu xanh lóng lánh chất lỏng, hai tròng mắt lập tức co rút lại. Đây là không sai, là nó. Phạm Thạch khuôn mặt khó tin, cái này bởi vì thứ chất lỏng kia không thể nhầm chính là một tinh hoa, hắn sở dĩ phát hiện ra là do hắn là một tên một hệ võ giả, hơn nữa còn đã dùng qua một tinh hoa. Tinh hoa đều là cực kỳ hiếm có đồ vật, nếu là bình thường một tinh hoa hắn cũng không kinh hãi như vậy, bình thường một tinh hoa cũng là một hệ tinh phẩm, bất quá cũng không phải hoàn toàn tinh khiết, vẫn chứa khoảng 10% tạp chất, hắn muốn mua dựa vào tài chính của hắn đều có thể dễ dàng mua được. Tuy nhiên tạp chất dù ít vẫn có, phục dụng vào có thể cực mạnh tăng phúc một hệ thể chất, công pháp, võ kỹ bất quá sẽ gây tác dụng phụ, thể chất gây tạp chất, tu vi chậm chạp không tiến, công pháp có nguy cơ gây phản vệ, võ kỹ luyện thành có nhiều yếu điểm. Nhưng hắn nhìn dính trên Dương Nhã áo tinh hoa lại tinh khiết đến cực hạn, chỉ sợ một chút tạp chất cũng không có, hơn nữa còn nhiều như vậy, cả áo đều bị ướt. Dạng này nếu mang đi bán tuyệt đối có thể bán giá trên trời. Nếu như để hắn sử dụng, tác dụng còn lớn hơn, tuyệt đối có thể để hắn thể chất có đột phá, tương lai tông sư một đường thẳng tiến. Nghĩ về cái kia tương lai, Phạm Thạch hai mắt nhìn bình tĩnh, bất quá sâu bên trong không giấu được tham lam, hướng về Dương Quân Thần lạnh lùng nói: "Không có gì, ta chỉ muốn kiểm tra kỹ một chút, bình thường trùng quân đều mấy giây là lộ sắc thành công, làm sao ngươi muội muội lâu như vậy mà vẫn còn là nhân loại? Ngươi muốn như thế nào?" Dương Quân Thần đen khịt con ngươi lãnh đạm nói: "Ta nghi ngờ nàng là dị chủng, còn ngươi mạo danh ca ca nàng, đưa nàng đi có mục đích khác. Vì vậy ta muốn kiểm tra ngươi với mọi mọi thân phận cùng toàn bộ trên thân đồ vật." Phạm Thạch nết miệng cười, vẫn rất bình tĩnh chậm rãi nói, bất quá cái kia tham lam biểu lộ càng ngày càng rõ. Dương Quân Thần cũng không nói gì, cầm chứng minh thân phận thẻ cùng giới chỉ ném cho Phạm Thạch. Phạm đại sư lập tức bắt lấy, bất quá đầu tiên cũng không kiểm tra thân phận mà là mở giới chỉ ra trước, kiểm tra một hồi không thấy gì hắn lập tức nhăn mày lại, lẩm bẩm nói: "Làm sao lại không có?" Hắn tìm một loạt đền không phát hiện một tinh hoa, cái này khiến hắn hai mắt lại hướng về Dương Quân Thần tràn đầy nghi ngờ. "Ngài đã kiểm tra xong, vậy ta có thể đi sao? Nếu ngài còn nghi ngờ ta không bỏ ra hết có thể tiến đến kiểm tra." Dương Quân Thần quan sát Phạm Thạch hành động, trong đầu tự nói quả nhiên, từ đầu tên Cực Cảnh võ sư này nhìn về Dương Nhã hắn đã bắt đầu nghi ngờ, quả nhiên là tham lam một tinh hoa. Bất quá đáng tiếc, thuộc tính tinh hoa đều là thần tinh giúp hắn cất giữ, trên người căn bản bạn sẽ không có một giọt nào. Phạm Thạch nghe vậy tiếp tục nhăn mày, liếc nhìn bên cạnh mấy tên võ đồ, để bọn hắn đi lên kiểm tra. Mấy tên võ đồ hiểu ý lập tức chạy đến kiểm tra Dương Quân Thần, có tên còn định lục soát Dương Nhã thân thể, tuy nhiên ngay tức thì bị Dương Quân Thần nắm lại. "Cút đi, để nữ nhân đến kiểm tra." Tên kia võ đồ này bị Dương Quân Thần cái kia lạnh lùng đến cực hạn sắc mặt cùng sát ý dọa sợ, lập tức tránh qua một bên, để một cái nữ tử đến kiểm tra. Bọn hắn kiểm tra một lúc không có phát hiện cái gì, lúc này mới chạy lại Phạm Thạch báo cáo. "Đại nhân, trên người bọn họ ngoài quần áo đã không còn vật gì." Phạm Thạch nghe thấy người này nói khuôn mặt càng biến khó coi, tâm trạng mười phần khó chịu. Chẳng lẽ là đã đem cho nữ tử kia phục dụng hết? Hắn lúc này nghĩ chỉ có khả năng như vậy, có lẽ là đưa cho nàng uống hết duy trì sinh mệnh, cho nên mới lâu như vậy chưa biết thành chủ quân. Nếu đã xong, vậy ta đi trước. Dương Quân Thần thanh âm để Phạm Thạch tỉnh lại, chỉ thấy lúc này hắn đã bế Dương Nhã, chuẩn bị rời đi.
Đứng lại.
Phạm Thạch trọng trầm thấp quát lên, tâm trạng lúc này vô cùng khó chịu, nhìn thấy Dương Quân Thần rời đi liền biến thành tức giận, nhìn về Dương Nhã, hai mắt phát ra không hiểu thần sắc. Ngươi còn muốn như thế nào? Dương Quân Thần bàn tay nắm chặt trả lời lại, cảm nhận Dương Nhã thân thể đang dần nóng lên, hắn lại càng nóng nổi. Thân phận thẻ có thể làm giả, ta vẫn không thể tin được, để cho an toàn, vẫn là trực tiếp tại đây giết chết mọi người đi. Ngươi nói cái gì? Dương Quân Thần cũng không giữ được bình tĩnh quát lên, nhìn về Phạm Thạch tràn đầy tức giận, tựa như muốn đem hắn bóp nát. Ngươi có ý kiến, dù sao cũng không thể cứu được, chi bằng lập tức giết đi, ngươi bao che cho nó, hay là ngươi thực sự có ý đồ gì? Phạm Thạch hai mắt mở lớn, khoanh tay gừ lạnh nói, hắn bản thân không sở hữu đồ vật thì người khác cũng đừng hưởng, tên ngu xuẩn này lại đưa quý giá như vậy một tinh hoa cho nữ nhân kia uống hết, thật sự quá lãng phí. Phạm đại nhân nói không sai, nếu nàng đã biến thành trùng quân thì đương nhiên phải lập tức tiêu diệt, dù sao cũng chỉ là một con quái vật, còn nếu ngươi vẫn kiên quyết ngăn cản thì cũng đừng trách bọn ta cũng đối với ngươi ra tay à. Đúng lúc này một cái yểu điệu giọng nói vang lên, Phạm Thạch phía sau đi ra một cái nữ nhân, thân thể nóng bỏng, để tóc xóa đen, miệng đang nở ra một cái âm hiểm nụ cười đối với Dương Quân Thần nói, nàng không ai khác chính là Tần Bích. Chương 112, lần nữa tiến vào tuyệt đối cảnh. Tần Bích mỉm cười nói, thực chất nàng muốn ở lại đây mục đích là giúp muội muội mình trả thù, muội muội bị một kiếm hủy dung, chuyện này dựa vào Tần Bích đích kỷ tính cách đương nhiên không thể bỏ qua. Hiện tại hỗn loạn hoàn cảnh là tốt nhất, nếu để sau này, Dương Quân Thần hai huynh muội thiên phú mọi người đều đã nhìn rõ, tuyệt đối sẽ được vô số thế lực ném cành ô liu, đến lúc đó ra tay căn bản đã muộn. Từ đầu đến giờ đều không tìm được cơ hội, cái này bởi vì Dương Nhã cùng Lâm Khả Như luôn đi bên cạnh, xung quanh còn là một đám lâm gia hộ vệ, tu vi đều có 4-5 đoạn võ sư, nàng coi như là võ sư 10 đoạn cũng không đối phó được nhiều như vậy người. Nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới tiểu tiện nhân này cũng bị biến thành trùng quân, như vậy nàng càng có lý do, không cần kiêng kỵ đứng ra trực tiếp giết chết. Đương nhiên là không có chuyện ngay lập tức một kiếm chém chết, như vậy thì quá nhẹ nhàng rồi, tuyệt đối phải đùa giỡn một hồi trước, mạch trên người mấy trăm vết cắt cũng không tệ, đây chính là đụng vào Tần Bích nàng muội muội hậu quả. Cái này nàng càng nghĩ càng vui vẻ. Nếu như Trương Tuyết Ngân biết cháu của mình bị nàng giàn vật đến chết không biết sẽ có cảm giác như thế nào, chỉ sợ là hận chết lại không làm được gì đi, nàng đối với hôm trước một trường hận thù cảm thấy dễ chịu đi một chút. Phạm đại nhân, hay là để ta ra tay đi, dù sao cũng chỉ là một con nhỏ bé trùng quân. Tần Bích quay sang Phạm Thạch nhẹ giọng mỉm cười nói, cái kia nóng bỏng thân thể lập tức để Phạm Thạch bụng dâng lên một chùm hỏa khí, hận không thể lập tức đem Tần Bích đè xuống. Lại không nói Tần Bích cũng giống như hắn một hệ, cho nên nhìn Tần Bích càng ngày càng bừa mắt. Vì vậy đối với Tần Bích yêu cầu cũng không có cái gì suy nghĩ nhiều, dù sao cũng chỉ là chuyện nhỏ. Quả thực không cần thiết hắn phải ra tay, cho nên lập tức đồng ý tốt, tùy ý ngươi. Tần Bích cảm nhận Phạm Thạch xâm chiếm ánh mắt chỉ khẽ nhếch miệng cười, sau đó quay lại đi dần đến Dương Quân Thần hai người vị trí, trên thân mạnh mẽ linh lực tỏa ra, hai tay quanh lại châm chọc nói: "Tiểu tử, ngươi vẫn là đứng qua một bên đi, không chừng mấy sau muội muội ngươi lập tức biến thành trùng quân, sau đó như cho điên ngay tại chỗ chết ngươi à." Tần Bích một loạt chế nhạo bất quá đối với Dương Quân Thần hiện tại mà nói chó sủa cũng không bằng, cái này bởi vì thần tinh vừa thông báo thông tin để hắn càng ngày càng nóng nổi. Dương Nhã trùng hóa quá trình sẽ tiếp tục sau khoảng 3 phút nữa. Hắn nhất định phải nhanh chóng tìm thêm một tinh hoa cho nàng phục dụng. Lam tỷ tỷ, các ngươi nhanh lập tức chạy lên bảo vệ Tiểu Nhã. Đứng một bên Lâm Khả Như nghe Tần Bích định giết chết Dương Nhã liền lập tức lo lắng, kêu xung quanh mấy cái hộ vệ tiến lên bảo vệ nàng. "Rõ, tiểu thư." Mấy cái nữ hộ vệ nghe vậy liền gật đầu, mặc dù có thể phải đối đầu với cả cực cảnh võ sư, bất quá tiểu thư mệnh lệnh vẫn phải chấp hành. Đúng lúc này một cái thanh âm ở Lâm Khả Như thai vang lên, để nàng bất ngờ ngăn chặn mấy cái nữ hộ vệ lại. "Khả Như, ta hiện tại dùng bí pháp chạy trốn trước, ngươi cũng đừng để hộ vệ đi ra, các nàng không phải bọn chúng đối thủ." Thanh âm này chính là của Dương Quân Thần, Lâm Khả Như nghe xong hơi do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu. Dương Quân Thần dùng cái này là một dạng dùng tinh thần lực để truyền âm, ở đây ma pháp sư đều đã từ trước di chuyển về hiệp hội bảo vệ, cho nên hắn không lo có người bắt được, năng lực này là hôm trước tại Vạn Tinh Đài tu luyện lĩnh ngộ ra, 10 phần hữu dụng. "Thế nào, vẫn không trả lời à? Vậy ta liền xem như ngươi kiên quyết bảo vệ nàng vậy, cho nên hai ngươi cùng chết đi." Tân Bích đứng một hồi không thấy Dương Quân Thần trả lời, khuôn mặt liền biến thành âm trầm, ngưng tụ trưởng pháp đánh tới, linh lực điên cuồng gào thét, phong kín Dương Quân Thần mọi đường lui. Võ sư 7 đoạn đã là võ sư bên trong cao giai, linh lực vô cùng dày đặc, lại kết hợp thêm mạnh mẽ khí lực, căn bản không phải võ sư 2 đoạn Trịnh Nhạc có thể sánh bằng được. Dương Quân Thần cũng không muốn cùng nàng đánh nhau, lập tức thi triển vạn thân thuật, biến thành một con kiến, sau đó nhanh chóng trốn đi. "Người đâu?" Tần Bích hai mắt mở lớn, hết nhìn xung quanh lại cảm nhận, vẫn không tìm thấy Dương Quân Thần tung tích. "Đáng ghét, lại là chiêu tiểu tử này dùng trong trận đấu, thật lợi hại, ngay cả ta cũng không nhìn ra." Tần Bích cắn răng nói, ngay lập tức phát hiện Dương Quân Thần dùng trong thi đấu năng lực, còn Dương Quân Thần lúc này dưới mọi người con mắt, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Hắn cũng không dám đi quá nhanh, hắn chỉ có thể che giấu bản thân hình dạng, nhưng không thể che giấu xung quanh cảnh vật, nếu như chạy nhanh, tạo ra khói bụi tuyệt đối sẽ ngay lập tức bị phát hiện. "Phạm đại nhân, bọn chúng..." Tần Bích không tìm thấy được Dương Quân Thần tung tích liền quay sang Phạm Thạch. "Ta biết rồi." Phạm Thạch giơ tay, sau lưng dần dần ngưng tụ thành một cây yêu thụ hư ảnh, miệng hừ lạnh nói: "Muốn chạy, đáng tiếc người gặp phải ta." Hắn vừa rồi suy nghĩ đột nhiên ngộ ra một điều, lấy tiểu tử kia tu vi là từ đâu tìm thấy một tinh hoa, chỉ có thể là may mắn tìm được bảo tàng, nếu như hắn có thể dò ra bảo tàng tung tích, chắc chắn thu hoạch so với lấy mấy giọt một tinh hoa giá trị gấp vạn lần. Dù sao tồn tại loại này không chút tạp một tinh hoa địa phương, khẳng định sản sinh càng quý giá thiên tài địa bảo, cho nên hiện tại hắn không chỉ muốn giết Dương Nhã, còn càng không thể để Dương Quân Thần trốn thoát. Phạm Thạch nhắm mắt lại, dường như đang cảm nhận thứ gì đó, mấy giây sau miệng liền nở nụ cười nham hiểm. Tìm ra ngươi rồi. Nói xong phía trên yêu thụ hư ảnh dưới hắn ý niệm, cánh tay cắm xuống mặt đất, lập tức phía xa mặt đất rung động dữ dội, mấy chục cái đường kính đến cả mét cảnh gỗ từ dưới mặt đất mọc lên, nhìn mười phần cứng cáp, tựa như một cái người khổng lồ cánh tay quật xuống mặt đất. Đang trốn đi Dương Quân Thần, xung quanh đột nhiên mọc lên mấy chục tái to lớn cành cây, cái này làm hắn không phản ứng kịp, lập tức bị một cành đại thụ đánh trúng, cả người bay ngược trở lại, Dương Nhã cũng bị đánh bay qua một bên. Dương Quân Thần lao đi trên miệng vết máu, khuôn mặt vẫn hơi khó tin, không hiểu vì sao mình lại bị phát hiện, tuyệt đối không có khả năng trí lực cường đại lý do, chắc chắn là khả năng khác. Chính hắn cũng không biết, lần này là do mình đen đủi, nếu như là hỏa hệ hoặc nước hệ võ tu, hắn chính thành có khả năng trốn thoát, bất quá một hệ thì khác, bởi vì hầu hết cấp độ cao một hệ võ tu đều có cảm nhận sinh mệnh năng lực. Dương Quân Thần có thể che giấu hình dạng, bất quá hắn sinh mệnh cường độ vẫn không thể che giấu, vì thế mới bị Phạm Thạch ngay lập tức phát hiện. Đúng rồi, Tiểu Nhã. Dương Quân Thần nhớ ra, vội quay xung quanh tìm, vừa thấy nàng xong hai mắt hắn liền trợn lên, cái này bởi vì Tần Bích từ lúc nào đã đứng bên cạnh Dương Nhã, tay cầm một thanh kiếm đặt trước nàng khuôn mặt. Mau đi cứu Tiểu Nhã. Lâm Khả Như cũng mười phần lo lắng, lập tức cùng mấy cái nữ hộ vệ chạy tới, bất quá vừa cử động, một cỗ mạnh mẽ khí thế giáng xuống, để các nàng thân thể cứng đơ, mồ hôi toát ra. Cố khí thế này không ai khác chính là từ Phạm Thạch, luyện võ mỗi cảnh giới đều có về chất thay đổi, làm cực cảnh võ sư Phạm Thạch, chỉ cần dùng khí thế đã có thể chèn ép mấy cái võ sư gắt gao. Bản thân Phạm Thạch cũng không lo ngăn chặn Lâm Khả Như có vấn đề gì, chỉ cần không giết là được, hắn nể mặt mũi Lâm Chiến, bất quá không có nghĩ là hắn sợ, dù sao hắn cũng là từ đại thế lực xuất thân, làm sao lại e ngại một cái tiểu gia tộc, thực lực cao nhất cũng chỉ có một cái võ tông. Tân Bích cũng không có ai ngăn cản, trên tay thanh kiếm dần dần đặt vào Dương Nhã khuôn mặt. Dương tay. Dương Quân Thần giống quát lên, bất quá chỉ thấy Tần Bích mỉm cười, trên tay thanh kiếm khẽ đưa, rạch lên Dương Nhã làn ra một vết sâu, từ khuôn mặt đến cổ rồi đến tận phần thân, đỏ thẫm có lẫn một chút màu xanh máu tươi lan tràn khắp cơ thể, khiến Dương Nhã đang hôn mê cũng bị đau đớn run rẩy dây lên. Tân Bích làm xong, sau đó liền nhìn vào tay còn lại cầm điện thoại, mỉm cười mang theo chiều chuộng nói: "Thế nào, Tiểu Nhiên, ngươi đã thỏa mãn?" Đối diện đầu dây chính là Tần Bích muội muội Tần An Nhiên, lúc trước bị thương được đưa về gia tộc chữa trị, lúc này đã hoàn toàn hồi phục. "Ân, cảm ơn ngươi, tỷ tỷ, bất quá nếu như con tiện nhân này còn tỉnh, vậy thì càng vui sướng a." Đối diện Tần An Nhiên gật đầu thỏa mãn, nhìn về Dương Nhã bộ dạng mười phần thích thú, chỉ tiếc là hôn mê, nếu mà tỉnh nghe tiện nhân này tiếng la hét, cái này mới càng thoải mái. "Tốt, vậy ta tắt máy a." Tần Bích nói một câu, sau đó tắt đi điện thoại, đã giúp muội muội trả thù cái kia bị dung mối hận, hiện tại cũng không còn làm gì, trực tiếp giết chết đang hóa thành trùng quân con quái vật này là được. Cái kia mọc cánh, bộ dạng trắng bệnh còn nhìn thấy gân xanh, bàn tay hóa thành móng vuốt, lại còn cái kia lẫn màu xanh máu, chính nàng cũng cảm thấy rất ghê tởm, vẫn là nhanh chóng xử lý liền tốt. "Ân." Đúng lúc này một cỗ mạnh mẽ khí lãng từ bên trái chuyển tới, để nàng nhăn mày, thân thể khẽ chuyển động né qua một bên. "Lại là tiểu tử ngươi." Tân Bích nhìn nhảy đến Dương Quân Thần liền hơi nhăn mày, bất quá rất nhanh trở lại thoải mái, nhếch miệng trêu chọc nói: "Xem ra ngươi thật là muốn chết ta, để hai huynh muội ngươi đi cùng nhau gặp Diêm Vương cũng không tệ a." Dương Quân Thần nhìn cả người dính máu Dương Nhã, cả người lập tức run lên, hai mắt biến thành huyết hồng, trên thân từng đạo cổ ngữ lập tức lấy tốc độ chóng mặt lan tràn toàn thân, hắn giọng nói cũng bắt đầu biến thành khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi từng câu nói ra: "Ngươi dám?" Hai mắt hắn co rút lại, sau đó dần dần trên thân phẫn nộ biến mất, như là không có chuyện gì xảy ra, chỉ còn lại cái kia vô cảm xúc lạnh lẽo đến cực hạn khuôn mặt. Hắn cuối cùng vẫn không kiềm chế được cảm xúc, lần thứ hai tiến vào tuyệt đối cảnh. Chương 113, chém giết Tần Bích kỳ lạ. Tần Bích nhìn Dương Quân Thần có gì đó quái lạ, cái kia trầm tĩnh lạnh lùng đến cực hạn khuôn mặt cũng khiến nàng trong chốc lát tự nhiên dùng mình, tuy nhiên rất nhanh bình thường lại, chính nàng cũng không tin dựa vào tiểu tử này thực lực có thể làm được gì võ sư tám đoạn nàng. Đây là về thực lực tự tin, lại không nói phía sau còn có một cái cực cảnh võ sư, đối với tên kia ánh mắt nàng cũng sơ hiểu, chỉ cần bản thân biểu lộ một chút bị lực, tin tưởng đối phương đến chín thành sẽ không do dư chạy ra chợ giúp mình. "Ha ha, ta chính là làm, chỉ dựa vào tiểu tử ngươi một chút thực lực lại có thể làm gì được ta, mà ngươi không thấy muội muội ngươi đã càng xinh đẹp hơn sao?" Tân Bích nhìn về Dương Quân Thần cười coi thường châm chọc nói. Bất quá nàng vừa nói dứt câu hai mắt lập tức co rút lại, chỉ thấy Dương Quân Thần thân thể trong tích tắc hóa thành tàn ảnh biến mất. "Suy." Chỉ một giây sau Dương Quân Thần đã xuất hiện trước mặt nàng, nâng quyền đấm thẳng vào nàng bụng. "Làm sao có thể?" Tân Bích kinh hãi kêu lên, chưa kịp phòng bị liền bị Dương Quân Thần một quyền đánh bay, miệng phun ra một đống máu, liền xương cốt cũng bị Dương Quân Thần ra đòn quá nhanh tác động, lại vừa lúc Tân Bích không phòng thủ gì, cho nên khiến nàng phần bụng lõm xuống, phải lập tức vận dụng một hệ năng lượng điều trị mới dần dần thuyên giảm. Tuy nhiên hiện tại nàng không thấy đau, chỉ cảm thấy vô cùng chấn kinh, vừa rời tốc độ là cái quỷ gì, hơn nữa còn cái kia khí lực, tuyệt đối không hề thua kém nàng một chút nào, cái này làm sao có thể? Tên tiểu tử này lúc trước không phải chỉ có khẳng võ sư nhị đoạn thực lực hay sao? Ở phía xa quan sát Phạm Thạch khuôn mặt cũng lập tức biến thành coi trọng, khó tin nhìn về Dương Quân Thần vừa thi triển tốc độ. Chẳng lẽ là hắn thi triển huyết mạch? Phạm Thạch nhớ lại Dương Quân Thần là một cái thu sư, có lẽ đột nhiên mạnh như vậy là do bùng phát huyết mạch, hắn tập trung chú ý lại liền thấy Dương Quân Thần tiếp tục tiến công. Thân thể nhân loại mỗi lần đột phá, cấp độ sinh mệnh cùng tiềm năng sẽ càng tăng lên, 1000 cân là một cái ngưỡng cửa, hắn đạt tới không chỉ để sinh mệnh lực tăng mạnh dẫn tới tuổi thọ cũng tăng cường mà bản thân sâu bên trong tiềm lực cũng được nối rộng. Tuyệt đối cảnh chính là kích phát nhân loại cực hạn tiềm năng, cũng bởi vì hắn sâu bên trong tiềm lực tăng lên, cho nên thực lực mới biến mạnh như vậy, không hề thua kém võ sư thất trọng Tần Bích. Lần này Dương Quân Thần là dùng thương tấn công, cực nhanh tốc độ phối hợp với bén nhọn tràn đầy nhuệ khí trường thương, khiến hắn lần này tấn công lực sát thương tăng gấp bội. Lại không nói tuyệt đối cảnh để hắn chi giác đạt đến khủng khiếp cấp độ, Tần Bích sơ hở yếu điểm đều bị hắn nắm rõ đánh vào, để nàng lùi không được, tiến cũng không xong. "Hừ, tiểu tử, ngươi cũng đừng có cuồng vọng." Tần Bích hừ lạnh phẫn nộ quát lên, huyền chuyển thân thể cử động, linh lực thôi động ngừng tụ vào năm ngón tay, hình thành năm cái màu xanh đậm móng vuốt, hướng về Dương Quân Thần chém tới. "Chết đi cho ta, Bích Độc Trảo." Bích Độc Trảo chính là nàng áp tụ tuyệt chiêu, đạt tới huyền giai sơ phẩm, hơn nữa còn được luyện tới đại thành, không chỉ có cực mạnh lực sát thương xuyên thấu, còn mang theo kinh khủng độc tố, coi như một cái cự tượng chúng cũng ngay lập tức bị độc chết. Dương Quân Thần thực sự chọc tức nàng, cho nên Tần Bích không do dự ngay lập tức thi triển môn này huyền cấp võ kỹ. Tuy nhiên vừa đánh tới sát gần Dương Quân Thần, Tần Bích cả người lập tức cứng đơ lại, hai mắt co rút, khuôn mặt bất khả tư nghị, cái này bởi vì cầm thương Dương Quân Thần, bộ dạng đống nhiên rung chuyển, dần dần biến hóa thành một cái nhỏ bé quen thuộc thân ảnh, khuôn mặt còn tràn đầy sợ hãi nhìn về Tần Bích. "An Nhiên, ngươi..." Tần Bích nhìn về Tần Bích sợ hãi khuôn mặt, giọng run lên, nương tụ võ kỹ cũng theo bản năng cấp tốc thu lại, tuy nhiên võ giả thi triển võ kỹ, lại còn đang tấn công, há có thể dễ dàng thu lại như vậy. Trên tay chảo kỹ phân giải, lập tức để Tần Bích bị linh lực phản vệ, khóe miệng chảy ra máu, sắc mặt cũng biến trắng bệnh. Ngay sau đó, trong mắt của nàng, cái kia muội muội khuôn mặt một lần nữa rung động, biến thành lạnh băng bộ dạng, tựa như tử thần nhìn thấy nàng, cánh tay cầm thương hướng tới ngực nàng đâm tới. "Tập trung, dừng tay." Đúng lúc này trên trời đột nhiên đánh tới một cái thân ảnh, chính là Phan Thạch, hắn lúc này khuôn mặt giận dữ, bàn tay nắm lại, sau lưng điêu thủ cũng hiện ra, to lớn bàn tay cũng tương tự ngưng tụ thành quyền, mấy vạn cân cự lực từ trên trời đánh xuống, tựa như một ngọn núi nhỏ, để không khí cũng bị bạo tạc. "Quân Thần, cẩn thận." Từ phía xa Lâm Khả Như cũng kinh hãi hét lên, còn muốn chạy đến bất quá lại bị mấy cái hậu vệ giữ lại. "Bỏ ta ra." Lâm Khả Như quay ngang tức giận quát lên, nhưng còn chưa nói hết câu liền bị một cái hậu vệ giọng nói cắt đứt. "Tiểu thư, mau nhìn." Lâm Khả Như sững sờ nhìn lại phía trước, chỉ thấy đang cầm thương Dương Quân Thần lập tức ném cây thương ra xa, bàn tay hiện ra một giọt chất lỏng màu vàng đất đưa vào miệng, sau đó bàn chân đạp xuống đất. Lập tức một cỗ kỳ dị năng lượng vận chuyển, mặt đất hình thành một cái âm dương bát quái trận đồ, tỏa ra vô tận huyền ảo, xung quanh Dương Quân Thần cũng ngay tức khắc hình thành một cái hắc bạch trong suốt lồng. "Kinh!" Vang động tiếng kêu đánh ra, tựa như một cái đại trùng, khiến tất cả mọi người đều không nhịn được che tai lại, chỉ là làm bọn hắn không tưởng tượng được, vừa rồi cực cảnh võ sư Phạm Thạch một quyền đánh xuống, tưởng chừng cái kia Dương Quân Thần tuyệt đối thập tử vô sinh, thì lúc này diễn biến lại hoàn toàn ngược lại. Chỉ thấy Phạm Thạch thanh âm kêu thảm, cả người bắn ngược ra ngoài, lăn lộn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, còn Dương Quân Thần lúc này cả người vẫn đứng im một chỗ. Một giây sau, bao quanh hắn chiếc lồng lập tức hóa thành trăm ngàn mảnh vụn vỡ nát, bản thân Dương Quân Thần cũng phun một ngụm máu đen, cả người quỵ xuống mặt đất. Khủ. Dương Quân Thần ho khan ra máu, bên trong còn lẫn nội tạng mảnh vụn, cả người hắn cũng biến thành mười phần bề bại, có thể nói thương thế mười phần nghiêm trọng. Hắn hiện tại tuyệt đối cảnh trạng thái, lại uống vào thổ tinh hoa, để phòng thủ tăng gấp 5 lần, sau đó phối hợp lịch chuyển càng khôn, bất quá đối phó cực cảnh võ sư một quyền vẫn là quá miễn cưỡng, chỉ một quyền đánh vào, không chỉ nội tạng chấn động, liền xương cốt cũng bị nứt ra. Đáng tiếc lúc này một tinh hoa đã toàn bộ đưa cho Dương Nhạc uống, cho nên hắn cũng không thể trị thương. Tuy nhiên Dương Quân Thần lúc này ý nghĩ cũng không tập trung vào chữa trị mà hai mắt lạnh băng nhìn chằm chằm vào Tần Bích, cánh tay nâng lên, dần dần tạo thành hai cỗ trắng đen luồng khí, từng bước tiến tới Tần Bích. Tần Bích vừa rồi bị phản vệ, trong chốc lát thân thể tê liệt, lại thêm vừa rồi chứng kiến Dương Quân Thần chống đỡ Phạm Thạch tấn công, nhìn vào cái kia vô cảm xúc như tử thần lạnh băng khuôn mặt, nàng tâm trạng bắt đầu sinh ra sợ hãi, nuốt một ngụm nước bọt, miệng run rẩy lên tiếng: "Ta..." Tần Bích chưa nói hết câu, Dương Quân Thần đã biến đứng trước mặt nàng, hắc bạch luồng khí ngưng tụ dung hợp lại vào cánh tay phải, không do dự đánh ra một quyền. "Hình." Tần Bích hai mắt trợn lớn như muốn lòi ra ngoài, cũng không nói câu nào, cũng không bay ngược về sau, thân thể chỉ run lên một hồi sau đó ngã xuống đất, hai mắt trợn lớn, sinh mệnh lực cũng trong thời điểm này dập tắt, chết đi không thể chết lại. Dương Quân Thần đánh xong một đòn, dường như tiêu hao cuối cùng một giọt năng lượng, cả người cũng lập tức nằm bật xuống, cũng chỉ còn giữ lại ý thức nhìn về Dương Nhã. "Đồ tạp chủng, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết tất cả các ngươi." Đúng lúc này ở một phía Phạm Thạch bị đánh bay gian nan đứng dậy, cùng nộ quát lên, hắn mặc dù bị gấp mấy lần phản trả tấn công, tuy nhiên lúc đó hắn mới dùng khoảng 5 thành thực lực, lại thêm cực cảnh võ sư thể chất, một hệ công pháp chữa trị, hắn đúng là bị thương, bất quá muốn mất đi sức chiến đấu thì còn xa lắm. Hiện tại dưới cơn giận dữ toàn bộ thực lực tất cả bạo phát, tạo thành một cơn cuồng phong lốc xoáy, hắn đường đường là một cái cực cảnh võ sư, lại bị Dương Quân Thần đánh bay, không chỉ tức giận, còn càng nhiều hơn là xấu hổ, tâm trạng đương nhiên không thể bình tĩnh. Phạm Thạch linh lực điên cuồng bạo động, dưới mặt đất mọc lên vô số cành gỗ, mỗi cái đều đen nhánh, so với đao kiếm còn càng bén nhọn, tốc độ như thiểm điện hướng về Dương Quân Thần tấn công, thậm chí còn có không ít cái đánh về Dương Nhã phía. Cực cảnh võ sư bạo phát, đã như một cái cỡ nhỏ lốc xoáy thiên hai, để phía xa người khác đều kinh hãi nhanh chóng lùi về sau, coi như là võ giả cũng không ngoại lệ. Lâm Khả Như nhìn thấy cái kia tấn công ồ ạt tiến về Dương Quân Thần hai người, trong lòng mười phần muốn chạy ra cứu rút, bất quá vẫn bị mấy cái bảo hộ giữ lại, không thể làm gì được. Dương Quân Thần lúc này nằm bất động trên mặt đất, cả ngàn câu nhọn hoắc thi đằng đã hoàn toàn đem hắn bao phủ, hắn hai mắt lúc này vẫn chỉ nhìn về Dương Nhã, tâm trạng tràn ngập không cam lòng, chưa bao giờ hắn khao khát lực lượng như giây phút này. Hắn muốn đứng dậy, tuy nhiên cơ thể đã hoàn toàn tê liệt, một chút cử động cũng không được. Soạt, soạt, soạt. Vô số cành gỗ điên cuồng đâm xuống Dương Quân Thần hai người vị trí, mặt đất cũng thổi lên một trận mù mịt khói bụi. "Ha ha ha, tiểu tử, đây là cái kết khi ngươi dám trêu chọc ta." Phạm Thạch cười lớn, tựa như một thằng đi ra đường may mắn đạp trượt bãi cất chó, phẫn nộ cũng theo đó dần dần giảm đi, đang định giải trừ thụ đằng xem Dương Quân Thần hai người thi thể thì đột nhiên từ đâu một bàn chân đạp vào mặt hắn, để đang cười Phạm Thạch lập tức bay ngược về sau mấy trăm mét, hàm răng đều vỡ vụn, mũi bị nát choét, cả khuôn mặt cũng bị lom xuống một lỗ. Con mẹ nó, người của lão phu cũng dám động, muốn chết. Chương 114, Dương Nhã nguy cấp, mọi người ánh mắt 10 phần kinh ngạc, chỉ thấy bụi mù hơi tàn đi, tại Phạm Thạch vừa đứng vị trí xuất hiện một cái quần áo rách nát lão giả, khuôn mặt tức giận nhìn về Phạm Thạch bay đi, bàn chân vẫn còn nâng lên, cái bộ dạng này không phải đến kịp vô danh lão giả thì còn ai. Đám cảnh gỗ không có Phạm Thạch linh lực khống chế, lập tức tùm rụng xuống mặt đất, Dương Quân Thần cùng Dương Nhã thần hình cũng dần dần hiện ra, bất quá hai người cơ thể đều được bọc trong khối lập phương màu xanh, vừa rồi công kích một chút tổn thương cũng không có. Khối lập phương biến mất, Dương Quân Thần nhìn về vô danh lão giả miệng khẽ thở một hơi, không nghĩ tới thời điểm sinh tử lại được vị tiền bối này cứu sống một mạng, gian nan từ trong giới chỉ lấy ra 5-6 cái to bằng ngón tay con nhộng bổ vào miệng. Cảm nhận trên thân thương thế cùng thể lực đang dần dần chút một hồi phục, hắn mới bắt đầu chống tay gượng dậy. Hắn mặc dù không có một tinh hoa, bất quá trong giới chỉ vẫn có không ít chữa thương dược tề, đây là từ mạc tiên giới chỉ có được, đều có mấy trăm viên, tác dụng vẫn không tệ, có thể khôi phục dần dần. Thương thế vẫn rất nghiêm trọng, đây là kháng thể chỗ xấu, chữa thương dược tề hầu như đều dựa vào các loại thảo dược chế thành, cũng thuộc về một hệ phạm chủ, cho nên dược liệu hấp thụ ba thành còn chưa tới. Tuy nhiên thể lực đã hồi phục thất thất bát bát, tự thân đã có thể cử động. Đúng lúc này Lâm Khả Như đám người từ phía xa chạy tới, đội vàng đỡ hắn dậy, lo lắng hỏi thăm. Quân Thần, ngươi không sao chứ? Không có gì, đưa ta tới Dương Nhã vị trí, còn nữa, nếu có thể giúp ta chặt mấy cái đại thụ, ta muốn chữa trị cho nàng. Dương Quân Thần lắc đầu, nhìn về Dương Nhã 10 phần lo lắng, từ này đến giờ chỉ sợ một tinh hoa đã gần như hao hết, nhất định phải nhanh chóng tìm thêm một tinh hoa cho nàng phục dụng. Ân. Lâm Khả Như cũng gật nhẹ đầu, không hỏi nhiều, cùng một cái hộ vệ đỡ Dương Quân Thần đến Dương Nhã vị trí, còn mấy cái khác theo Lâm Khả Như ra lệnh, giúp hắn đi tìm mấy cái đại thụ. Vừa rồi Dương Quân Thần cử động thận sự làm các nàng chết phục, một cái 18 tuổi thiếu niên, trước chặn lại cực cảnh võ sư kinh khủng một đòn, sau đó chém giết võ sư 7 đoạn tân bích, lại không nói vừa xuất hiện cứu hắn vị lao già kia, một cước đạp bay Phạm Thạch, thực lực có thể nói kinh khủng. Dương Quân Thần có thể quen với cường giả như vậy, hơn nữa mạnh mẽ thiên phú, khó trách tiểu thư lại cùng hắn gần gũi như vậy, thậm chí vừa nãy còn không sợ nguy hiểm định chạy ra cứu hắn, bọn nàng đều là người từng trải, đây là yêu thích biểu lộ a. Người là ai? Phạm Thạch ôm lấy đau rát bộ mặt kinh sợ nhìn về vô danh lão giả kêu lên, có thể hắn chi giác không chút nhân biết xuất hiện, còn tùy ý đạp một cước khiến não bộ cũng bị chấn động, nếu hắn không phải một hệ võ giả, một hệ công pháp điên cuồng chữa trị, chỉ sợ đã bị thương nặng, hắn cũng không phải người ngu, lão giả này thực lực tuyệt đối vượt xa hắn. Cho nên cảm nhận vô danh lão giả lạnh băng hai mắt, trong lòng không nhịn được run lên, trong lòng cũng không còn gì trả thù ý niệm, hiện tại chỉ muốn trốn khỏi đây. Vô danh lão giả không nói gì, tinh thần lực ngưng tụ ở ngón tay, lập tức xung quanh không khí lôi nguyên tố tập hợp, tạo thành một cái sáng chói nhỏ bé, đường kính chỉ vài cm lôi cầu, phát ra rợn người tiếng kêu. Từ phía xa Phạm Thạch vẫn có thể cảm nhận cái kia lôi quang kinh người năng lượng, coi như 100 hắn bị đánh trúng vẫn không chút khó khăn, tuyệt đối toàn bộ hóa thành tro. Làm hắn sợ hãi là, cái kia lôi cầu thời điểm này đang chỉ thẳng vào hắn, Phạm Thạch ánh mắt co rút lại, trên thân mồ hôi chảy lạnh toát, cũng không dám chạy, chỉ có lớn tiếng giải thích. Tiên bối, đây chỉ là hiểu nhầm, ta là thất huyền môn. Bất quá hắn còn chưa nói hết câu, một chùm lôi quang lóe lên, xuyên thủng Phạm Thạch đầu thành một cái lỗ cháy đen, cơ thể lập tức lăn ra mặt đất bất động, sinh mệnh khí tức chấm dứt. Một cái nhất lưu thế lực còn không có tư cách nói chuyện với ta. Vô danh lão giả thu hồi tinh thần lực, sau đó mới quay người lại, đi tới Dương Quân Thần vị trí. Phía xa đám người đứng xem, cả người thường cả võ giả, nhìn Phạm Thạch không chút phản kháng chết đi, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, một tên cực cảnh võ sư, địa vị 10 phần cao quý, cứ như vậy dễ dàng chết đi, ngày hôm nay toàn bố sự kiện, chỉ sợ là ngày bọn họ vĩnh viễn không bao giờ quên. Tiểu Nhã. Dương Quân Thần được Lâm Khả Như cùng nàng hộ vệ đưa đến Dương Nhã vị trí, nhìn thấy muội muội lúc này, bộ dạng hắn hai con ngươi liền co lại, Dương Nhã lúc này biến hóa sơ với lúc nãy còn càng lớn, làn da biến càng tối màu, toàn bộ móng đuốt đã hình thành, thậm chí phía sau còn mọc thêm cả một cái đuôi. Nàng lúc này cũng không còn như vừa nãy bất tỉnh, mà lúc này đã thức dậy, tuy nhiên hai tròng mắt đã biến thành đỏ như máu, có thể nhìn thấy trong đó sát nghiệm. Làm sao có thể như vậy, thần tinh, ngươi không phải có thể duy trì một thời gian sao, vì sao Dương Nhã biến hóa lại càng ngày càng nhanh? Dương Quân Thần trở nên 10 phần hoảng hốt, hiện tại Dương Nhã đã biến hóa càng ngày càng giống quái vật, coi như hắn trầm ổn, tại thời điểm này cũng không nhịn được rối loạn. Hắn từ khi xuyên qua liền đã coi Dương Nhã thành người thân của mình, lại không nói dung hợp một phần cơ thể này linh hồn ký ức, tình cảm ảnh hưởng, hiện tại muội muội biến thành như vậy, không lo lắng đau sót là không thể nào. Có lẽ là do vừa nãy tần bích bạch trên người nàng vết thương, phần lớn một tinh hoa đã chuyển sang để chữa trị vết thương này, cho nên quá trình trùng hóa diễn ra sớm hơn dự định. Thần tinh hơi suy nghĩ, sau đó liền trả lời. Không được, nhất định phải tìm thêm cho tiểu nhã một tinh hoa. Dương Quân Thần nhìn Dương Nhã tình trạng càng ngày càng tệ, tâm tình cũng 10 phần sốt sắng, cũng không đợi kịp mấy cái hộ vệ đi tìm thụ một về, hắn định bế Dương Nhã đi, đích thân chuyển hóa một tinh hoa cho nàng. Tuy nhiên hắn vừa cử động, thể nội liền đau nhức mãnh liệt, miệng ho ra máu, ngoại thương được dược tề chữa trị, bất quá nội thương vẫn còn rất nghiêm trọng, thậm chí nội tạng cũng bị hơi lệnh, lúc này hắn vừa cử động mạnh lập tức tổn thương trở lại. Quân Thần. Lâm Khả Như nhìn thấy Dương Quân Thần ho ra máu liền kinh hãi, vội đỡ hắn ngồi xuống, lúc này vô danh lão giả cũng đã trở lại. Tiểu tử, ngươi bị thương rất nặng, không nên cử động, trước ăn viên đan dược này đi. Vô danh lão giả cảm nhận Dương Quân Thần nội thể hỗn loạn, mày liền hơi nhíu lại, từ trong giới chỉ lấy ra một viên màu lục nhạt đan dược đưa cho hắn. Tiền bối, muội muội ta. Dương Quân Thần cũng không nhận Vô Danh lão giả đang được, khuôn mặt nhợt nhạt nhìn về Dương Nhã nói: "Ân, đây là..." Vô Danh lão giả nhìn về Dương Nhã, mày liền không nhịn được nhíu lại, nha đầu này là đang bị trùng hóa, nhưng tại sao chuyển hóa bộ dạng lại kỳ lạ như vậy, không phải đều từ chủ ký sinh lột xác ra sao? Dương Nhã biến hóa không chỉ chậm rãi, hình dạng cũng không giống trùng quân, mà cái này bộ dạng càng nhiều hơn giống trùng hậu. Tuy nhiên hắn tiếp tục nhìn vào hai cái lanh huyết con mắt Dương Nhã, mày lại lần nữa nhíu lại, trầm giọng nói: "Tiểu tử, muội muội ngươi chỉ sợ lấy ta khả năng cũng khó có thể đưa nàng trở lại, trùng hóa quá trình đã quá sâu, nàng bộ gen đã hoàn toàn trở thành một giống loài khác, thậm chí quá trình này còn ảnh hưởng não bộ, ý chí của nàng hiện tại đã dần dần mất đi nhân tính." "Vậy Tiểu Nhã?" Lâm Khả Như nghe Vô Danh lão giả nói, nhìn về Dương Nhã, vừa thương cảm vừa khó xử. Bên cạnh Dương Quân Thần nghe xong một câu cuối kia hai tròng mắt rung lên, hiếm có trong đời lộ ra tuyệt vọng, liền vị này lợi hại thâm bất khả chắc tiền bối đều bó tay, như vậy không phải Tiểu Nhã thật sự không còn đường sao? "Chủ nhân." Đúng lúc này bên thai thần tinh giọng nói vang lên, tựa như thông báo chuyện gì đó, đang tuyệt vọng Dương Quân Thần cũng trong thời điểm này hai mắt sáng lên, đội quay sang nói với Vô Danh lão giả: "Tiền bối, ngài không thể đưa nàng biến trở lại, bất quá có thể hay không tạm thời ngừng lại quá trình trùng hóa của nàng?" "Cái này cũng không khó khăn gì, nhưng mà cũng chỉ cùng lắm một tiếng, sau đó nàng sinh mệnh, ta cũng không có bảo đảm." Vô Danh lão giả hơi suy nghĩ sau đó trả lời, dừng quá trình trùng hóa đối với hắn 10 phần đơn giản, tuy nhiên đây là lấy Dương Nhã sinh mệnh đánh đổi. "Không có gì, xin tiền bối giúp đỡ ta, ta có phương pháp cứu giúp nàng." Dương Quân Thần lắc đầu nói, vừa rồi thần tinh thông báo, để hắn tinh thần một lần nữa thắp lên niềm tin. "Vậy được rồi." Vô Danh lão giả gật đầu, đi đến gần Dương Nhã, tinh thần lực một lần nữa ngưng tụ ở bàn tay, xung quanh không khí ngay tức khắc điên cuồng giảm xuống, tự nhiên băng nguyên tố dần dần tập hợp vào Vô Danh lão giả bàn tay. "Phong." Vô Danh lão giả khẽ kêu lên, bàn tay ấn vào Dương Nhã người, lập tức từng tế bào trên người nàng lấy mắt thường nhìn thấy hóa đá lại, gõ vào còn nghe thấy tiếng kêu, giống như một bức tượng băng. "Tiền bối, đa tạ ngài." Dương Quân Thần nhìn thấy được băng phong lại Dương Nhã liền khẽ thở phào một hơi, quanh sang cảm tạ. "Không có gì, chỉ là chuyện đơn giản, bất quá ngươi định làm như thế nào?" Vô Danh lão giả khua tay hiếu kỳ hỏi lại. "Cái này ta cũng có nói, chỉ là vật đó xuất hiện tại chính Thanh Dương Thành, ta nhất định phải tìm được nó." Dương Quân Thần trả lời, trong đầu hiện lại thần tinh giọng nói: "Chủ nhân, ta phát hiện ra thần khí mảnh tàn khí tức." Chương 115, kẻ được tiên mệnh dẫn lối đúng vậy, tại mấu chốt thời điểm, thần tinh lại đúng lúc này phát hiện ra thần khí mảnh tàn tung tích, đây không liên quan đến tìm kiếm chức năng, thần tinh cũng là một cái thần khí, cảm nhận được cái khác có thần lực đồ vật là chuyện giống như bản năng. "Chủ nhân, lần này thần khí mảnh tàn khí tức rất mạnh, nếu như để ta dung hợp, sẽ hoàn toàn đầy đủ mở ra tìm kiếm cùng dung hợp chức năng, đặc biệt ở dung hợp chức năng, chỉ cần đầy đủ nguyên liệu dung hợp, Dương Nhã sinh mệnh ta có thể đảm bảo." Đây chính là thần tinh toàn bộ câu nói, cái này để Dương Quân Thần từ trong tuyệt vọng một lần nữa lấy lại niềm tin, ngay lập tức mặc niệm hỏi lại: "Ở vị trí nào?" "Ngay tại Thanh Dương Thành, cách ngài vị trí 20 km theo đông nam hướng." Thần tinh ngay lập tức trả lời hắn: "Ân, đó không phải khu dân nghèo sao?" Dương Quân Thần hơi nhíu mày, xác định được nơi đó phương hướng, trong lòng cũng 10 phần kinh ngạc. Làm sao tự nhiên ngay trong Thanh Dương Thành lại xuất hiện thần khí mảnh tàn? Có chữ thần đồ vật, không cái nào lại không bất phàm, vậy mà tại lại không bao lâu xuất hiện đến hai cái thần khí mảnh tàn, hơn nữa địa điểm còn rất gần nhau. Cái đầu ở di tích thi không nói, hiện tại ngay trong Thanh Dương Thành cũng có, cái này thực sự làm người ta có chút khó tin. Bất quá không quan hệ, đối với hắn mà nói là chuyện cực kỳ tốt, nhất định phải nhanh chóng thu thập, để thần tinh tăng cường mở ra hai cái chức năng mới, sau đó chữa trị cho Tiểu Nhã. Ồ, ngay tại Thanh Dương Thành tồn tại vật có thể chữa trị cho nha đầu này. Vô Danh lão giả có hơi ngạc nhiên. Hắn kiến thức còn chưa thấy quá vật có thể chữa trị Dương Nhã tình trạng, dù sao nàng hiện tại cả bộ gen lẫn huyết mạch đều đã biến đổi, trừ phi nắm giữ thời gian quay lại, nếu không cho dù cứu sống, vẫn chỉ là một cái chỉ có tàn sát bản năng quái vật. "Là, tiền bối, nhưng mà trước đó ta muốn hỏi, cái gọi là trùng hậu, lại thêm trùng quân rối loạn, rốt cuộc là tại sao xuất hiện?" Dương Quân Thần gật đầu hỏi lại. Vô Danh lão giả nghe hắn hỏi khuôn mặt lập tức trầm lại, giọng nói lạnh lẽo trả lời: "Toàn bộ cái kia trùng hậu lẫn trùng quân đều từ một cái tà giáo tổ chức, gọi là Tà Thần giáo tạo thành, thực sự mục đích ta cũng không rõ. Bất quá có lẽ là để phục sinh trùng hậu, biến trùng hậu thành bọn chúng vũ khí, tăng cường giáo phái thực lực. Còn việc tại sao lại chọn chỗ này Thanh Dương Thành làm địa điểm phục sinh, một phần là do chỗ này không có cái gì cấp độ cao cường giả, an ninh cường độ cũng rất thấp, tùy ý liền có thể trà trộn. Một phần khác là vì căn bản sẽ không ai suy nghĩ tới, tại mẫu hệ ai, chuyện này hiện tại ngươi cũng chưa cần biết." Dương Quân Thần nghe Vô Danh lão giả nói, khuôn mặt 10 phần chấn động, lập tức nghi hoặc hỏi lại: "Nhưng mà trùng hậu là 100 năm trước sinh vật, nếu Tà Thần giáo có thể phục sinh, nếu như vậy hàng loạt tạo ra không phải là..." "Không có chuyện đó. Thực chất cũng không phải nguyên Tà Thần giáo có được phục sinh trùng hậu phương pháp, các thế lực lớn hầu như đã giải mã trùng hậu bộ gen từ mấy chục năm trước, tuy nhiên cũng chẳng ai đi hồi sinh. Đầu tiên là vì trùng hậu là đơn thể duy nhất sinh vật, là một cái năng lượng thể sinh vật, chỉ có ở đặc thù hoàn cảnh mới sinh ra, vì thế một khi trùng hậu ký sinh vào một cái nào đó sinh vật, muốn tìm ra gần như không thể nào. Do đó muốn phục sinh trùng hậu cần phải tạo ra tương thích hoàn cảnh, tài nguyên tiêu tốn là con số khổng lồ, lại không nói muốn để trùng hậu phục sinh, chủ ký sinh phải có phù hợp thể chất mới được. Trong điểm là phục sinh trùng hậu, dù như thế nào cao siêu mô phỏng hoàn cảnh, cũng định viễn là đồ phục chế, luôn luôn tồn tại khuyết điểm, đó chính là trùng hậu sẽ mất đi loại kia chuyển ký sinh năng lực thiên phú, chỉ còn lại giết chóc thiên phú. Chỉ còn lại giết chóc thiên phú trùng hậu muốn phát triển vẫn là vô cùng khó khăn, cần phải tự thân giết chết vô số sinh mệnh mới có thể tăng cường thực lực, có thể nuôi dưỡng trùng hậu cũng chỉ có mấy đám tà giáo này, coi mạng người như cỏ rác mới có thể. Còn trong thành làm loạn đám trùng quân, cũng chỉ là nhân tạo ký sinh thôi, muội muội ngươi có lẽ vô tình bị đám tà thần giáo nhân phát tán trùng quân ký sinh nhiễm phải đi. Vô danh lão giả một loạt giải thích, trùng hậu sinh vật này, 100 năm trước chính là thế giới cấp bậc nguy hiểm, hắn đương nhiên hiểu rõ vô cùng tường tận. Chẳng lẽ là tiểu nhã ngày hôm qua cùng bằng hữu đi chơi, sau đó nhiễm phải? Dương Quân Thần nghe vô danh lão giả giải thích mới hiểu ra, đồng thời đưa ra phỏng đoán, tiểu nhã là từ sáng nay mới có biểu hiện lạ, không chỉ có nàng, lúc đi đường hắn cũng thấy kỳ lạ rồi, quả nhiên hắn cảm giác không có sai. Chết tiệt ta thần giáo, ta nhất định phải đem các ngươi chém thành trăm mảnh. Dương Quân Thần tâm trạng tràn đầy phẫn nộ, bàn tay đều nắm chặt, đối với đám kia tà thần giáo thống hận đến cực hạn, nếu không phải bọn chúng hành động, tiểu nhã sẽ biến thành như này bộ dạng sao? Đồng thời trải qua lần này, một chuyện hắn cũng đối với thực lực trước nay chưa từng có thèm khát, ngươi phải trải qua mới có thể cảm nhận được, loại kia người thân bị kẻ khác tổn thương, sinh mệnh tùy ý bị người ta tiêu diệt, thực sự là khó chịu phẫn hận đến cực hạn. Nhất định phải nhanh chóng phát triển, chí ít trong thời gian ngắn phải lấp đầy cơ thể khí lực giới hạn, sau đó đột phá võ sư bản thân mới chân chính bước vào võ giả thế giới. Phụ, chuyện này để sau đi, trước hết phải tìm thần khí mảnh tàn trước. Dương Quân Thần thở một hơi, quay lại trọng điểm sự việc, thần khí mảnh tàn địa điểm cách đây không xa, coi như mang theo Dương Nhã đi cùng nhiều nhất cũng chỉ 10 phút, nhất định phải nhanh chóng tiến đến. Đúng rồi, tiền bối, vậy trùng hậu như thế nào rồi? Đúng lúc này bên cạnh Lâm Khả Như lên tiếng hỏi, nàng cũng đối với đám kia tà thần giáo 10 phần căm tức, tuy nhiên hiện tại vẫn quan tâm trùng hậu hơn, cái này bởi vì vừa nãy nàng phụ thân cũng cùng trùng hậu chiến đấu, hiện tại vẫn chưa biết tình trạng như thế nào. Dù sao nàng từ nãy đến giờ nghe kể trùng hậu lợi hại, mặc dù phụ thân nàng cũng rất mạnh, tuy nhiên không lo lắng là không thể nào. Không xong, ta quên mất. Vô danh lão giả chợt bừng tỉnh, lập tức lan tỏa tinh thần lực, chỉ mấy giây sau may liền nhíu lại khẽ nói: "Chạy nhanh như vậy, chẳng lẽ vẫn còn tà thần giáo tàn dư mang đi? Tiên bối, chẳng lẽ trùng hậu đã thoát đi?" Dương Quân Thần nhìn vô danh lão giả nét mặt liền dò hỏi: "Ân, bất quá không có chuyện gì, trùng hậu chỉ có giết chóc thiên phú căn bản không đáng lo, sớm muộn gì cũng tìm ra." Vô danh lão giả lắc đầu nói: "Đúng rồi, ngươi vẫn mau trị thương đi, còn nữa, ngươi vừa nãy nói vị trí là chỗ nào, để ta đưa ngươi đi luôn, coi như lão giả ta trợ giúp ngươi một chút." Đa tạ tiền bối. Dương Quân Thần cúi đầu cảm tạ, vị tiền bối này trước bồi dưỡng hắn, đưa hắn hai cuốn vương cấp bí pháp sau lại cứu mạng mình, hắn một cái túi đầu là chuyện nên làm. Lâm Khả Như mấy cái hộ vệ cũng cùng lúc này mang mấy cái đại thụ thân cây mang về, bất quá hắn cũng không dám mang phân giải, trước mắt vị lao giả này thực lực thâm bất khả chắc, có thể đã đạt đến vương thậm chí là hoàng cấp, tại đây phân giải rất có nguy cơ thần tinh bị phát hiện. Cho nên hắn đành phải nhận lấy vô danh lão giả đang ăn dược, một ngụm đem ướt, lập tức đan dược tan chảy, hóa thành dòng nước chảy vào trong bụng, lan tràn đến từng cái tế bào. Theo đó toàn bộ cơ thể bắt đầu ngứa ngáy, trên người phát ra nhiệt lượng, từng đạo vết thương lấy một tốc độ cực nhanh hồi phục, thậm chí hắn còn có thể cảm nhận thân thể mình trình độ có tăng lên, đạt đến 2500 cân khí lực. Tiền bối, cái này đan dược. Dương Quân Thần cảm nhận mình thân thể biến hóa liền có hơi khó xử nói, hắn cũng không biết viên đan dược đối với vô danh lão giả quý giá hay bỏ đi, bất quá hắn chỉ biết thứ này đối với hắn tuyệt đối chất bảo, không làm mà nhận thưởng không phải phong cách của hắn. Ha ha, lão giả ta chọn ngươi làm người bồi dưỡng, mấy thứ này cũng chỉ là đồ vật nhỏ, ngươi không cần suy nghĩ làm gì. Vô danh lão giả cười nói, đối với Dương Quân Thần mười phần yêu thích, kể cả thiên phú lẫn tính cách, thật sự có thu đồ suy nghĩ, bất quá hắn rất nhanh liền đặt bỏ, giữ lại ban đầu quan điểm của mình. Ngọc quý còn cần phong ba mài giũa, không được dục tốc bất đạt, mà Dương Quân Thần đối với hắn mà nói, còn không chỉ đơn thuần là một viên ngọc quý như vậy. Đúng lúc này vô danh lão giả hai mắt lóe lên một tia quan mang, dường như nhớ lại thứ gì đó, nhìn về đang trị thương Dương Quân Thần miệng lẩm bẩm: "Lão sư, thời gian, địa điểm đều phù hợp đi, ngươi nói kẻ được thiên mệnh dẫn lối người, cứu thế nhân, chẳng lẽ chính là tiểu tử này, nhưng mà..." "Thôi bỏ đi, có lẽ lão sư khi đó sinh mệnh đã đi đến cuối đoạn, một số điểm sẽ bị tính nhầm đi." Vô danh lão giả lắc đầu nói, sau đó mắt nhắm lại, trong đầu vẫn luẩn quẩn cái kia cuối cùng một câu nói: "Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế giai nhân, cái này không phải miêu tả nữa sao?" Chương 116, không gian chéo tiền bối, nhờ ngài đưa ta đến địa điểm này. Dương Quân Thần thanh âm vang lên lập tức để đang trong suy tưởng vô danh lão giả tỉnh lại, lắc đầu mấy cái sau đó nói: "Tốt, ngươi muốn đến chỗ nào?" "20 km về đông nam hướng." Dương Quân Thần trả lời, có vị này thực lực thần bí lão giả đưa đi, tuyệt đối sẽ tiết kiệm một mảng thời gian, tuy nhiên đến nơi nhất định phải tìm lý do khắc chế mặt. Hắn cũng không muốn thần tinh phân giải thần khí mảnh tàn sẽ bị phát hiện. "Tốt, đưa muội muội ngươi theo đi, bỏ nàng vào trong giới chỉ." "Bỏ vào giới chỉ?" Dương Quân Thần có hơi sửng sốt hỏi lại, Dương Nhã là sinh vật sống, làm sao có thể? Đúng lúc này hắn hai mắt hơi mở to lên, bởi vì hắn cánh tay vừa chạm vào Dương Nhã thân thể, chỉ thấy cơ thể nàng hiện tại như bị hóa đá vậy, mười phần cứng rắn, hơn nữa hắn còn hoàn toàn không cảm nhận được Dương Nhã sinh mệnh khí tức, giống như hắn đang cầm vào là một bức tượng vậy. "Ta đã dùng hàn băng chi lực đông kết nàng mọi tế bào, để nàng tiến vào trạng thái ngủ đông, sinh mệnh cũng bị phong ấn, cho nên nàng hiện tại tình trạng cùng đồ vật không khác, hoàn toàn có thể đưa vào giới chỉ. Bất quá như ta đã nói trước, nha đầu này thực lực còn rất yếu, thân thể cấp độ sinh mệnh lực vẫn còn là người thường, cho nên ngủ đông tối đa được một tiếng, nếu quá thời gian này, sẽ là thực sự chết đi, cho nên ngươi nên tranh thủ thời gian một chút." Vô danh lão giả lên tiếng giải thích. "Là..." Dương Quân Thần gật đầu nói, lập tức theo vô danh lão giả đưa Dương Nhã vào trong giới chỉ, quả nhiên có thể thu bảo, đồng thời cũng âm thầm cảm thán vị tiền bối này thủ pháp cường đại. Phải biết đây là một cái nhân loại à, có thể để nàng ngay tức khắc tiến vào ngủ đông trạng thái, mọi tế bào dừng hoạt động, đây tuyệt đối không phải người phàm có thể làm được. "Quân Thần, phụ thân ta vừa gọi điện, ta phải trở về gấp, còn Dương Nhã ta sẽ nhờ người đến trợ giúp ngươi. Lúc này Lâm Khả Như lên tiếng, khuôn mặt còn lộ rõ lo lắng, vừa rồi cũng không phải phụ thân gọi mà là Lôi Thúc gọi, kêu cha nàng bị thương nặng, cái này khiến nàng mười phần hốt hoảng, muốn lập tức trở lại gấp. Lâm Chiến mặc dù thoát được một mạng bất quá vừa trở về gia tộc, bí pháp tác dụng phụ ngay lập tức bạo phát, không chỉ thân thể tu vi bị giảm đi một bậc, liền linh hồn cũng bị ảnh hưởng, hiện tại đã hôn mê. "Ân, không có chuyện gì, nếu nhà ngươi có chuyện gấp đương nhiên phải nhanh chóng quay trở lại, không cần lo cho bọn ta." Dương Quân Thần nhìn Lâm Khả Như có hơi hoảng hốt bộ mặt, cũng đoán ra nhà nàng có chuyện gì, cho nên không có ý kiến, để nàng lập tức quay trở lại. "Ừm." Lâm Khả Như gật đầu, sau đó cùng mấy cái hộ vệ cấp tốc trở lại trong thành. Hiện tại nội thành được cả quân đội cùng khu vực quân đến trợ giúp, cho nên cơ bản chủng quân đã được khống chế, bay đi chủng quân cũng bị máy móc truy đuổi, tiêu diệt hầu như chỉ còn lại mấy cái giải rác. Bên dưới người dân cũng được cái kia võ sư 10 đoạn tiếp tục dẫn đầu rời đi, chỗ này hiện tại chỉ còn Dương Quân Thần cùng Vô Danh lão giả. "Tốt, tiểu tử, chúng ta mau rời đi." "Là, tiền bối." Dương Quân Thần gật đầu, đi đến gần Vô Danh lão giả, còn tưởng sẽ giống như trong tiểu thuyết, được nắm áo phi hành thì đột nhiên Vô Danh lão giả nắm lấy áo hắn, trong tích tắc biến mất. "Đây." Dương Quân Thần sửng sốt nhìn xung quanh hoàn cảnh, không còn là đổ nát trường học mà là một hàng nhìn có vẻ cũ nát khu nhà, khung cảnh có hơi sơ sát, tiêu điều, không khí còn thoang thoảng mùi huyết tinh. "Chủ nhân, thần khí mảnh tàn cách vị trí ngài đang đứng 200 mét về phía đông." Thần tinh giọng nói vang lên để Dương Quân Thần rất ngạc nhiên, cứ như thế đến nơi, vừa rồi hắn nhớ còn vừa chớp mắt một cái, chưa đến một giây đã xuất hiện ở đây, nhìn về đang quan sát xung quanh Vô Danh lão giả, cái này chỉ có một khả năng. "Tiền bối, ngươi biết không gian chi thuật?" "Ân." Vô Danh lão giả cũng không phủ định gật đầu. Lão giả này còn biết cả không gian hệ, rốt cuộc là từ đâu đi ra lão quái vật. Dương Quân Thần nội tâm âm thầm kinh hãi, theo hắn biết, ma pháp sư hầu hết chỉ thức tỉnh duy nhất hệ pháp, hai hệ đã là vô cùng hiếm có thiên tài. Còn lão giả này, từ lúc gặp đến giờ đã dùng đến ba hệ ma pháp, hơn nữa còn thuộc dạng hiếm có, lần lượt là lôi, băng, hiện tại là không gian, quả thực biến thái đến cực hạn. Tuy nhiên cái này không ảnh hưởng, ngược lại là chuyện tốt, dù sao hiện tại lão giả này đang muốn bồi dưỡng mình, càng cường đại mình càng có tốt chỗ dựa. "Đây là..." Đúng lúc này bên cạnh Vô Danh lão giả hai mắt trừng lên, khó tin nói: "Có chuyện gì vậy tiền bối?" Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi lại. Vô Danh lão giả cũng không khôi nói gì, nhìn về hắn một hồi, hít một hơi giọng hơi trầm lại hỏi hắn: "Ngươi làm sao lại biết là ở đây có phương pháp chữa trị cho mọi người?" Dương Quân Thần nghe Vô Danh lão giả hỏi khuôn mặt cũng không biến đổi, câu hỏi này hắn đã sớm nghĩ ra câu trả lời. "Cái này không giấu tiền bối, ngươi có lẽ đã tìm hiểu qua gia thế của ta, ta có hiện tại thực lực là do ta may mắn thu được cơ duyên, trong rừng tìm được một viên thần bí ngọc bội. Miếng ngọc bội này mười phần thần kỳ, không chỉ tăng cường ta thể chất, cải thiện thiên phú còn giúp ta thức tỉnh một dạng thiên phú này chỉ có thể thi triển một lần, đương nhiên đổi lại tác dụng vô cùng to lớn. Đó là ta mong muốn điều gì nó sẽ giúp ta nhìn thấy phương hướng có thể đạt được, giống như một cái tự động la bàn vậy. Vừa nãy Dương Nhã gặp nguy hiểm, ta liền thi triển thiên phú chỉ hướng cho ta vị trí chính là chỗ này. Thì ra là vậy, khó trách." Vô Danh lão giả hiểu ra nói, Dương Quân Thần năng lực hắn không phải không thấy qua, thậm chí còn có một cái thiên về dạng năng lực này tổ chức, kêu là Thiên Cơ Các, có thể đoán nhân loại vận mệnh. Cho nên đối với Dương Quân Thần giải thích cũng không có nghi ngờ gì nhiều. "Tiền bối, ngài phát hiện cái gì sao?" "Ân, ngươi đi theo ta liền biết." Vô Danh lão giả gật đầu, sau đó đi về phía trước. Một phút sau liền tới một cái đổ nát khu vực, mặt đất đều bị tung lên, ở phía trung tâm xuất hiện một cái lơ lửng giữa không trung lỗ đen, đang tỏa ra từng đợt màu đỏ năng lượng. "Đây là thứ gì?" Dương Quân Thần nhíu mày nhìn về cái kia hố đen, nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cái lỗ đen này cho hắn cảm giác mười phần kỳ quái, có một loại đặc biệt hấp dẫn hắn, trong người huyết dịch sôi sục lên, tuy nhiên rất nhanh liền biến mất, làm hắn rất khó hiểu. "Đây là không gian chéo?" Lúc này Vô Danh lão giả thanh âm vang lên. "Không gian chéo?" Dương Quân Thần thắc mắc hỏi lại. "Ừm, đây là không gian nhất hệ cường đại nhất một dạng thủ đoạn." Chính là tại vị trí tạo ra một cái tiểu không gian khác lồng ghép vào, giống như một cái thế giới, bên trong thậm chí còn có cả sinh vật sinh sống. Tất nhiên cho dù ta, hay là cường đại nhất trong nhân loại sở hữu không gian chi lực cũng không có khả năng tạo ra một cái tiểu không gian để cho sinh vật đi vào, khả năng là chỗ này không gian chéo là từ cổ đại một vị đại năng tạo ra. Khó trách ngươi thần thông chỉ đến nơi này, chỉ sợ bên trong sẽ có làm người ta không tưởng được bảo vật, không hiểu chỗ này Thanh Dương thành khu vực có cái gì bí ẩn không, chưa xuất hiện di tích, hiện lại ngay bên trong còn xuất hiện cả không gian chéo. Vô Danh lão giả gật đầu giải thích. "Vậy chúng ta có thể đi vào sao?" Vô Danh lão giả nghe Dương Quân Thần hỏi trên người tinh thần lực hóa thành một tia sáng chiếu thẳng vào hố đen bên trong, một lúc sau hắn liền nhíu mày. Quả nhiên là vậy, loại này không gian chéo được cổ đại đại năng tạo ra hầu như được tạo ra để cất giữ bảo vật, có tồn tại cấm chế, chỉ có tông sư trở xuống thực lực mới có thể tiến vào. "Vậy quá tốt, ta lập tức tiến vào." Dương Quân Thần lập tức có ý định tiến vào, hiện tại Dương Nhã vẫn còn nguy cấp, hắn không muốn trễ nải thời gian. Bất quá lập tức bị Vô Danh lão giả ngăn cản. "Tiểu tử, ta vẫn khuyên ngươi không nên vào, dạng này không gian chéo không như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên trong là cái gì không ai có thể biết, có thể chỉ là một cái căn phòng nhỏ cũng có thể là rộng vô tận không gian, chỉ dựa vào ngươi năng lực, đi vào tử vong tỷ lệ thật sự vô cùng cao, lại không nói. Vô Danh lão giả nói đến đây cánh tay liền vươn ra, lập tức nắm lấy một cái nấp trong gốc cây đồ vật, hình dạng mười phần dị hợm, miệng đầy răng nanh, trong hộp mắt trống không, cả người tràn ngập máu, đây không ai khác chính là tên lùn tác phẩm. Nó lúc này miệng vẫn còn đang gặm một cái cánh tay, ẩn ẩn bên trong bàn tay còn có một cái bé gái tấm hình, bị gặm một phần nửa chỉ còn xương. Nó lúc này bị Vô Danh lão giả nắm lấy, cả người dãy rủa, bất quá làm thế nào cũng không thoát ra được. Nhìn thấy sinh vật này xong, vô danh lão giả hai mắt liền biến thành cực hạn lạnh lùng. Đúng là một đám xúc vật cũng không bằng, liền đứa trẻ cũng không tha. Lấy hắn thực lực chỉ cần liếc liền biết sinh vật này là do ai làm, loại này dơ bẩn xúc sinh hành động, chỉ có thể là đám kia tà thần giáo, sở dĩ là vì biến nhân loại thành quái vật để bọn chúng chém giết nhau chính là tà thần giáo tượng trưng. Chương 117, tiến vào không gian treo Dương Quân Thần nhìn giữa không trung sinh vật hai mắt toát lên kinh dị, đây là cái gì sinh vật, chẳng lẽ giống như đang náo loạn một dạng chủ quân. Tiểu tử, ngươi biết thứ này là từ đâu ra không? Vô danh lão giả tâm cảnh mười phần cường đại, nhìn thấy đám kia tà giáo hành động cũng chỉ là trong chốc lát tức giận, rất nhanh liền bình ổn lại, quay sang nhìn Dương Quân Thần hỏi: "Thứ này chẳng lẽ cũng là tà thần giáo tạo ra một dạng chủ quân?" Dương Quân Thần xoa cằm nói: "Không, thứ này đúng là do tà thần giáo tạo ra, bất quá không phải chủ quân là không thể từ quá nhỏ sinh vật cơ thể lớn lên, bởi vì sẽ không có đủ chất dinh dưỡng." Vô danh lão giả lắc đầu, sau đó lại nói tiếp: "Tà giáo đều là một đám biến thái, không có nhân cách xuất sinh, tiêu biểu là đám này tà thần giáo, lúc trước ta còn nhìn qua bọn chúng không ít công pháp, trong đó có một cái gọi là Quỷ Minh Công. Thứ công pháp này tạo ra linh lực 10 phần tan động, một khi người thường nhiễm vào sẽ lập tức biến thành người không ra người, quỷ không ra quỷ bộ dạng, giống như gia thú, chỉ còn lại ăn uống bản năng, chẳng hạn như ngươi đang nhìn thứ này chẳng hạn. Vậy ý ngài nói đám kia tà thần giáo không lâu cũng ở đây, ngoài ra có khả năng lớn đã tiến vào cái này không gian chéo." Dương Quân Thần lập tức suy đoán vấn đề chính, còn đứa trẻ kia bị tà thần giáo đám xuất sinh kia ra tay, nhìn hình dáng chỉ sợ 3 tuổi còn chưa tới, như vậy hài tử cũng dám sát hại, đã như thế còn biến nàng thành trước mắt bộ dạng, đám người này quả thực không phải xuất sinh mà là xuất sinh cũng không bằng, căn bản không đáng trên thế giới này tồn tại một giây nào. Nhưng là hiện tại hắn không có tâm trạng để quan tâm, tà thần giáo nhất định phải tiêu diệt hay không tiêu diệt cũng được, trước mắt làm cái gì cũng phải cứu lấy tiểu nhã trước đã. Không sai. Vô danh lão giả đối với Dương Quân Thần trả lời cũng không có gì ngạc nhiên, lấy tiểu tử này trí tuệ, nhận ra cũng là chuyện bình thường. Bành. Vô danh lão giả bàn tay khẽ bóp, cái kia đang hết sức cự quậy giữa không trung hình dạng đứa trẻ quái vật lập tức bị nghiền nát không còn một mảnh, sau đó hắn lại nói tiếp khả năng cái này không gian chéo cũng là đám kia tà thần giáo một cái mục đích khác, tận dụng trùng quân hỗn loạn, sau đó nhân cơ hội này tiền vào thu lấy bên trong đồ vật, cũng không biến bọn cũng là làm như thế nào biết được. Tuy nhiên như ta đã nói, ngươi nếu tiến vào bên trong ngoài gặp không gian chéo bản thân nguy hiểm ra, có khả năng sẽ phải đối đầu với tà thần giáo giáo chúng, ta có thể chắc đến chín thành bọn chúng thực lực thấp nhất đều là võ sư đỉnh phong, ngươi bị bọn chúng phát hiện, tuyệt đối chỉ có đường chết. Lại không nói còn có khả năng ngươi cần thiết bảo vật đã bị bọn chúng mang đi, trước mắt chỉ còn một cái rông không gian, tốt nhất ngươi nên ở đây chờ một chút, ta sẽ triệu tập một chút cực cảnh võ sư đi cùng ngươi. Tiểu bối, thật có lỗi, cái này ta không thể nghe theo ngài. Dương Quân Thần lập tức từ chối, thần khí mảnh tàn vẫn chưa bị lấy mất, đây là khẳng định, thần tinh cảm nhận không có khả năng sai, trọng yếu là hắn làm mọi việc đều là bí mật, tuyệt không thể để người khác nhìn thấy, để người khác theo cùng là không thể nào. Tiên bối, muội muội ta bây giờ thời gian rất gấp, ta căn bản không thể lãng phí, tiếp theo ta tự có giữ mạng thủ đoạn. Cực cảnh võ sư cũng chưa chắc giết được ta, cho nên ngài không cần lo lắng. Hắn bản mạng thủ đoạn đương nhiên là có thật, ngoài tinh hoa ra cái kia vạn thân thuật là quan trọng nhất, lần trước bị phát hiện sở dĩ là do hắn bị bất ngờ, không nghĩ tới, nếu không muốn tránh phạm thạch cảnh gỗ tấn công, dựa vào hắn tinh thần lực chỉ là chuyện đơn giản. Lần này lại càng không phải bế Dương Nhã, hành động thuận tiện hơn rất nhiều. Vô danh lão giả nghe Dương Quân Thần nói có hơi do dự, dù sao Dương Quân Thần thiên phú, tiềm năng đều rõ như ban ngày mặt trời, nếu như chết đi sẽ vô cùng lãng phí, hơn nữa nếu như hắn còn chính là người lão sư nhìn thấy, nếu tử vong tuyệt đối hậu quả sẽ nghiêm trọng vô cùng, khả năng còn ảnh hưởng đến cả thế giới sau này. Thôi được rồi, bất quá ngươi tốt nhất nên cẩn thận, còn nữa, cầm lấy thứ này, rất có thể sẽ giúp ngươi bảo toàn một mạng. Vô danh lão giả nghĩ một hồi liền thở dài đồng ý, hắn chỉ có khuyên nhủ lại không thể ngăn cản, hơn nữa đây cũng có thể là Dương Quân Thần cơ duyên, nếu như tiểu tử này thật là người kia, tuyệt đối sẽ không tử vong dễ dàng như vậy. Tất nhiên để đề phòng, vô danh lão giả vẫn là từ trong túi lấy ra một vật, là một cái màu lam chiếc nhẫn, tựa như bảo thạch, phát ra nhẹ nhẹ ánh sáng. Thứ này là một dạng công nghệ cao đồ vật, đeo vào ngoài trợ giúp ngươi điều chỉnh nhiệt độ, không bị rung nhanh hoặc băng tuyết ảnh hưởng. Ngoài ra nếu như ngươi kích hoạt phát nổ, nó sẽ tạo ra một tia laser, trình độ phá hủy có thể so với hỏa hệ cực cảnh ma pháp sư mạnh nhất một đòn. Vô danh lão giả cầm chiếc nhẫn đưa cho Dương Quân Thần, thực chất hắn còn có vô số quý giá hơn đồ vật, tuy nhiên thời điểm hiện tại thứ này phù hợp nhất, cũng không phải đồ tốt thì ai cũng có thể dùng. Coi như đan dược, dược tề nếu ngươi không đủ thực lực, an bảo sẽ bị no đến bạo thể. Coi như vũ khí cũng vậy, người bình thường sẽ không thể cầm được một cái vũ khí giết chết võ sư, ngươi còn chưa kịp bắn ra đã bị vũ khí kinh khủng năng lượng phản lại giết chết. Thứ này dựa vào hắn cảm nhận Dương Quân Thần thực lực chính là hợp lý nhất, nếu sử dụng thích đáng, có thể chuyển bại thành thắng là chuyện bình thường. Cảm tạ tiền bối. Dương Quân Thần cũng không khách khí cảm tạ, cầm lấy chiếc nhẫn trong tay, trong đầu âm thầm dò hỏi Thần Tinh. Thần Tinh, nếu như thứ này phân giải thu được thứ gì? Chủ nhân, chiếc nhẫn này là tinh phẩm, nếu phân giải sẽ thu được 50 giọt sơ cấp kim hệ tinh hoa cùng một giọt trung cấp hỏa hệ. Thần Tinh trả lời. Cái gì? Thứ này có thể thu được trung cấp hỏa hệ tinh hoa. Dương Quân Thần âm thầm kinh hãi, 50 giọt kim hệ tinh hoa còn có thể chấp nhận, lúc này còn sinh ra một giọt trung cấp hỏa tinh hoa thì đã vượt sức tưởng tượng. "Là, chủ nhân, chiếc nhẫn này đều là từ tương đối quý giá hợp kim tạo thành, nếu ngài chú ý gắn trên chiếc nhẫn viên ngọc, sâu bên trong có một điểm màu đỏ đá nhỏ. Đây là từ một loại quý hiếm khoáng thạch, nó chính là trung cấp hỏa hệ tinh hoa cội nguồn, chính vì viên đá này cho nên chiếc nhẫn mới có điều hòa nhiệt độ tác dụng, thậm chí lúc bạo phát có thể tạo ra cực mạnh chùm năng lượng." Thần Tinh bên thai giải thích. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần cảm thán, quả nhiên coi như công nghệ cao đồ vật cũng là từ quý giá vật liệu tạo nên, khó trách đại thai biến xảy ra, nhân loại khoa học kỹ thuật lại phát triển nhanh như vậy, là do bắt đầu xuất hiện so với nguyên bản quý hiếm vô số lần tài nguyên. Hắn còn đang suy nghĩ có nên phân giải hay không, dù sao trung cấp hỏa hệ tinh hoa độ quý giá khó có thể tưởng tượng, tác dụng chỉ sợ so với sơ cấp hỏa tinh hoa mạch gấp cả chục lần, nếu đem phục dụng, không chừng khí lực sẽ được lấp đầy. Ngài không nên, như ta đã nói ban đầu, chỉ có thủy một cùng quang hệ là ôn hòa nhất, cho dù cấp độ nào cũng có thể sử dụng, những loại tinh hoa khác đều sẽ phải chịu tác dụng phụ, trung cấp hỏa hệ tinh hoa năng lượng cuồng bạo vô cùng, nếu không đạt tới một vạn cân cấp độ trước, ngài sẽ không thể dùng, nếu không sẽ lập tức bạo thể. Thần tinh lập tức ngăn cản. Như vậy sao? Dương Quân Thần gật đầu, giữ lại cũng được, dù sao thứ này tác dụng rất lớn, quả thực như vô danh lão giả nói, có thể bảo mạng đồ vật. Vậy tiên bối, ta hiện tại đi vào. Ân, cẩn thận. Vô danh lão giả gật đầu. Dương Quân Thần nói xong lập tức từng bước một tiến đến gần hố đen, sau đó bước vào, hố đen dao động một hồi sau đó biến trở lại bình thường. Nhìn Dương Quân Thần tiến vào lúc này vô danh lão giả mới đi lên, bàn tay chạm vào hố đen, bất quá bị một thứ năng lượng gì đó ngăn cản, bị bắn phản trả lại, thu tay về thở dài một hơi. Ai, nếu không phải ta bị thương, chỉ một cái không gian chéo có thể làm gì được ta. Bất quá nếu như ở đây có không gian chéo như thế nào hiện tại mới bị phát hiện ra, chẳng lẽ chỉ là trùng hợp. Vô danh lão giả cảm thấy nghi hoặc, không gian chéo không như di tích, đến nhất định thời điểm sẽ xuất thế, không gian chéo nó luôn tồn tại, chỉ cần vô tình tìm được liền có thể tiến vào, bao nhiêu năm hiện tại mới bị tà thần giáo tìm ra, cái này quả thực rất khó hiểu. Trong khi vô danh lão giả đang suy nghĩ, lúc này Dương Quân Thần đã tiến vào bên trong. Chương 118, băng tuyết không gian vẫn chưa xong sao. Lúc này bên trong không gian chéo, khung cảnh làm cho người ta có cảm tưởng đi lầm vào một cái băng sơn tuyết địa, cả bầu trời lẫn mặt đất phô trương băng tuyết, một cơn gió thổi qua cũng làm cho người ta lạnh run. Nếu từ trên cao nhìn lên có thể thấy rõ ở đây dường như là một cái đảo nhỏ, nói là đảo cũng không đúng bởi vì nó tương đối bằng thẳng, gọi là rừng đúng hơn bởi vì ẩn trong tuyết là một hàng dài cây thông bao phủ toàn mặt đất, khoảng trống cũng chỉ ở phần trung tâm. Lúc này ở trung tâm xuất hiện hai cái bóng đen, một cái đang ngồi dưới mặt đất, nét mặt căng thẳng, tựa như đang cố tìm hiểu phá giải cái gì đó. Còn người còn lại lúc này trên thân thực lực bộc phát, đang cùng một đám trắng tinh tuyết nhân chiến đấu, tuyết nhân mỗi cái đều có 2 mét chiều cao, thân hình cường tráng, hai mắt trống rỗng, tựa như con rối, không ngừng nghỉ tiến về hắc ý tiến công. Hai cái hắc ý thân ảnh dĩ nhiên là tên cao cùng tên lùn, đang chiến đấu lúc này là tên cao, bàn tay ngưng tụ một cái màu đỏ như máu trường ấn đánh về một cái tuyết nhân. Với hình, tuyết nhân lập tức tựa như đống bùn bị đánh tung tóe ra khắp nơi. Bất quá chỉ một giây sau xung quanh băng tuyết lại tập hợp lại, tuyết nhân không chút thương tổn hồi sinh, cánh tay cầm một cái cự truy bằng băng, chạy đến đập xuống tên gầy. Mặt đất tuyết bay tung tóe, lõm xuống một cái lỗ sâu, còn may tên cao tránh kịp, nếu không tuyệt đối sẽ bị đập thành nát choét. Tên cao tránh qua một bên, miệng thở hổn hển, lưng cong xuống, trẻ khuôn mặt lúc này đã biến thành tràn đầy nếp nhăn giàn mua, hai con mắt đục ngầu, nguyên bản còn sống 2-3 ngày tuổi thọ lúc này dường như có thể ngay lập tức chết đi. Hiển nhiên cùng đám kia tuyết nhân chiến đấu đều là dùng mệnh quy đổi. Còn chưa xong sao? Tên cao giọng khàn khàn hướng về tên lùn kêu lên, có vẻ mười phần nóng nổi, bọn hắn không tiếc chết đi, bất quá đấy là khi lấy được trước mắt vật kia thôi. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, chết đi linh hồn sẽ lập tức quay trở về tà thần giáo, lúc đó tuyệt đối phải chịu sống không bằng chết trừng phạt cực hình. Linh hồn sẽ biến thành u linh nô lệ, vĩnh viễn không siêu thoát. Nghĩ đến lúc trước mấy tên phạm luật giáo chúng chẳng cảnh, cả người hắn không nhịn được rẽ run. Không ổn, cái này trận pháp căn bản không thể mở ra, nó là một cái huyết trận, trừ phi có đầy đủ huyết tế, nếu không cho dù là tông sư cũng đừng nghĩ làm nó rách một mảng. Tên lùn cũng mười phần sốt ruột kêu lên, hắn ngoài võ sư còn là một tên học tập trận pháp sư, phẩm cấp còn không tồi, đạt cao cấp cấp bậc. Nhưng là từ nay đến giờ một chút trận pháp bản chất cũng không nhìn ra được, cái này làm tâm tình hắn từng giây từng phút đều lấy tuyệt vọng dâng lên. Luyện dược sư hay trận pháp sư đều phân làm sơ, trung, cao, đỉnh phong cùng tông sư cấp bậc, tên lùn đạt tới cao cấp đều không thể nhìn, có thể thấy trận pháp này lợi hại. Tuy nhiên muốn phá giải hoàn toàn thì khó, nhưng trận pháp này muốn đi vào rất dễ, bởi vì nó là một cái huyết trận, chỉ cần có đầy đủ máu liền có thể khai trận đi vào. Theo hắn tính toán, lượng huyết cần thiết không nhiều, thậm chí rất ít, chỉ cần một tên võ sư toàn bộ máu liền có thể. Nhưng mà chỉ khổ nỗi, bọn hắn bây giờ không có đủ máu, hai người bọn hắn thi triển bí pháp, huyết dịch lúc này đã hoàn toàn khô kiệt, chỉ có thể chèo chống 2-3 ngày sinh mệnh. Muốn đi ra tìm người giết mang vào cũng không thể, cái này không gian chéo lối vào ở một chỗ khác, lối ra lại nằm giữa tâm trận. Cái này làm bọn hắn mười phần ân hận, biết trước như vậy đã không tự tin thái quá đi vào. Thực chất tà thần giáo bọn hắn phát hiện cái này không gian chéo không lâu, đại khái khoảng hơn một tuần trước, đây là bọn hắn có đặc thù bảo vật mới phát hiện ra được, chính là lúc trước tên lùn cùng tên cao cầm viên đá. Tà thần giáo còn bí mật đưa người vào trước thám hiểm, liền phát hiện ở trung tâm một cái hình con rùa khối đá, phần mai khảm nạm một cái màu đỏ khối đá, tỏa ra nồng nặc huyết tinh năng lượng. Cái kia huyết tinh vô cùng kinh khủng, chỉ cần hít một hơi cũng có thể cảm nhận được bản thân khí huyết sôi trào mạnh mẽ, khí lực cũng tăng mạnh. Các loại ảnh chụp, mô phỏng truyền về lập tức làm toàn bộ tà thần giáo cao tầng mười phần kinh hỉ. Cái này bởi vì cái đó khối đá chứa bên trong là máu, một giọt viễn cổ đại năng tinh huyết. Viễn cổ đại năng tinh huyết quý giá vô cùng, xuất hiện số lần chỉ có giải rác 2-3 lần, tuy nhiên đều để người ta tranh nhau cấp đoạn, cho dù hoàng cấp cũng không ngoại lệ. Thời viễn cổ người tu luyện, hiện tại võ giả chẳng là cái gì, một giọt tinh huyết đều ẩn chứa vô tận năng lượng, không thua kém ngàn năm thiên tài địa bảo. Một lần trước một tên vương cấp đỉnh phong may mắn thu được, đem hấp thụ lập tức đột phá hoàng cấp, hơn nữa thực lực dưới tinh huyết tẩy rửa, so với uy tín lâu năm hoàng cấp cường giả không thua kém chút nào. Có thể thấy viễn cổ tinh huyết cường đại. Vì vậy đối với sự kiện này tà thần giáo 10 phần coi trọng, cũng không dám lập tức lấy ngay, viễn cổ tinh huyết xuất thế, nó tạo ra năng lượng dao động lập tức sẽ dẫn động vô số thể lực tiến đến tranh đoạt, cho nên phải đợi trùng hậu sự kiện, tạo ra hỗn loạn mới dám ra tay. Đáng lẽ chỉ có tại chỗ này lén lút nuôi dưỡng trùng hậu, đợi nó lột xác liền khống chế mang đi, lúc này còn phải bỏ ra vô số tài nguyên tạo ra hàng loạt trùng quân ký sinh để đánh lạc hướng. Sau đó cử bọn hắn hai cái trong giáo cường đại nhất cực cảnh võ sư mang đặc thù cất giữ tài liệu tiến vào thu lấy viễn cổ tinh huyết, thậm chí bên ngoài còn có đại tế tư đích thân tiến đến bảo hộ. Tuy nhiên người tính không bằng trời tính, hai người bọn hắn tiền vào không hiểu vì sao đột nhiên xuất hiện một cái huyết trận, rõ ràng trước đây thăm dò thuộc hạ không có việc gì, mà lại đúng lúc bọn hắn huyết dịch cô cạn, cho nên lúc này mới lâm vào trước mắt tình cảnh, bị thủ hộ tuyết nhân tấn công. Đám tuyết nhân này thực lực cũng chỉ võ sư đỉnh phong, tuy nhiên bọn chúng lại bất tử, thời gian dài chiến đấu, mặc kệ là tên lùn vẫn là tên cao, tình trạng đã gần như cạn kiệt. Tên cao nghe vậy khuôn mặt cũng toát lên tuyệt vọng, phen này bọn hắn chết chắc, biết thế lúc trước bị đánh trọng thương liền kêu người đến trợ giúp, nhưng bọn hắn quá tự tin có thể nhanh chóng giải quyết, lại tham lam công trạng, cho nên trước mắt mới phải chịu hậu quả. Dù sao bọn hắn chết đi cũng không thực sự chết, linh hồn sẽ trở về tà thần giáo tế đàn, nếu công lao của ngươi lớn, sẽ được thánh chủ hài lòng khen thưởng, không chỉ được hồi sinh mà còn được ban cho thực lực, trở thành nhất phương cường giả. Trọng điểm là được thánh chủ hài lòng, đây là tất cả mọi tên giáo chúng mơ ước. Nhưng hiện tại toàn bộ mộng tưởng đều tan vỡ, bọn hắn đối diện là cái kia kinh khủng trừng phạt, linh hồn bị đưa vào lò luyện, chịu đựng vĩnh cửu đau đớn sợ hãi. Khịt, khịt, ân. Đúng lúc này tên gầy mũi khẽ động, hai mắt trợn tròn lên, khuôn mặt từ tuyệt vọng biến trở thành hưng phấn, quay sang tên lùn kinh hỉ nói: mau mau, ta ngửi thấy mùi máu thịt, hơn nữa còn là vô cùng nồng đậm mùi máu thịt. Tên gầy tự nhận hắn không có như tên lùn có cái kia biến người thành quái vật để bọn chúng cắn xé nhau biến thành sở thích, hắn chỉ đơn thuần chỉ thích ăn sống thịt người, hắn công pháp cũng là dạng này phát triển, cho nên đối với mùi máu thịt vô cùng mất cảm. Đột nhiên phía xa xuất hiện máu thịt hơn bị, hơn nữa còn vô cùng thơm ngon nồng nặc, tuyệt đối là từ một tên võ sư trở lên thực lực, chỉ cần bắt được, đưa vào trận pháp huyết tế, tuyệt đối có thể giải quyết trước mắt tình huống. Cái gì? Chẳng lẽ là cũng có người đi vào? Tên lùn nghe xong cũng mười phần hưng phấn, hai mắt lại toát ra hy vọng, gấp rút nói: cái này quả thực đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết không khác. Có lẽ có người nhìn thấy không gian lối bảo, cho nên tò mò tìm đến, mặc kệ lý do nào đây cũng là bọn hắn từ trước đến nay chưa từng có chuyện tốt, nhất định phải nhanh chóng bắt lấy. Nhanh tiến đến ngươi ngửi thấy phương hướng. Tên lùn gấp rút thúc giục. Ân. Tên cao cười hưng phấn gật đầu, né tránh tuyết nhân công kích, sau đó dùng hết tốc độ tiến về máu thịt mùi hướng kia. Dương Quân Thần vừa tiến vào lập tức bị xung quanh lạnh lẽo làm cả người run lên, mười phần kinh ngạc nhìn về xung quanh hoàn cảnh, hắn đang đứng ở trong một rừng cây thông, khắp nơi đều là trắng xóa tuyết. Nhiệt độ ở đây vô cùng thấp, lấy hắn thể chất cũng bị rét run, chỉ sợ đều nhanh âm mấy chục độ, nếu không phải người tu luyện tiến vào có lẽ 3 giây liền bị đóng thành băng. Đúng lúc này trên ngón tay chiếc nhận phát sáng, ấm áp nhiệt lượng lan tỏa toàn bộ cơ thể hắn, để lạnh lẽo cảm giác lập tức biến mất, cơ thể tựa như đứng trong mùa xuân, thoải mái vô cùng. Chiếc nhẫn lợi hại a. Dương Quân Thần cảm thán, vô danh lão giả đưa cho đồ vật thật đúng lúc dụng, xung quanh nhiệt độ thấp như vậy trừ phi có linh lực phòng hộ, nếu không cho dù hắn thể chất mạnh vẫn như cũng không thể chịu được bị lạnh chết. Để xem chỗ này khung cảnh như thế nào. Xung quanh cây thông vô cùng phát triển, có cái còn cao mười mấy 20 mét, hơn nữa còn chi chít, hắn căn bản không thể xác định mình đang ở vị trí nào. Ân. Đúng lúc này phía xa truyền đến tiếng động, để Dương Quân Thần lập tức cảnh giác thi triển bản thân thuật, mô phỏng một con kiến hình dạng biến mất. Chương 119, kỳ lạ tiểu xà. Dương Quân Thần sử dụng bản thân thuật né vào một cái gốc cây, hơi ngoái đầu ra quan sát thì vừa nãy rung động bụi cây đột nhiên bỏ ra một cái chỉ lớn bằng hai ngón tay rắn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có hai mắt mười phần đặc biệt, lấp lánh màu hoàng kim, có thể nói vô cùng xinh đẹp. Ân, chỗ này cũng có động vật. Dương Quân Thần hơi ngạc nhiên, bất quá rất nhanh liền bình thường lại, xung quanh cây đều có động vật cũng không có gì lạ. Chỉ là làm hắn kinh hãi cái này không gian chéo, theo vô danh lão giả nói hầu hết đều do nhân loại chế tạo ra. Có thể tạo một cái đầy đủ hệ sinh thái không gian, bao nhiêu năm vẫn tồn tại, cái này thực lực là cơ nào cường đại, thậm chí có thể coi như sáng thế thần. Con rắn dùng nó xinh đẹp cơ thể trườn qua lớp tuyết, vừa đến Dương Quân Thần ẩn nó gốc cây liền dừng lại, phần đầu dựng lên, hoàng kim hai con mắt nhìn thẳng về hắn đang đứng vị trí, cái lưỡi thỉnh thoảng xè đưa ra đưa vào. Cái gì? Dương Quân Thần chấn động, con rắn này biểu hiện chẳng lẽ là đã nhìn ra hắn, cái này làm sao có thể, con rắn này tinh thần lực còn mạnh hơn mình cả trăm lần. Bất quá hắn vừa định cử động thì con rắn lại đưa đầu xuống tuyết, bắt đầu trực tiếp, rất nhanh trong đống tuyết có đi. Cái này làm Dương Quân Thần thở nhẹ một hơi, có lẽ vừa rồi là suy nghĩ nhiều đi, hoặc có thể con kia tiểu xà có đặc biệt thiên phú, cảm nhận được bản thân, bất quá nó không có ý định tấn công liền không có việc, hiện tại trước mắt cần phải xác định cái này không gian địa đồ như thế nào. Nghĩ đến đây hắn liền dùng sức nhảy lên gần đó cao nhất cây thông này mười phần to lớn, chỉ sợ đã tồn tại mấy chục năm, chiều cao phải gần 50 mét. Tất nhiên trước khi nhảy lên hắn vẫn không quên dùng tuyết phủ đi dấu chân, chỗ này địa hình toàn là tuyết, vạn thân thuật chỉ có thể đánh lừa cảm giác người khác, về thực tế dấu chân đương nhiên vẫn tồn tại. Không gian này hắn vẫn chưa biết to nhỏ như thế nào, lại không nói có tà thần giáo nhân, vẫn là cẩn thận trên hết. Ở trên cao hắn liền nhìn thấy toàn bộ cái không gian này đại khái tình hình, tổng quát cũng không quá to, chỉ bằng một cái đảo nhỏ, địa hình rất bằng phẳng, điều làm hắn kinh ngạc duy nhất là cái không gian này cũng không có hoàn chỉnh, giống như bị cắt ra vậy. Trên bầu trời cũng có ánh sáng, có mây, bất quá đến mép đảo đột nhiên là một mảng đen xỉ. Nhìn kỹ có cảm giác như đang vặn mẹo, làm hắn liên tưởng đến hư không. Có thể không gian này chỉ là một cái bán hoàn chỉnh thế giới, còn một điều nữa là ở phía xa trung tâm, có một cái đốm nhỏ màu xanh lam lơ lửng giữa không trung. Làm cho hắn khó hiểu là nhìn thấy đốm sáng kia xong, trái tim trong khoảnh khắc đột nhiên đập 10 phần mạnh mẽ, huyết dịch có cảm giác nóng bỏng sôi trào, giống hệt trước khi tiến vào không gian này cảm giác. Ở chỗ kia trung tâm khu vực tuyệt đối có điểm khác thường. Chính hắn cũng không để ý, lúc này bên trong không gian giới chỉ, ở một cái trống trải khu vực, đã bị băng phong Dương Nhã đột nhiên khẽ rung lên. Dương Quân Thần đang định theo thân cây đi xuống, đúng lúc này khuôn mặt lập tức biến sắc, lập tức đứng im một chỗ không cử động, bởi vì dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện hai người. Đây là cực cảnh võ sư khí thế, hơn nữa khí tức còn huyết tinh tà ác như vậy, chẳng lẽ là tà thần giáo người? Dương Quân Thần nhìn dưới mặt đất hai cái thân ảnh, lập tức đưa ra phỏng đoán, dường như mấy người này vừa trải qua chiến đấu, trên thân khí tức còn chưa kịp nội liễm, cho nên hắn mới cảm nhận được. Đúng lúc này tên lùn lên tiếng, người nói người đâu? Tên cao nhìn xung quanh, mũi còn hơi hít hít, sau một hồi mày liền nhíu lại, sao lại như thế, mùi bắt nguồn từ chỗ này, sao hiện tại đột nhiên không thấy nữa? Tên cao khó hiểu kêu lên, vừa rồi cái kia nồng nặc mùi máu thịt tuyệt đối từ chỗ này phát sinh ra, chẳng lẽ đối phương biết bọn hắn đến cho nên đã rời đi, nhưng mà nếu rời đi phải có dấu vết mới đúng. Dương Quân Thần nghe hai người này đối thoại trong lòng cũng không nhịn được âm thầm kêu may mắn, còn may vừa rồi mình thi triển vạn thân thuật sớm, nếu không hiện tại tuyệt đối xảy ra phiền phức. Hai cái cực cảnh võ sư tuyệt đối chỉ cần một trường cũng có thể khiến hắn bị thương. Bây giờ tính như thế nào, mở được trận pháp nhất định phải có một cái huyết tế, hiện tại chúng ta mắc kẹt ở đây đều nhanh một tiếng, nếu không mau lấy được cổ huyết, hậu quả tuyệt đối vô cùng nghiêm trọng. Tên lùn nóng lòng kêu lên, hắn không nghi ngờ tên cao khứu giác, tuyệt đối không có khả năng nhầm lẫn, bất quá hiện tại đối phương biến mất, nếu không mau tìm ra, bọn hắn tuyệt đối chết chắc. Bọn hắn cũng không lo tên kia thực lực cao, bọn hắn cả hai người đều đã là cực cảnh võ sư đỉnh phong, đã là cấm chế giới hạn cao nhất thực lực, chỉ cần tìm được đối phương, bọn hắn có tự tin có thể đem giết chết. Ta nghĩ tên kia chỉ ở gần đây thôi, mùi máu thịt biến mất còn chưa lâu, ở đây băng tuyết địa hình, coi như có ẩn thân thuật, đi xa tuyệt đối sẽ lưu lại dấu vết. Ta nghĩ tên kia cảm nhận được chúng ta đến cho nên mới ẩn thân trốn đi, hiện tại ngươi trước bố trí xung quanh 100 mét bán kính một cái trận pháp, chỉ cần tên kia còn ở lại sẽ lập tức hiện lộ. Tên cao đưa ra phán đoán, hắn nhìn xung quanh lớp tuyết vẫn tự nhiên, cho nên cho rằng đối phương sẽ chưa rời đi xa, khả năng ẩn nấp bên đây. Ân, ngươi nói rất có lý, để ta bố trí trận pháp, ngươi trước tìm xung quanh xem. Tên lùn gật đầu, từ trong giới chỉ lấy ra một cái trận bàn với mấy chục cái trận cờ, đây là di động trận pháp, còn là một loại dò kiếm trận pháp, một khi đã lập thành, cho dù đối phương ẩn thân thuật có lợi hại vẫn không có khả năng thoát được. Tốt. Tên cao cũng gật đầu, cả hai lập tức phân tán ra tìm kiếm. Đứng ở trên cao nghe lén Dương Quân Thần khuôn mặt hơi biến sắc, trong lòng tiêu không tốt, tên cao đi tìm kiếm hắn không sợ, chỉ cần đứng im một chỗ, hắn tự tin sẽ không bị phát hiện, tuy nhiên tên lùn kia trận pháp mới là thứ làm hắn lo lắng. Vạn thân thuật bản chất vẫn chỉ là một cái thôi miên chi thuật, căn bản sẽ không thể che giấu trận pháp, cái này cũng giống như ảo thuật bị xung quanh mấy chục cái máu quay lại vậy, cho dù ngươi kỹ thuật cao siêu đến đâu, trên thực tế vẫn chỉ là thủ thuật, bị phát hiện là chuyện đương nhiên. Phải làm sao đây? Dương Quân Thần bắt đầu nóng lòng, nhất định phải sớm tìm cách thoát khỏi đây, không đúng, thoát khỏi đây không có chuyện gì, bất quá điều này có nghĩa sẽ để lộ dấu vết, rất có khả năng bị phát hiện đuổi theo. Khoan đã, hai người này làm sao khí huyết cảm giác lại yếu ớt như vậy, hơn nữa tu vi cùng linh lực có cảm giác rất hỗn loạn, giống như sinh lực bị hao hết sắp chết vậy. Dương Quân Thần đột nhiên phát hiện ra điểm bất thường, hắn tinh thần lực cảm giác, hai người này sinh mệnh lực có thể nói rất yếu ớt, khí huyết cũng như bị cạn kiệt, hơn nữa bộ dạng 10 phần già nua, chẳng lẽ là bị trọng thương? Nếu như vậy hay là tìm cách giết chết hai người này? Dương Quân Thần hai mắt hơi lóe lên sắc ý, đây là cơ hội tốt, khí huyết yếu ớt như vậy khẳng định khí lực cũng bị ăn mòn nghiêm trọng, chỉ sợ 1000 cân còn đánh không ra được, chỉ cần thừa cơ bất ngờ đánh chúng, tuyệt đối có thể ngay lập tức lấy mạng hai người này. Lại không nói hắn còn trên tay chiếc nhẫn làm đảm bảo, có rất lớn khả năng có thể ra tay. Bất quá mấy giây sau hắn liền nhanh liền gạt bỏ suy nghĩ này, thứ nhất quá mạo hiểm, hai người kia tu vi hắn cảm nhận 10 phần hùng hậu, còn hơn cả lúc trước gặp qua mấy tên cực cảnh võ sư, trình độ tương đương với Triệu Vương cực vậy. Căn bản không phải loại kia mới bước vào cực cảnh võ sư, chỉ cần một cái võ kỹ, chín thành sẽ để mình ngay lập tức ở ra rắm. Lại không nói hắn còn chưa biết đám người này có phải duy nhất có hai người kia không, nếu như vẫn còn, như vậy coi như giết chết cũng không giải quyết vấn đề mà còn ngược lại rút dây động rừng. Vẫn là trước rời đi, để xem khu vực trung tâm chàng cảm đã. Lúc này hắn cũng nghe hai người nói cái gì đó huyết tế, khả năng là gặp cản trở, hiện tại mình tới trung tâm khu vực, không chừng sẽ nghĩ ra khác ứng phó biện pháp. Nghĩ xong hắn liền đợi hai người kia đi ra xa, lúc này mới khẽ di chuyển xuống cành cây, theo từng cành một di chuyển, cây thông ở đây so với ở địa cầu tương đối khác, khả năng bị biến dị, hoàn toàn có thể nhảy từng cành một di chuyển. Mặc dù hơi khó di chuyển bất quá sẽ kéo dài thời gian bị phát hiện hơn so với mặt đất. Khoảng cách cũng không quá xa, hắn di chuyển một lúc liền tới nơi, đứng ở trên một cành cây cao nhìn phía dưới khung cảnh mày hắn liền nhíu lại. Đây là người tuyết. Hắn nhìn phía dưới mấy chục cái to lớn tuyết nhân liền đưa tay lên cầm suy nghĩ, mấy cái sinh vật này nguyên bản trí nhớ cũng chưa nhìn ra, bất quá hiện tại cảm nhận cũng có thể nhìn ra đám tuyết nhân này lợi hại. Mỗi cái đều cao 2 mét, thân thể cường tráng linh hoạt, phía trên có lớp lông dày, mỗi cái tay đều cầm một cái cự truy bằng băng, trên thân phát ra năng lượng hoàn toàn có thể so với võ sư đỉnh phong. Trọng điểm là thứ hắn vừa nhìn ra, có hai cái tuyết nhân đi vào sâu bên trong có lơ lửng điểm sáng khu vực, dường như bị cái gì đó cản trở, lập tức bị bắn ngược trở lại, toàn thân bị xé thành trăm mảnh. Bất quá văng vãi không phải là máu thịt mà chỉ là một đống tuyết trắng, một giây sau đống tuyết này lại tập hợp lại thành một cái mới tuyết nhân. Đám tuyết nhân này, vậy mà bất tử. Chương 120, huyết trận đây rốt cục là dạng gì sinh vật? Dương Quân Thần khuôn mặt kinh hãi nhìn về vừa hồi sinh đám tuyết nhân, rõ ràng tinh thần lực hắn cảm nhận thấy trong bọn chúng dưới da nồng nặc khí huyết lực lượng, có thể so với một tên võ sư đỉnh phong. Nhưng mà vừa rồi tan xác, cũng không có máu thịt bắn ra mà chỉ đơn thuần biến thành một đống tuyết, sau đó lại không chút khó khăn tập hợp hồi sinh, quả thực là khó tin. Bất quá hắn cũng chỉ kinh hãi một chút sau đó liền tập trung lại, quan trọng là nghĩ phương pháp để vượt qua. Cũng không biết vạn thân thuật có ẩn thân được không. Dương Quân Thần xoa cằm suy tư, hắn có hơi do dự, hắn lo sợ đám kia tuyết nhân không phải có trí khôn sinh vật, sẽ không bị vạn thân thuật đánh lừa. Hiện tại tiến lên, nếu như vạn thân thuật không có tác dụng, bị vây giữa một đám cường tráng, một quyền đều có vạn cân khí lực tuyết nhân, tuyệt đối sẽ thập tử nhất sinh. Mở lên đồng hồ, nhìn từ băng phong tiểu nhã đã trải qua 20 phút, hắn mày liền không nhịn được nhíu lại, cảm thấy càng ngày càng gấp rút. Dương Nhã chỉ có thể kiên trì băng phong một tiếng, bất quá nếu để càng lâu tổn thương vẫn sẽ xảy ra, nhất định phải sớm lấy được thần khí mạnh tàn. Lại không nói có thể phải dùng đến tinh hoa thuộc tính, cũng không biết dự trữ trong túi có đủ không. Liều đi. Dương Quân Thần cắn răng nói, kiểm tra xung quanh một chút, suy nghĩ có thể rút lui đường đi. Lúc này mới một lần nữa thi triển bản thân thuật biến thành một con kiến chạy đến trung tâm vị trí. Bất quá làm cho hắn thất vọng là vừa tiến vào, cả trăm con tuyết nhân ánh mắt lập tức hướng về hắn, ồ ạt tiến lên tấn công, mỗi cái đều nâng to lớn chân đạp về người hắn. Về hình. Dương Quân Thần né người qua một bên, hắn vừa đứng vị trí bị một cái tuyết nhân đạp xuống một cái lỗ, mặt đất đều bị nứt ra, có thể thấy con tuyết nhân này kinh khủng khí lực. Con may thể trạng bọn chúng tương đối to lớn cường tráng, cho nên tốc độ giảm xuống rõ rệt, cho nên Dương Quân Thần mới có thể tránh qua. Không để hắn kịp nghỉ ngơi, lập tức xung quanh một đám khác tuyết nhân liền tiến đến. Cắn chặt răng, Dương Quân Thần lập tức đem một giọt thổ hệ tinh hoa uống vào, đây là trong túi còn dư lại mấy cây thổ hệ linh thảo hắn mới đem phân giải ra, tinh hoa thuộc tính tác dụng lập tức phát huy tác dụng. Không chỉ để hắn xương cốt cứng gấp 5 lần, liền trọng lượng cũng chìm xuống gấp mấy lần, nghịch chuyển càng khôn phản hồi tế ra, lập tức khiến đám tuyết nhân bị đánh bay ra, xương chân gãy nát. Tuy nhiên ngay lập tức, bọn chúng mấy cái chân liền biến thành tuyết, sau đó nhanh chóng hồi phục. Dương Quân Thần đương nhiên không để bọn chúng kịp hồi phục, vừa giải khai nghịch chuyển càng khôn, lập tức dùng đến bú sữa mẹ khí lực chạy đi. Còn may đám tuyết nhân này dường như chỉ có thể di động trong trung tâm khu vực, cho nên cũng không đuổi theo hắn. Nhờ vô danh lão giả đan dược hắn khí lực lúc này đã tăng đến 2500 cân, lại thêm thổ tinh hoa tăng gấp 5 lần lực phòng thủ, đánh bay đám kia tuyết nhân cũng không khó khăn. Bất quá vừa rồi đánh vào nghịch chuyển càng khôn vòng chắn phải đến 7-8 con, cái này cũng không để hắn bị trọng thương, nhưng mà vẫn để toàn thân ế ẩm. Hắn cũng không dám lưu lại, nghịch chuyển càng khô tiêu hao 10 phần khủng bố, cũng chỉ dùng được mấy lần, nhìn thấy đám kia tuyết nhân không truy đuổi hắn mới dừng lại, ngồi xuống gần đó một cái gốc cây, khuôn mặt vẻ bại thất vọng. Bản thân thuật thế mà không có tác dụng, đám tuyết nhân vẫn có thể nhìn thấy hắn. Phải làm sao đây? Dương Quân Thần nóng lòng kêu lên. Vạn thân thuật không có tác dụng, dựa vào sức của hắn muốn tiến vào trung tâm gần như là không thể nào, lại không nói có một cái trận pháp lớp bảo hộ. Cái kia trận pháp uy lực hắn đã nhìn thấy rõ, hai tên tuyết nhân vừa tiến gần liền bị đánh bay, thân thể còn nát thành trăm mảnh, tuyệt đối không thể mạnh mẽ đối kháng. Thần Tinh, có phương pháp nào không? Dương Quân Thần nghĩ một hồi không ra cách giải quyết, liền vào đầu hỏi Thần Tinh. Phương pháp ta có thể suy tính ra vô số, thậm chí càng được nâng cấp khả năng sẽ càng lớn, có thể nhìn được cả người khác suy nghĩ, tu vi, năng lực. Bất quá ta chỉ có giải thích khái niệm cùng định hướng nhiệm vụ, không thể can thiệp vào quá sâu, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ngài, cho nên ngài vẫn là tự suy nghĩ đi, ta chỉ có thể nói thần khí mảnh tàn đang ở phái bên trong trận pháp. Ta biết rồi. Dương Quân Thần gật đầu, tinh thần tập trung lại suy nghĩ phương pháp, đúng lúc này trong đầu hắt một cái hình ảnh đột nhiên lóe lên. Đúng rồi, lúc nãy bọn chúng tấn công phương pháp. Hắn đột ngột nghĩ lại đám kia tuyết nhân cách tấn công hắn, giống như 10 phần kỳ quái, bọn chúng cũng không dùng vũ khí, cũng không dùng tay đấm mà là nâng chân lên đạp. Bọn chúng quả thực là cao to, bất quá cũng chỉ 2 mét thôi, cũng không thể nói là quá khổng lồ, trên lệch kích thước không nhiều, như thế tấn công vừa ngu ngốc, lực lượng phát ra cũng không thể đạt hiệu quả. Thậm chí ở đấy nếu không phải quá nhiều tuyết nhân, lại bất tử, thì hắn hoàn toàn có thể nhìn ra điểm yếu phản công lại, đem bọn chúng chém giết. Trừ phi bọn chúng là thật nhìn ra hắn, nhưng không phải là nhìn thấy hình dạng thật của hắn, mà là nhìn thấy hắn dưới con kiến bộ dạng. Hắn cũng không biết bằng cách nào, có thể là thị rất tốt, nhưng theo hắn dự đoán, trung tâm khu vực là một cái lãnh địa, đám tuyết nhân kia là thủ vệ lực lượng, chỉ cần có bất kỳ sinh vật khác lạ nào tiến vào liền sẽ bị bọn chúng phát hiện tấn công. Nếu như vậy biến thành đám tuyết nhân kia bộ dạng thì sẽ như thế nào? Dương Quân Thần chính là nghĩ đến điểm này, nếu phán đoán không sai, rất có thể sẽ thành công xâm nhập vào. Hiện tại cũng không có chần chờ thời gian, cảm thấy thân thể mình đã hồi phục tương đối, Dương Quân Thần lập tức đứng dậy trở lại trung tâm khu vực, từ trên cân nhìn kỹ một tên tuyết nhân bộ dạng, lúc này mới thì triển vạn thân thuật mô phỏng. Chỉ mỗi tội vạn thân thuật chỉ có thể mô phỏng thu nhỏ, không thể mô phỏng biến to, cho nên dù biến thành tuyết nhân, nhưng mà chiều cao vẫn là của hắn, so với tuyết nhân khác có hơi lùn một chút, không biết là có ảnh hưởng không. Mặc kệ, tiến vào. Dương Quân Thần hơi lắc đầu, sau đó dứt khoát từng bước đi bộ vào đám tuyết nhân bên trong. Thời điểm này đang tìm kiếm Tà Thần giáo hai người, đột nhiên nghe từ phía trung tâm tiếng chiến đấu, lập tức nghi hoặc nhìn sang. Sao lại có chiến đấu thanh âm, chẳng lẽ tên kia đang ở trung tâm khu vực, mau trở lại. Tiến vào không gian chéo này chỉ có 3 cái, hai người bọn hắn đang ở đây, vậy chiến đấu thanh âm tuyệt đối chỉ có thể tiến vào sau tên kia. Dương Quân Thần từng bước đi vào tuyết nhân bên trong, mấy cái tuyết nhân quay mặt sang nhìn hắn, dường như chỉ cảm thấy kỳ quái, sau đó liền quay mặt bỏ đi. Cái này khiến Dương Quân Thần trong lòng mừng rỡ, thật có tác dụng, chính mình biến thành cùng bọn chúng trung tộc, quả nhiên sẽ không bị tấn công. Cái này đơn giản phương pháp, vậy mà ta không nghĩ ra. Dương Quân Thần thở dài một câu, sau đó từng bước đi vào gần khu vực trung tâm trận pháp, hắn cũng không dám chạy nhanh, tốt nhất là nên điệu thấp, cứ cử chỉ như mấy cái bình thường tuyết nhân là an toàn nhất. Bất quá lúc đi hắn liên tục bị mấy cái tuyết nhân khác quan sát, cái này bởi vì hắn bộ dạng so với những cái khác quả thực tương đối thấp, tuy nhiên bọn chúng cũng chỉ như mấy cái tuyết nhân ban đầu, nhìn mấy cái liền bỏ đi. Phụ. Dương Quân Thần mấy phút sau liền tới ngay cạnh trận pháp lồng sáng, miệng lúc này mới thở phào một hơi, nhìn về trước mắt màu đỏ như máu vòng tròn bức tường, mày lại một lần nữa nhíu lại. Tuyết nhân vấn đề đã được giải quyết, trước mắt còn cái này trận pháp, nhìn một hồi vẫn không tìm được cách giải quyết như thế nào, hắn chỉ nghe qua hai tên tà thần giáo nói về cái gì đó huyết tế, còn lại đối với trận pháp am hiểu, chính là một điểm cũng không có. Lần này thần tinh chủ động trợ giúp hắn. Đây là một cái huyết trận, chỉ cần để nó hấp thụ đủ tinh huyết liền có thể mở ra. Khó trách, như vậy đám kia tà thần giáo tìm kiếm ta, là muốn dùng máu của ta khai mở trận pháp này. Dương Quân Thần hai mắt tràn đầy lạnh lẽo, miệng hơi nhếch lên, muốn lấy mạng của hắn, để xem cuối cùng ai giết ai à. Tuy nhiên, trận pháp này không có đơn giản như vậy. Đúng lúc này thần tinh lên tiếng. Ân, còn có điểm đặc biệt. Dương Quân Thần nghi hoặc hỏi lại. Là, đây là huyết trận, nhưng là một cái cực kỳ cường đại cổ lao trận pháp, có thể dùng máu tươi để khai giải, bất quá phải là thế gian tinh khiết nhất tinh huyết mới được. Nếu không dùng bình thường tinh huyết, cho dù có đổ hàng tỷ cái nhân loại máu tươi vào cũng không thể mở ra được. Mà có được cực kỳ tinh khiết huyết mạch, chỉ có ở đặc hữu chủng tộc, nhân loại huyết mạch gần như không có khả năng này. Nhân loại huyết mạch có thể nói là tạp chất nhất trong tất cả các chủng tộc, chính vì điều này nhân loại huyết mạch mới có thể dung hợp các chủng tộc khác huyết mạch. Còn về tinh khiết nhất chỉ có một vài cái có đặc thù thể chất mới xuất hiện. Thần tinh thanh âm giải thích vậy phải làm sao bây giờ? Dương Quân Thần nhăn mày hỏi lại, nếu như vậy chẳng phải không có cách đi vào trận pháp bên trong. Người khác đúng là vô sách, bất quá ngài thì khác, bởi vì ngài huyết mạch tinh hoa cũng có thể coi là vũ trụ tinh khiết nhất tinh huyết, thậm chí tác dụng còn mạnh gấp bội lần, hoàn toàn có thể đem ra thay thế. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần gật đầu hiểu rõ, mặc dù dùng thay thế rất đáng tiếc, dù sao thu hoạch huyết mạch tinh hoa rất khó, hiện tại mới chỉ có 10 dọn, bất quá hiện tại không có cách nào khác. Vậy dùng như thế nào? Ngài chỉ cần tưới xuống mặt đất liền được, dù sao cả khu vực này cũng là một tòa đại trận, nó sẽ tự đem hấp thụ. Thần tinh trả lời. Tốt. Dương Quân Thần gật đầu, đang định lấy ra huyết mạch tinh hoa thì người lập tức xứng lại, mặt quay về đằng sau. Đã đến rồi sao? Chương 121, lừa gạt nhau người đâu? Ta thần giáo hai người nhìn xung quanh không có Dương Quân Thần tung tích, cả hai khuôn mặt khó coi, bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn. Chẳng lẽ hắn lại rời đi, ngươi mùi hương như thế nào? Tên lùn nhăn mày lại, quay sang hỏi. Lúc nãy ta còn cảm nhận thấy, bất quá không hiểu sao hiện tại lại biến mất, quả thực là đáng chết con chó nhắt, hiện phải làm sao đây? Tên cao cắn răng nói. Lùi lại trước, chúng ta đang ở trong tuyết nhân phạm vi tấn công. Tên lùn trầm giọng nói, nhanh chóng lùi lại phía sau, đang định xông lên tấn công tuyết nhân lập tức dừng lại, quay về bình thường trạng thái, giống như không hề nhìn thấy. Nếu hắn không ở đây chúng ta liền đi nơi khác tìm đi, bố trí một cái tìm kiếm trận pháp, ta không tin cái này đảo nhỏ hắn có thể trốn đi đâu. Tên cao hừ lạnh nói, bất quá trong lòng vẫn 10 phần nóng nổi, thời gian qua lâu như vậy, bọn hắn bố trí chủng quân hỗn loạn chỉ sợ đã nhanh được ổn định lại, nếu không gian chéo bị phát hiện ra, coi như bọn hắn thành công lấy ra cổ huyết, cũng là tốn công vô ích. Mặc dù phía bên ngoài có đại tế tư đích thân tiến đến nhưng mà bọn hắn vẫn không dám đảm bảo, cho nên trước mắt phải nhanh chóng tìm ra đang ẩn giấu người kia. Khoan đã. Tên cao vừa quay người về sau thì đột nhiên bên cạnh tên lùn quát lên, đưa tay cản hắn lại. Có chuyện gì? Tên cao nghi hoặc hỏi lại. Bất quá hắn liếc nhìn chỉ thấy tên lùn đang nở một cái âm hiểm nụ cười, cái này làm hắn tâm trạng cũng nhảy lên, có chút hy vọng, chẳng lẽ là đã phát hiện cái gì? Không cần tìm kiếm đâu xa, tên kia đang ngay tại khu vực trung tâm này. Tên lùn hai mắt hơi híp lại nhìn về đám tuyết nhân, nhếch miệng nói. Cái gì? Tên cao sửng sốt kêu lên, đội quan sát xung quanh, bất quá ngoài tuyết nhân ra căn bản không có người nào, hắn cũng không tin tên kia có thể trốn trong đám tuyết nhân. Cái này bởi vì hắn biết đám người tuyết này mặc dù biểu hiện có nhất định trí khôi, tuy nhiên thực chất không phải sinh vật, mà là trận pháp tạo ra bằng tuyết khối lỗi, chỉ cần trận pháp được phá bỏ bọn chúng liền tan ra biến mất. Cho nên căn bản không có khả năng ẩn giấu đi vào, bởi vì sẽ lập tức bị trận pháp phát hiện, sau đó điều khiển tuyết nhân tiến đến tấn công. Không phải lúc đầu ngươi nói không thể ẩn giấu bên trong sao? Không sai, bất quá trước mắt tình huống chỉ sợ ta đã nói sai. Tên lùn lắc đầu nói. Lúc trước ta kiểm tra cái này huyết trận của nó tạo ra tuyết nhân cơ chế, có thể điều chỉnh thực lực hay không ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên có một điều ta chắc chắn, tối đa số lượng tuyết nhân tạo ra chỉ có 100 con, nhưng mà trước mắt ta vừa đếm tuyết nhân số lượng, vậy mà là 101. Ý ngươi là? Tên cao nghe vậy hai mắt liền hơi trợn lên. Ân, không sai, thừa ra một con tuyết nhân chính là tên kia, mặc dù ta không biết bằng cách nào. Bất quá khả năng hắn sử dụng một môn vô cùng cường đại thuật biến thân, thậm chí có thể đánh lừa cả trận pháp. Tên cao bên cạnh càng nghe càng kinh hãi, cho dù hắn không phải là một cái trận pháp sư vẫn có thể dễ dàng cảm nhận cái kia huyết trận lợi hại, đây chính là từ cổ đại thời kỳ trận pháp, vậy mà vẫn bị đánh lừa, tên kia rốt cục là dùng loại gì bí pháp? Không tệ, thế mà vẫn bị các ngươi nhìn ra. Đúng lúc này từ đám tuyết nhân bên trong vang lên một cái giọng nói, hai người quay lại liền thấy một cái tương đối thấp người tuyết đang từng bước một đi ra, miệng vẫn nhàn nhạt cười, cái này khiến tà thần giáo hai người khuôn mặt không khỏi sửng sợ, sau đó nheo mắt lên tiếng. Ngươi không phải từ nay đến giờ các người tìm ta sao? Dương Quân Thần bình tĩnh hỏi lại, tuy nhiên lúc này cũng không ai để ý, hắn thể nội tinh thần lực lan tràn, kết hợp với vạn thân thuật, ẩn giấu toàn bộ bản thân, cho dù tu vi lẫn khí huyết đều đem ẩn giấu. Cái này làm cho tà thần giáo hai người nhìn vào hắn cảm nhận có thể nói 10 phần hư ảo, liền người thường cũng không giống mà cao thủ cũng không giống, có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Không chút tạp chất cùng vạn thân thuật, hai cái cùng kết hợp lại hiệu quả có thể nói 10 phần kinh khủng, coi như tông sư cảnh cũng đừng nghĩ nhìn ra Dương Quân Thần sơ hở. Cái này cũng khiến Tà Thần giáo hai người cũng không dám kinh động, lúc trước Dương Quân Thần liên tục cẩn thân, cho nên bọn hắn cho rằng người này thực lực không quá cao. Tuy nhiên trước mắt cảm giác đã cải biến suy nghĩ của bọn hắn, loại này khí tức, chỉ sợ cũng là một tên cao thủ. Nếu là cách đây mấy ngày bọn hắn còn không sợ, dù sao hai người bọn hắn đều là cực cảnh võ sư đỉnh phong, không gian này hạn chế, tên kia thực lực căn bản không có khả năng vượt qua bọn hắn, hai đánh một còn sợ. Tuy nhiên hiện tại bọn hắn sinh mệnh đều khô kiệt, chiến đấu không duy trì được bao lâu, cho dù chiến thắng cũng là tổn thất thảm trọng, bọn hắn nhiệm vụ chính yếu vẫn là lấy được cổ huyết, không thể mạo hiểm. Bên trong suy nghĩ như vậy, bất quá bề ngoài biểu hiện vẫn 10 phần bình tĩnh, thanh âm lạnh lùng mang theo sát ý nhìn về Dương Quân Thần, miệng niết lên nói ha ha, đã như vậy còn chủ động hiện thân, ngươi không sợ bọn ta ngay lập tức giết ngươi sao? Các ngươi có tự tin làm được sao? Dương Quân Thần nhìn qua nhìn lại xung quanh tuyết nhân, nhún vai thâm ý cười nói. Tà Thần giáo hai người nghe xong sắc mặt hơi trầm lại, quả thực lúc này bọn hắn không có khả năng đánh lại, không phải thực lực vấn đề mà là xung quanh vướng víu đám kia tuyết nhân, Dương Quân Thần có thể dựa vào thuật tận thân tránh thoát, nhưng là bọn hắn không thể. Nếu tên kia vẫn tiếp tục né tránh bên trong trận pháp, bọn hắn quả thực không có cách. Ngươi muốn như thế nào? Tên lùn nhíu mày hỏi lại, bọn hắn hiện tại trước mắt vẫn nên khiêm nhường một chút, đợi xem tình hình như thế nào. Ta muốn cùng với các người hợp tác mở ra cái này trận pháp. Dương Quân Thần hờ hững nói. Tà Thần giáo hai người nghe xong khuôn mặt như bừng tỉnh, khó trách người này lại chủ động xuất hiện, thì ra không biết cách phá giải cái kia huyết trận. Hai cái liếc nhìn nhau, giống như tâm linh tương thông, lập tức lẫn nhau hiểu ý, quay về Dương Quân Thần, cười nói, ngựa khí so với vừa nãy hòa hoãn hơn nhiều. Thì ra là cùng chung mục đích, ngươi hiểu nhầm. Từ nay đến giờ chúng ta tìm kiếm ngươi thực chất cũng là muốn khải mở cái kia trận pháp, chúng ta biết phương pháp giải, chúng ta hợp tác như thế nào. Ồ, vậy vừa nãy ngươi lạnh băng sát khí chắc là ta cảm nhận sai a? Dương Quân Thần nhếch mép nói. Tà Thần giáo hai người nghe vậy lại liếc nhìn nhau, khuôn mặt cười cười biểu lộ khó xử, mở miệng giải thích. Ai, thực sự không giấu giếm, bên trong đồ vật đối với bọn ta trọng yếu, cũng không muốn cùng nhiều người chia sẻ, cho nên mới định độc thủ. Hiện tại chúng ta hợp tác, bọn ta chỉ cần lấy một vật kia, còn lại đồ vật đều thuộc về ngươi được không? Các ngươi lại tốt như vậy. Dương Quân Thần điệu bộ coi thường đáp lại. Không có gì, dù sao mở trận trọng điểm ở ngươi, hơn nữa bọn ta còn cần ngươi thuật tận thân trợ giúp vượt qua đám này tuyết nhân, dù sao đám này tương đối phiền phức. Tà Thần giao hai người vẫn rất hòa hoãn nói. Dương Quân Thần nghe vậy liền xoa cầm suy nghĩ, một lúc sau liền hỏi tiếp. Giải trận phương pháp như thế nào? Tà Thần giáo hai người nghe vậy miệng liền nhàn nhạt cười, coi rằng Dương Quân Thần động tâm, ngay lập tức giải thích. Thực ra cũng không khó, chỉ cần ngươi một giọt tinh huyết là được, trận pháp này là một cái gọi tế huyết trận, chỉ cần tìm được tế huyết phương vị, sau đó nhỏ vào một tên chí ít võ sư tinh huyết, trận pháp liền có thể khai mở. Tất nhiên tìm được khai mở vị trí 10 phần khó khăn, bất quá vừa hay chúng ta một người là cao cấp trận pháp sư, đã xác định được cái kia vị trí, cách chỗ này 100 mét về phía đông, ngươi chỉ cần theo bọn ta, sau đó lấy tinh huyết nhỏ vào là được. Ha ha, ngươi nói thật hay, đừng nói đi ra cái gì khai mở vị trí, chỉ sợ ta vừa rời khỏi trung tâm khu vực một bước, các ngươi liền ngay lập tức đánh chết ta đi. Dương Quân Thần cười lạnh nói, ai ngươi cũng đừng hiểu nhầm, bọn ta nói đều là sự thật, lại không nói ngươi không nhìn bọn ta sao? Khí huyết tổn thất nghiêm trọng, là đang bị trọng thương, ngươi chắc hắn cũng là cực hạn võ sư đi, ngươi nghĩ bọn ta có thể đánh lại ngươi sao? Tên lùn thở dài nói, bày ra có vẻ trọng thương bộ dạng. Vậy các ngươi không sợ, phá giải trận pháp xong ta liền giết chết các ngươi, độc chiếm tài nguyên truyền thừa sao? Dương Quân Thần nhìn về Tà Thần giáo hai người, hai mắt phát ra lạnh lẽo. Tên lùn nghe Dương Quân Thần nói cũng không tỏ ra thái độ, chỉ quỷ dị cười. Bọn ta tuy bị trọng thương, bất quá ngươi muốn giết bọn ta cũng nên chuẩn bị thảm trọng đại giới a, lại không nói ngươi có thể tiến vào chỗ này không gian có lẽ cũng biết một chút đi. Ta nghĩ nếu không nhanh một chút phá giải trận pháp thu lấy tài nguyên, một lúc sau chỉ sợ biết cái này không gian chéo cũng không phải ba người chúng ta. Còn việc khai mở vị trí là sự thật, ngươi không tin tùy ngươi, coi như lần này chúng ta một chuyến công cốc, không có gì lấy được. Tên lùn làm bộ bất đắc dĩ, tuy nhiên lại thâm ý nói. Tốt, vậy ta tin tưởng các ngươi, dẫn đường đi. Dương Quân Thần nghe hai người nói, túi mặt suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu đồng ý vậy ngươi theo ta. Tà Thần giáo hai người nghe Dương Quân Thần gật đầu, cả hai nhìn nhau mừng rỡ, lập tức quay lại dẫn đường, tuy nhiên cả hai con mắt đều hiện lên hai chữ. Căn câu. Tuy nhiên bọn hắn đều không biết, đi phía sau Dương Quân Thần biểu lộ nụ cười so với bọn hắn còn càng bị dị. Chương 122, giết chết Tà Thần giáo hai người. Dương Quân Thần cùng hai tên Tà Thần giáo đi được một đoạn, bọn hắn liền nhíu mày quay lại hỏi: "Ngươi làm sao vẫn còn giữ cái kia hình dạng?" Bọn hắn nhìn về Dương Quân Thần vẫn để tuyết nhân hình dạng cho nên nghi hoặc hỏi: "Ta thích, có vấn đề sao?" Dương Quân Thần lãnh đạm trả lời. Tà Thần giáo hai người nghe vậy cũng không tiếp tục hỏi, tiếp tục đi về trước, cho rằng Dương Quân Thần không muốn lộ thân phận. Đồng thời lúc này tên lùn bàn tay, giống như lén lút phát ra từng đạo linh lực, đi xuống chân, sau đó lan tràn ra xung quanh đại địa. Bất quá chỉ một giây sau liền biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Sau đó tên lùn liền nhìn về phía tên cao, khẽ gật đầu. Tên cao cũng đáp trả lại, rất nhanh ba người liền đi đến một chỗ trống trải địa phương. Là chỗ này sao? Dương Quân Thần lên tiếng. Ân. Tên lùn gật đầu, sau đó cùng tên gầy đi về phía trước, giống như đang xác định lại huyết tế vị trí, để lại phía sau Dương Quân Thần. Đúng lúc này hắn lập tức nâng trên tay chiếc nhẫn hướng về Tà Thần giáo hai người, chiếc nhẫn lưu quang phát sáng, tỏa ra nóng rực năng lực. Tuy nhiên một giây sau, Dương Quân Thần hai mắt đống nhiên trợn lên, lộ ra vẻ khó tin, bởi vì hắn cơ thể lúc này không hiểu vì sao cứng đơ, giống như bị vô số chiếc xích khóa lại vậy. Các ngươi, Dương Quân Thần ngẩng mặt lên liền thấy đang cười lớn hai cái tà thân giáo nhân, nhìn về Dương Quân Thần ánh mắt tràn đầy trầm biếm, như nhìn một thằng hề. Thế nào, không nghĩ tới? Tên lùn nết mép nói, bàn tay hắn đột nhiên hiện lên một cái chợt bàn, lập tức xung quanh không gian bặm mẹo, hiện lên cả ngàn cái màu đen sợi xích, đem Dương Quân Thần trói lại. Đây là trận pháp. Dương Quân Thần trợn mắt kêu lên. Không tồi, chính là trận pháp. Tên lùn gật đầu nói, đi đến gần Dương Quân Thần, nhìn về hắn trên tay chiếc nhẫn, miệng liền toát lên một cái coi thường nụ cười. Ta còn nghĩ ngươi thực lực tương đối cường đại, thì ra cũng chỉ là mèo đội lốt hổ, khó trách diễn kỹ lại tốt như vậy, giấu bản thân tu vi, để bọn ta coi ngươi là e rẻ, sau đó bí mật đánh lén nhất kích tất sát. Kế hoạch quả là không tệ, mười phần thông minh, nếu áp dụng với người khác không chừng đã thành công, bất quá ngươi mắc một cái sai lầm lớn, đó là dám thực hiện trò mèo này trước mặt bọn ta, ngươi nghĩ ta không biết trên tay ngươi chiếc nhẫn là gì sao? Hỏa sát nhẫn, đỉnh cấp công nghệ cao vũ khí, một khi kích hoạt liền có thể bắn ra một chùm năng lượng, đủ để hủy diệt hoàn toàn một tên cực cảnh võ sư. Thế nào, ta nói có đúng? Tên lùn từng câu nói ra, giống như Dương Quân Thần hành động đều như hài tử, toàn bộ bị hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Trận pháp này ngươi đã chuẩn bị trước rồi? Dương Quân Thần nghe tên lùn nói, thanh âm tràn đầy phức tạp hỏi lại. Không à, ta cũng vừa mới thi triển, bất quá không nghĩ lại thuận lợi như vậy, con chuột nhắt, trước mặt bọn ta đùa giỡn nhiều như vậy, ngươi chắc là cũng tưởng được ra hậu quả đi. Tên lùn híp mắt lại, ngữ khí mười phần lạnh lẽo, sau đó lại qua lại nhìn về tên cao ra hiệu. Tốt, đến lượt ta. Tên cao cười cười giữ tận tiến về Dương Quân Thần vị trí, gạt sát mặt hắn nghe răng nói. Ngươi có biết không, ta đặc biệt yêu thích bóp nát địch nhân mình, vắt trên người bọn hắn ra đến giọt máu cuối cùng, bọn hắn cái kia thảm thiết tiếng kêu, quả thực làm ta vô cùng kích thích à. Tên cao từng câu giống như một tên điên, ngưng tụ một chùm khí màu đỏ thành một cái bàn tay nắm lấy Dương Quân Thần, ra sức bóp lại. A a a. Dương Quân Thần phát ra thống khổ tiếng kêu, cái này khiến tà thần giáo hai người nội tâm run lên, không phải sợ hãi mà là sung sướng, bọn hắn chính là muốn nghe dạng này thanh âm. Ha ha ha, chính là vậy, kêu to lên. Hai người cùng tiếu một hồi lúc này mới bình tĩnh lại, nhìn về Dương Quân Thần khuôn mặt mười phần sửng sốt. Cái gì? Hắn làm sao còn chưa chết? Tên lùn cùng tên cao tràn đầy nghi hoặc, đặc biệt là tên cao, hắn vừa rồi một chiều, người bị nắm vào liền bị bóp nát, phải chịu vô hạn thống khổ, sau đó bị nát thành vũng máu, làm sao trước mắt tên này lại không vấn đề gì? Đúng lúc này đang la hét Dương Quân Thần đột nhiên ngừng lại, ngẩng mặt lên, miệng nở nụ cười, giọng nói khẽ khẽ vang lên. Cười đủ, nếu các ngươi đã đến gần như thế, vậy thì ta liền nói cho các ngươi một cái bí mật, các ngươi thông minh như vậy, có biết chiếc nhẫn này còn làm được cái gì không? Có thể làm bom hẹn giờ đó. Dương Quân Thần câu cuối từng chữ như tử thần lời nói, làm cho tà thần giáo hai người hai con người co rút lại, chỉ thấy trên tay chiếc nhẫn đột nhiên phát ra mạnh mẽ quang mang. Vĩnh! Một cái kinh khủng tiếng động kêu lên, giống như cả tấn thuốc nổ, khiến mặt đất đều run rẩy. Dương Quân Thần đứng 20 mét bán kính vị trí hoàn toàn bị màu đỏ rực ngọn lửa bao phủ. Cái kia khủng khiếp nhiệt năng trong tức khắc khiến băng tuyết hòa tan, cây thông cũng bị đốt thành cho bụi, mấy chục giây sau nhiệt độ mới giảm bớt. Hơi nước dần dần tan đi, để lộ nơi trung tâm vụ nổ là hai cái cháy đen thân thể, có thể nhìn thấy dưới lớp đen từng đợt màu đỏ tươi máu thịt đang cử động, nhìn mười phần yếu ớt. Có thể nói còn sống nhưng cách chết không xa. Nếu không phải cực cảnh võ sư ương ạch sinh mệnh lực, chỉ sợ vừa rồi vụ nổ hoàn toàn có thể để bọn hắn hóa thành cho bụi ngay lập tức. Vịt. Yếu ớt cử động trái tim, dường như theo bản năng muốn níu lại cuối cùng sự sống đúng lúc này từ phía trên một bàn chân đặt xuống, khiến trái tim lập tức nát choét, chế đi không thể chết lại. Bàn chân người, thình lình chính là Dương Quân Thần, miệng hơi nhếch lên cười nhạt, nhìn về cháy thành cho hai tên tà thần giáo lẩm bẩm. Quả nhiên có thể thành công, lần này đúng là trời cũng giúp ta, không đúng, nên nói là trừng phạt hai tên này thì hơn. Lại nói, cái kia chiếc nhẫn lực bộc phát, quả thực kinh khủng. Dương Quân Thần trong lòng cảm thán, hắt xì một cái, mất đi chiếc nhẫn, để hắn lạnh run cả người, bất quá hiệu quả đều đã đạt được, cho nên hắn cũng không có cái gì luyến tiếc. Hắn có thể ở vụ nổ không chết, cái này nguyên do rất đơn giản, mang chiếc nhẫn người không phải là hắn mà là hàng thật giá thật một cái người tuyết thế thân. Cách đây mấy phút, vừa đúng lúc tà thần giáo hai người đến, bên hai thần tinh giọng nói lại vang lên. Chủ nhân, ta mới nhìn ra được, cái này trận pháp còn là một cái khống chế hệ trận pháp, chỉ cần ngươi đem nó khai giải, ngươi liền có thể khống chế nó. Cái này làm Dương Quân Thần bán tín bán nghi, khống chế là như thế nào? Ngay sau đó thần tinh lập tức giải thích, chính là có thể khống chế trận pháp toàn bộ chức năng, chẳng hạn điều khiển mấy cái tuyết nhân kia chẳng hạn. Thần tinh giải thích để Dương Quân Thần hai mắt sáng rực, nếu có thể điều khiển mấy cái tuyết nhân kia, chính mình không phải vô địch, còn sợ hai tên tà thần giáo. Sau đó hắn lập tức đem huyết mạch tinh hoa nhỏ xuống mặt đất, phải dùng toàn bộ hắn dự trữ huyết mạch tinh hoa mới khải mở được trận pháp, cái này để hắn tiếc muốn khóc, thậm chí khống chế được trận pháp xong, thực tế còn vả cho hắn một cái tát tỉnh mộng. Cái này trận pháp khống chế cũng chỉ có hai khả năng chính là mở rộng trận pháp phạm vi, trên thực tế tòa này gọi là huyết trận rất rộng, đường kính ít nhất phải 2 đến 3 km. Điều này có nghĩa ngươi có thể trong vòng phạm vi này khống chế tuyết nhân. Nhưng mà cái kia tuyết nhân khống chế không có như ngươi tưởng tượng vậy, chỉ có thể khống chế một cái, mà khống chế một cái này những cái khác tuyết nhân liền bị tê liệt, cho dù địch nhân tiến vào cũng sẽ không tấn công. Thực tế để Dương Quân Thần một phen cắn răng, cái này gân gà khống chế, đi ra liền bị đối phương một trường đánh chết, nếu không phải mục đích chính vẫn là mở ra bức tường tiến vào sâu bên trong, lão tử còn không đạp cứt ném vào mặt các ngươi đây. Còn may loại này khống chế vẫn tương đối đặc biệt, chỉ có thể khống chế một cái tuyết nhân, tuy nhiên lại giống như ngươi linh hồn dung nhập vào cái đó tuyết nhân thân thể vậy, có thể hoạt động như cơ thể của mình, cho nên mới có trước mắt trang diện. Vì để đảm bảo kế hoạch thành công, hắn vẫn là để chiếc nhẫn phát nổ theo hẹn giờ bom kích hoạt, lại còn đủ loại diễn kỹ câu giờ đến khi phát nổ thời gian. Quả nhiên hắn dự toán đúng, thành công giết chết hai tên này tà thần giáo. Hát xì, Xung quanh lạnh lẽo lại một lần nữa để hắn rét run hắt xì, hiện tại đi vào trung tâm phân giải thần khí mảnh tàn để thần tinh tiến hóa, cứu chữa Dương Nhã, sau đó mau chóng rời khỏi đây, cái này đều nhanh âm mấy chục độ hắn thật không chịu nổi. Đúng rồi, để xem hai tên này giới chỉ. Dương Quân Thần nhớ ra, không gian giới chi độ cứng 10 phần cường đại, cho dù vừa rồi vụ nổ cũng còn lâu mới có thể vỡ nát, vì thế Dương Quân Thần lập tức lục soát Tà Thần giáo hai người không gian nhẫn, rất nhanh liền tìm được. Nhìn bên trong đồ vật hắn liền không nhịn được nhíu mày, đủ các loại kinh tởm đồ vật, đám người này quả thực xuất sinh cũng không bằng, đặc biệt của bọn chúng công pháp, tàn độc đến cực điểm, tu luyện đến trình độ này không biết đã sát hại bao nhiêu người. Còn may đồ tốt vẫn không ít, thiên tài địa bảo muôn hình muôn dạng, dược tề đan dược cũng không thiếu, trong đó có một đồ vật để hắn hai mắt sáng lên, 10 phần hưng phấn hô lớn. Đây là linh binh. Chương 123, Xích Lôi Linh Binh. Dương Quân Thần kinh hỉ kêu lên, hắn vậy mà tìm thấy một cái linh binh cùng bình thường binh khí khác biệt 10 phần, giống như Trịnh Nhạc thành kiếm vậy, chỉ cần nhìn liền có thể phân biệt. Cái này linh binh là một cái dịu, cùng cuộc sầu cây dịu một dạng vậy, tuy nhiên cán không phải bằng gỗ mà là bằng một loại màu đen quáng thạch, lưỡi dịu màu đỏ đậm, thiết kế không quá tinh xảo bất quá làm cho người ta có cảm giác 10 phần huyễn khốc cường đại. Thật là nặng, không biết thuộc tính là gì, nếu như là lôi thì quá phù hợp, sau này lao tử một dạng cầm sở tỏm bợ dạ cờ đi trăm bước. Dương Quân Thần cầm lên thanh này dịu linh binh, cảm nhận nó sức nặng, trong lòng liền không nhịn được cảm thán. Trọng lượng này chỉ sợ đều nhanh một tấn đi, nếu không phải hắn khí lực đầy đủ, nhấc lên còn thật không nổi. Lại không nói muốn điều khiển không phải là chuyện đơn giản, theo hắn phán đoán, chính mình khí lực ít nhất phải 3000 cân trở lên mới có thể linh hoạt sử dụng. Hiện tại cầm vẫn có chút cố hết sức, vung ra rất dễ bị lực quán tính khiến cả người ngã nhào. Đây vậy mà thật là lôi thuộc tính. Dương Quân Thần vừa vung nhẹ một cái liền có thể cảm nhận được trong không khí màu đỏ lôi điện chấn động, cái này làm hai mắt của hắn nhảy lên, quả thực là cầu được cứ thấy. Vừa rồi Tà Thần giáo tên kia không lấy thanh dịu này ra sử dụng cũng là có nguyên do, một phần là trọng lượng không nhẹ, cực cảnh võ sư nâng được là chuyện bình thường, tuy nhiên hai tên kia khí huyết cạn kiệt, thể lực cực độ suy giảm, chỉ có thể dùng linh lực chống đỡ. Coi như là nhấc lên, có thể vung được mấy phát, chỉ sợ đập được một hai dịu liền bị thể lực cạn kiệt thở dốc. Thứ hai trọng yếu nguyên nhân có lẽ là chiếc dịu này mang lôi thuộc tính, chính là chí dương sát phạt, đối với Tà Thần giáo tà ác, âm thuộc tinh đối lập hoàn toàn, vì lẽ đó căn bản sẽ không sử dụng được. Nếu không có linh binh trợ giúp, coi như tông sư cũng có thể bị vượt cấp giết chết, ở đâu ra cùng hắn nói nhiều như vậy, đủ loại đàm phán lừa lọc. Còn thanh linh binh này bọn kia lấy ở đâu hắn không biết, bất quá hiện tại nằm trong tay mình, mất đi chiếc nhẫn hiện tại thu về một cái linh binh, cũng là không tệ trao đổi. Hơn nữa đợi sau này đột phá võ sư, sử dụng thanh linh binh này, chiến lực của mình tuyệt đối tăng mạnh, chỉ tiếc không phải là trường thương, nếu không thì càng phù hợp, dù sao hắn cũng theo thương đạo. Nhìn kỹ trên thân dịu hắn liền phát hiện một dòng chữ, Têu Xích Lôi, có lẽ thanh linh binh này tên, về sau cứ gọi như vậy. Cất Xích Lôi vào giới chỉ, có thể nói trên Tà Thần giáo hai người này thu hoạch rất nhiều, quả nhiên là cực cảnh võ sư, hôm nay may mắn giết được, có thể nói vận khí bạo phát cũng không sai, vừa hay hai tên này rơi vào suy yếu kỳ. Đồng thời cũng coi như là cho ngoài kia bị biến thành quái vật hại tử trả thù, hắn không cho mình là người tốt gì, bất quá đám này Tà Thần giáo nhân hành động cũng không phải là tốt hay không tốt nữa, mà là của một đám xuất sinh, tuyệt đối không nên tồn tại trên đời này. Đi trở lại trung tâm vị trí, lúc này trận pháp đã được khai mở, cho nên hắn nhẹ nhõm không chút khó khăn đi vào, từ trong giới chỉ đưa ra Dương Nhã, nhìn thấy nàng vẫn bình thường hắn mới thở dài một hơi. Mặc dù bị hóa băng, tuy nhiên bề mặt làn da vẫn rất hồng hào, hiển nhiên sinh mệnh lực vẫn còn đang duy trì. Lúc trước hắn còn lo nếu thần tinh tiến hóa cần thiết thuộc tính tinh hoa có đủ dùng không, hiện tại có thể nói như yên tâm, Tà Thần giáo hai tên giới chỉ bên trong lấy được vô số thiên tài địa bảo, có thể nói là cả cực cảnh võ sư tài sản, thu hoạch 10 phần phong phú. Lại đưa Dương Nhã vào giới chỉ, lúc này hắn mới tiến sâu vào bên trong, rất nhanh hắn liền nhìn thấy một cái tương đối khó hiểu khung cảnh. Trước mắt là một cái bệ đá hình vuông, kích thước rất to lớn, kích thước cạnh đều nhanh 20m, độ dày lên trên hơn 1m. Toàn bệ đá phủ kín tuyết rơi, bên trên bệ đá được đặt một cái bằng băng bức tượng, màu lục bích, hình một con rùa lớn, hắn nhìn vào hai tròng mắt liền không nhịn được co rút lại, bởi vì bức tượng này quả thực tinh xảo đến cực hạn. Nó hình dạng không giống một con rùa bình thường mà là càng giống một loài thái cổ yêu thú, nhọn hàm răng, lực lưỡng lợi trảo, đặc biệt phần mai có một loại hoa lệ mà cổ lão, cùng hai con mắt tràn đầy hỗn loạn, hung mãnh, ngang ngược khí tức. Thật sự làm hắn cảm tưởng, chính mình đang nhìn vào không phải bức tượng băng mà là đang nhìn vào một vật thể sống. Cũng không biết là từ vị đại sư nào sáng tạo ra, quả thực là thần tác không khác, chính hắn nhìn vào cũng không hiểu sinh ra run rẩy không tự chủ hít sâu nuốt nước bọt. Từ trên mai tượng rùa lên trên cao lơ lửng một khối trong suốt lập phương, bên trong có một điểm màu đỏ phát ra nhu hòa ánh sáng, hắn cũng không hiểu thứ đó là cái gì, trong lòng không nhịn được tò mò muốn lấy xuống xem thử xem như thế nào. Thần tinh, cái kia thần khí mảnh tàn ở vị trí nào? Dương Quân Thần vẫn nén lại tò mò, hỏi chuyện chính yếu. Chủ nhân, mau chóng rời khỏi đây. Thần tinh giọng nói đột nhiên gấp rút vang lên. Cái gì? Dương Quân Thần còn chưa kịp hỏi lại, thần tinh đã chen vào lời của hắn. Bức tượng kia sống. Câu nói để Dương Quân Thần hai mắt co rút lại, cực tốc nhìn xuống bên dưới cự quy bức tượng, cái kia một tràng cảnh để cho hắn lạnh cả sống lưng, cự quy bức tượng hai con mắt, vậy mà liếc nhìn hắn. Cái quái gì? Dương Quân Thần có hơi nghẹn lời kêu lên, chỉ thấy mặt đất bỗng nhiên rung động dữ dội, cự quy bức tượng xuất hiện từng vết nứt, phía trên cao màu đỏ điểm sáng khối lập phương, đúng lúc này cực nhanh bay thẳng vào bức tượng phần thân, dung hợp vào bên trong. Giống. Đúng lúc này một cái oanh minh tiếng kêu vang lên, chính là từ cự quy tượng băng phát ra, màu lục bích thân thể vẻ ngoài dần dần chuyển thành màu đen nhánh. Lạch cạch. Giòn tan thanh âm phát ra, từng lớp bên ngoài hàn băng rơi xuống, Băng tượng lúc này đã chân chính biến thành thật cự quy, chân đạp xuống mặt đất thậm chí khiến đại địa đều rung động, cái kia sắc bén móng vuốt cùng hàm răng, chỉ cần nhìn cũng có thể để người ta run rẩy. Trên thân cự quy phát ra một cỗ cường đại đến khó tả khí thế, giống như ngủ say ngàn vạn năm thức dậy cự thú, màu vàng hai con mắt nhìn về Dương Quân Thần, để cho hắn cảm nhận được cực hạn chấn động cùng kinh hãi. Thậm chí cái kia kinh khủng khí thế còn ép hắn không thể thở, không thể cử động được, cả người chỉ biết cứng đơ nhìn về sống lại cự quy. "Chủ nhân, mau chạy." Đúng lúc này bên thai thần tinh kịp thời đánh thức hắn, để cho Dương Quân Thần lập tức giật mình, miệng cắn răng cố lấy lại thanh tỉnh, không do dự cấp tốc chạy về đằng sau. Thần tinh từ trước đến nay chưa bao giờ như thế nghiêm trọng nhắc nhở hắn, chỉ có thể nói con kia cự quy có thể chiến thắng xác suất chính là bằng không. Mà cũng chẳng cần thần tinh nhắc nhở, chỉ cái kia kinh khủng khí thế đã đủ làm hắn run rẩy, đừng nói đánh bại, chạy được hay không cũng là một chuyện. Dương Quân Thần dùng nhanh nhất tốc độ chạy về đằng sau, trong lòng âm thầm sợ hãi, cự quy kia rốt cuộc là thứ gì, chẳng lẽ là bị phong ấn một con yêu thú, hắn phá giải trận pháp tiến vào lúc này mới thức tỉnh. Nếu là như vậy thật thì, mẹ nó, rốt cuộc là đánh thức thứ gì quái vật. Dương Quân Thần cắn răng rên lên, cái này bởi vì con cự quy này đem lại cho hắn cảm giác quá kinh khủng, giống như nó chỉ cần một ánh mắt cũng có thể giết mình. Hoàn toàn không có một chút kháng cự ý niệm, lúc này trong đầu hắn suy nghĩ duy nhất là chạy. Giống. Tuy nhiên ngay lúc sau cự quy miệng đột nhiên giống lên, tựa như hàng trăm ngàn hờ rét sóng cao tần, thậm chí còn tạo ra một trận sóng tuyết lan tràn ra tám phương bốn hướng. A. Dương Quân Thần bị nghe thấy âm thanh này liền đau đớn kêu lên, đang chạy cũng bị mất đà lăn mấy chục vòng xuống mặt đất, thân thể đều bị một hồi rung động, đặc biệt phần thai lúc này đã chảy máu tươi, hoàn toàn bị thủng màng nhĩ. Đầu óc cũng bị choáng váng quay cuồng, chỉ mờ nhạt nhìn thấy cự quy miệng ngưng tụ một cái màu xanh trùng sáng, không khí vốn đã lạnh lúc này đột nhiên còn lạnh đi cả chục độ. Suy. Cự quy trùng sáng bắn ra, tựa như năng lượng oanh kích về hắn vị trí, nguy hiểm cảm giác để Dương Quân Thần thân thể co rút lại, tuy nhiên lúc này choáng váng vẫn còn không tan đi, hắn muốn tự động một chút cơ năng cũng không được. Hắn có thể coi như mấy lần trải nghiệm sinh tử nhưng mà chưa lần nào rõ ràng như hiện tại, cũng chưa lần nào vô lực như hiện tại, giống như mình còn chưa kịp suy nghĩ một giây sau liền hóa thành cho bụi vậy. Tuy nhiên đúng lúc này hắn cũng không để ý, đeo trên tay giới chỉ đột nhiên bị nứt ra, một cái thân ảnh xuất hiện trước mặt hắn. Cách cách. Màu lam chùm sáng bắn ra cũng không gây nổ lớn gì, tuy nhiên nếu nhìn lại phía sau, liền sẽ làm người ta kinh hãi mười phần, chùm sáng phát tán khu vực, toàn bộ cây thống đều đã bị đông cứng, giống như pha lê vậy, nhìn hoa mỹ đến cực hạn. Tuy nhiên sự hoa mỹ này, một cơn gió thổi qua. Cách hình hình. Cái kia một rừng thông, tựa như bị đập vỡ thủy tinh, lập tức ngàn vạn mảnh sập đổ xuống mặt đất, tạo ra một cơn địa chấn nhỏ, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Chương 124, huyết mạch thức tỉnh ân. Dương Quân Thần từ trong choáng váng dần thanh tỉnh lại, cảm nhận tử vong cảm giác qua đi, lúc này mới gắng gượng quan sát xung quanh tình hình, hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Đây là. Nhìn xung quanh tràng cảnh hai mắt hắn liền co rút lại, xung quanh một vùng hoàn toàn biến thành trong suốt pha lê, nhìn mỹ lệ đến cực hạn, bất quá làm cho người ta cảm giác chỉ cần chạm liền có thể sụp đổ. Quả nhiên nhìn về phía sau rừng thông, tất cả đều như thủy tinh vỡ vụn trên mặt đất, cái này làm hắn mười phần khiếp sợ. Những cây thông kia hắn đã nhìn qua, đều không phải bình thường cây thông, có thể nói đều là biến dị, cứng chắc vô cùng, vậy mà toàn bộ biến thành trước mắt vỡ vụn bộ dạng, cái này thực sự rất khó tin. Lại không nói, không chỉ một hai cây mà là cả một đoạn dài đến cả km cây thông, trang diện chẳng khác nào thiên thai cấp độ hủy diệt, vừa rồi con rùa kia rốt cục là phát ra dạng gì đáng sợ kỹ năng. Đúng rồi, ta làm sao lại không có việc gì? Dương Quân Thần rất nhanh liền nhận ra mình không có việc gì. Trong khoảnh khắc nhớ ra vừa nãy có một cái bóng đen xuất hiện trước mặt mình, cho nên lập tức quay lại đằng trước, nhìn thấy bóng hình này, hắn hai tròng mắt lần thứ hai co rút lại. Dương Nhã, ngươi. Dương Quân Thần có chút khó tin nhìn trước mắt Dương Nhã, đội nhìn lại trên tay giới chỉ liền phát hiện chiếc nhẫn này đã từ khi nào bị nứt ra, liền các loại hắn thu thập thiên tài địa bảo cũng bị văng tuy tóe xung quanh. Dương Nhã giống như nghe thấy Dương Quân Thần giọng nói, quay khuôn mặt lại, nàng lúc này không còn đau đớn hay bốc nhiệt biểu lộ, tuy nhiên cái này không làm Dương Quân Thần yên tâm chút nào, cái này bởi vì trước mắt biến hóa, bộ dạng khiến cho hắn cả người không nhịn được run lên. Dương Nhã làn da lúc này đã hoàn toàn biến thành màu xám tro, màu trắng tóc dài nô lên hai cái sừng, một trắng một đen vô hồn hai con mắt, chính là giống như Dương Quân Thần bước vào tuyệt đối cảnh như vậy vô cảm xúc, hai bàn tay cũng không có mà biến thành giữ tợn màu đỏ đậm lợi trảo. Phía sau mọc ra trong suốt cánh cùng một cái đuôi, có thể nói biến thành một cái quái vật không khác, làm Dương Quân Thần kinh dị là Dương Nhã phần trán, vậy mà xuất hiện một cái màu vàng kim con mắt, lúc này cũng đang liếc nhìn hắn. Cái con mắt này mười phần kỳ dị, nhìn chằm chằm về hắn, lập tức khiến Dương Quân Thần sâu bên trong huyết dịch tựa như bị đun nóng quần quật sôi trào, ý thức bất chợt hiện lên một loại ảo giác. Thật giống như nhìn thấy đế vương con mắt, mười phần lạnh lẽo quyền uy. Đồng thời khiến sâu trong thâm tâm hắn không tự chủ sinh ra thần phục ý nghĩ, giống như Dương Nhã bây giờ là đế vương, còn mình là quân thần, bất quá một giây sau, lập tức từng đạo cổ lão hư ảo thần văn trên làm ra hắn hiện lên. Chính Dương Quân Thần cũng không biết được, những thần văn này xuất hiện sau, tựa như thần minh tiếng vang, lại giống như vạn cổ hỗn độn trùng, phát ra một loại kỳ dị sóng âm này như là hư vô, Dương Quân Thần cũng không nghe được. Tuy nhiên tại sóng âm này chạm đến không gian ranh giới bức tường xong, lập tức để cái này không gian bình chướng chấn động, bắt đầu xuất hiện vô số chi chít vết nước, có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ liền sẽ sụp đổ. Đồng thời cũng để Dương Nhã trên trán con mắt kia co rút lại, sâu thẳm bên trong phát ra một loại không hiểu sợ hãi. Bất quá trên người Dương Quân Thần cổ tự cũng chỉ xuất hiện trong chốc lát, một tích tắc sau liền tan đi, chính hắn cũng không kịp để ý bất quá hắn chỉ cảm nhận được, cái kia thần phục cảm giác cũng biến mất. Tuy nhiên lúc này Dương Quân Thần cũng không có nghi hoặc cái kia cảm giác từ đâu, lúc này hai mắt hắn hoàn toàn tập trung nhìn về Dương Nhã, khuôn mặt tràn đầy đủ loại cảm xúc phức tạp. cái này bộ dạng cùng vô cảm biểu lộ. Nàng đã hoàn toàn bị trùng hóa rồi. Dương Quân Thần giọng nói bất khả tư nghị run rẩy kêu lên. Suy nghĩ này xuất hiện lập tức để Dương Quân Thần nội tâm lạnh băng. Cái này không thể nào, làm sao có thể chẳng phải nàng bị băng phong, vì sao trùng hóa vẫn diễn ra? Dương Quân Thần cuống cuồng hoảng loạn, từng câu run run nói ra, không muốn tin vào trước mắt hình ảnh, hắn đã hoàn toàn coi Dương Nhã thành muội muội, chính nàng cũng là hiện tại thế giới còn lại duy nhất người thân. Hắn cũng là nhân, không phải máu lạnh, lúc này muội muội biến thành trước mắt bộ dạng, có thể nói cùng chết đi không khác chút nào, hắn nội tâm làm sao có thể bình tĩnh? Chủ nhân, bình tĩnh lại, khả năng Dương Nhã là nhân họa đắc phúc. Đúng lúc này thần tinh giọng nói vang lên, để tinh thần đang rối loạn Dương Quân Thần nhanh chóng bình tĩnh trở lại, ngỡ ngàng theo bản năng đối với thần tinh hỏi: "Cái gì?" Bất quá hắn còn chưa nói hết lời, một cái to lớn chấn động vang lên, vừa rồi cự quy đòn tấn công nhìn thấy Dương Quân Thần hai người vẫn bình yên vô sự, lập tức một lần nữa rống lớn, từng bước đều có cả chục vạn cân cự lực dâm xuống mặt đất, mười phần cuồng bạo lấy tốc độ cực kỳ nhanh chạy đến tấn công, căn bản không vì trên lưng mai rùa mà chậm chạp chút nào. Rít. Cảm nhận được cự quy tiến đến, Dương Nhã lập tức quay người lại, miệng cũng phát ra chói hai tiếng kêu, thân thể cũng cực nhanh chuyển động, trong chớp nhoáng xuất hiện trước cự quy, cùng nó đối kháng. Bình. Cả hai va chạm tuy nhiên vô cùng bất ngờ là bị đánh bại lại là cự quy, to lớn thân thể như đạn pháo bị đánh ngược về đằng sau, vô số cây thông bị đánh đổ, mặt đất tạo thành một dấu chân dài lúc này nặng nề cơ thể mới miễn cưỡng dừng lại. Đồng thời va chạm tạo ra mạnh mẽ sóng chấn động, để ở gần Dương Quân Thần không kịp phòng bị, liền bị đánh bay ngược ra đằng sau, không nhịn được kinh hãi. Dương Nhã vậy mà có thể cùng cự quy này đối kháng mà không rơi vào hạ phòng, thậm chí hoàn toàn vượt trội, cái này nàng trùng hóa liền biến thành siêu nhân rồi. Dương Quân Thần tiếp theo vẫn không kịp suy nghĩ thêm, Dương Nhã đã chủ động nhảy đến tấn công, tựa như một cái mãnh thú, điên cuồng lợi chảo bung ra, lập tức lưu lại trên cự quy mai một cái dấu vết dài. Mai chính là rùa kiên cố nhất phòng ngự, thậm chí đạn cũng không thể xuyên qua, lại không nói trước mắt thần bí cự quy, tuyệt đối không phải phàm yêu. Dương Nhã có thể trên mai lưu dấu vết, có thể thấy ngoài móng vuốt bén nhọn đến cực hạn ra, khí lực cũng khủng bố đến cực điểm. Cự quy cảm nhận được trên mai động tĩnh liền phẫn nộ giống lên, cái đuôi quật về Dương Nhã phương hướng. Tuy nhiên nó nhanh như thế nào, cuối cùng vẫn là một con quy yêu thôi, độ linh hoạt cùng tốc độ là vĩnh cửu điểm yếu. Cho nên cự quy vung cái đuôi chẳng những không đánh trúng Dương Nhã, ngược lại bị nàng nhân cơ hội nắm lấy, giống như ném bao cát vung. Vĩnh, vĩnh. Cương đại vô cùng cự quy lúc này lại lộ ra tàn phế đến cực hạn, như đồ chơi bị Dương Nhã ném bay, lại xô đổ vô số cây cối mới dừng lại. Đứng ở phía xa nhìn Dương Nhã ném bay cự quy, miệng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, có chút không dám tin trước mắt người là Dương Nhã. Đúng rồi, vừa nãy ngươi nói tiểu nhã nhân họa đắc phúc là có ý gì? Dương Quân Thần bỗng chốc nhớ ra thần tinh lúc nãy lời nói, cho nên cấp tốc hỏi lại. Thần tinh nghe vậy lập tức trả lời hắn. Dương Nhã khả năng thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa còn là một cái cường đại vô cùng huyết mạch, ta lưu trữ bên trong cũng không có dạng này huyết mạch tin tức, bất quá có một cái tương tự, lại thêm nàng biểu hiện, cho nên ta tương đối chắc chắn. Rất có thể Dương Nhã huyết mạch bản thân thiên phú liền có thôn vệ năng lực, có thể thôn vệ các dạng năng lượng khác dung nhập bổ sung cho bản thể. Nàng từ đầu đến cuối bị nhiễm trùng quân ký sinh mà vẫn chưa biến chuyển, thực chất là do huyết mạch thức tỉnh, hấp thụ chủng tộc mạnh mẽ gen ưu điểm, bổ sung vào cho mình, đồng thời rất có thể do chưa thể khống chế huyết mạch lực lượng, cho nên bộ dạng cũng biến thành chủng tộc. Lại nói, lúc trước ta nói cho ngài dùng một tinh hoa duy trì phương pháp là sai lầm, ta cũng không nghĩ nàng lại là huyết mạch thức tỉnh, vừa rồi nàng đi ra, trong cơ thể mạnh mẽ huyết mạch chi lực ba động nhận hữu, cho nên ta mới nhận ra. Đáng lẽ nên để trùng hóa quá trình tự nhiên diễn biến, một khi huyết mạch đã hoàn toàn thôn vệ, nàng tất sẽ trở lại bình thường. Nhưng mà đưa nàng uống một tinh hoa, chẳng những cố tình chậm lại thôn vệ quá trình, lại khiến Dương Nhã huyết dịch sôi trào phản vệ, cực hạn đau đớn. Tuy nhiên có chỗ xấu cũng có chỗ tốt, huyết mạch thức tỉnh quá trình bị ngăn cản lại khiến nó càng cuồng bạo phản kháng, càng muốn thôn vệ bên trong cơ thể dị vật, cụ thể chính là trùng quân ký sinh, hấp thu đến nó sâu xa tồn tại, chính là trùng quân ẩn chứa trùng hậu gen, dù sao trùng hậu cũng chính là trùng quân chủ mẫu. Thêm nữa, Dương Nhã huyết mạch cấp độ chỉ sợ không nhỏ, thậm chí còn có thể leo lên vũ trụ đỉnh tiêm, dù sao cái kia thôn phệ năng lực lại dung nhập bản thân có chút biến thái. Bình thường thôn phệ năng lực chủ yếu chỉ có thể hấp thụ đối phương năng lượng bổ sung bản thân, cao lắm cũng chỉ tới thôn phệ linh hồn, cướp đoạt người khác năng lực thôi. Nhưng mà Dương Nhã thì khác, nàng thôn phệ là về chất biến hóa, chính là cắn nuốt giống loài khác gen ưu điểm, sau đó bổ sung cường hóa cho mình. Theo lý thuyết chỉ cần càng có cường đại sinh vật để thôn phệ, nàng liền có thể vô hạn phát triển. Trước mắt nàng sức mạnh là rõ ràng chứng cứ, Dương Nhã thôn phệ đến trùng hậu gen, cho nên sở hữu trùng hậu một dạng năng lực, không chỉ toàn thân đều là chiến tranh lợi khí, thực lực vừa xuất sinh liền sở hữu tông sư cảnh cấp độ. Nàng thức tỉnh huyết mạch. Thần tinh giải thích lập tức để Dương Quân Thần nghe xong khuôn mặt lộ rõ chấn động, khó tin hỏi lại: "Huyết mạch? Tiểu Nhã vẫn mà thức tỉnh huyết mạch, hơn nữa còn là vũ trụ đỉnh tiêm huyết mạch." Cái này tin tức có chút quá bất ngờ choáng váng, khiến Dương Quân Thần trong thời gian ngắn chưa kịp tiếp thu. Chương 125, tinh huyết cái này ngươi chắc chắn, vậy nàng sẽ không có chuyện gì. Dương Quân Thần nghiêm túc hỏi lại, dù có huyết mạch thức tỉnh hay không nhưng đây là liên quan đến Dương Nhã sinh mệnh, hắn nhất định phải chắc chắn. Là, dựa vào nàng biểu hiện thì có chín thành không sai. Thần tinh chắc chắn nói. Nhưng mà vì sao Dương Nhã hiện tại dung nhập song trùng tộc gen ý thức vẫn chưa tỉnh lại, hơn nữa còn như kia dạ thú huyết sắt cuồng bạo. Dương Quân Thần nhìn về Dương Nhã đang điên cuồng cùng cự quy chiến đấu chau mày nói. Đầu tiên trạng thái cuồng bạo như ta đã nói, huyết mạch thôn vệ bị ngăn cản dẫn đến sôi trào phẫn nộ, chính nàng lại chưa thể kiểm soát được huyết mạch của mình, thêm nữa trùng hậu bạo ngược gen ảnh hưởng, cho nên mới có trước mắt bộ dạng. Thứ hai nàng cùng cự quy chiến đấu một phần là sâu trong ý niệm muốn bảo vệ ngài, tiếp theo trọng yếu là cự quy có thứ nàng huyết mạch cực kỳ thèm khát, cực kỳ muốn thôn vệ, cho nên mới chủ động tấn công. Thần tinh tiếp tục trả lời, là như vậy sao? Dương Quân Thần hơi gật gật đầu, sau đó lại nghi hoặc hỏi, nhưng mà nàng đang thèm muốn đồ vật là cái gì? Cái này ta cũng không rõ, bất quá ta thấy ngài không cần lo lắng, cự quy kia không phải là sinh thể, chỉ là một cái cường đại khối lỗi, trước mắt căn bản không phải Dương Nhã đối thủ, chỉ cần nàng thi được thứ mình muốn liền sẽ trở về bình thường trạng thái. Thần tinh đánh cho Dương Quân Thần yên tâm. Ân, ta biết rồi. Dương Quân Thần gật đầu, tuy nhiên trong lòng vẫn không nén được chấn kinh, muội muội vậy mà thức tỉnh huyết mạch, lại theo thần tinh nói còn là đỉnh cấp huyết mạch, cái này có chút dò người, đợi khi nào nàng thành tỉnh phải hỏi kỹ càng một chút. Cảm nhận Dương Quân Thần suy nghĩ, thần tinh lại lên tiếng giải thích tiếp. Kỳ thật ngài cũng không cần ngạc nhiên như vậy, ta thấy chuyện này cũng không có gì bất bình thường, ngài có thể thức tỉnh tối cường thể chất, muội muội ngài làm sao lại không thể thức tỉnh huyết mạch đâu, cơ thể này ra thế gốc gác, chỉ sợ không có như ngài tưởng tượng bình thường như vậy. Thần tinh lời nói lập tức để Dương Quân Thần khuôn mặt khẽ động, cảm thấy thần tinh nói 10 phần hợp lý, vì sao trước đây lại không nghĩ đến đâu. Chính cơ thể này chỉ là bình thường xuất thân, không có cái gì dòng tộc, từ nhỏ liền tại cái này nhỏ bé thanh dương thành sinh sống, vậy mà có thể thức tỉnh vũ trụ đỉnh cấp thể chất, cái này hoàn toàn phi lý, căn bản không thể xảy ra. Lại nói trước mắt muội muội, dạng này ngủ say huyết mạch thức tỉnh, tuyệt đối chỉ có thể từ dòng tộc tổ tiên truyền xuống, xem ra sau này phải tìm hiểu kỹ chính mình gốc gác một chút mới được. Không chừng sẽ là phất tay thành bão, lật tay thành mưa đại gia tộc thất lạc hải tử, chuyện tốt này, sau này không chừng đi địa cũng có thể cười ra tiếng. Lúc này Dương Nhã chiến đấu cũng đến hồi kết, kinh khủng cự quy còn mấy lần thi triển nó hóa băng tia sáng, bất quá còn chưa bắn ra liền bị Dương Nhã sử dụng kinh khủng cự lực phá vỡ, có thể nói hoàn toàn là ngược sát. Dương Nhã kế thừa trùng hậu tốc độ cho nên coi như cự quy khí lực cũng 10 phần khủng bố, nhưng mà cuối cùng Dương Nhã một sợi tóc cũng không chạm được lại còn bị tận dụng to lớn hình thể điểm yếu, lúc này cơ thể đã bị phá hoại một nửa. Cự quy này đúng như thần tinh nói, chỉ là một cái bằng một loại đặc thù thạch đá chế tạo, khó trách có thể thời gian dài băng hóa, có lẽ cũng là thiết kế trận pháp người đặt phía sau một tầng bảo vệ, người tiến vào sẽ kích hoạt xuống lại, thủ vệ chân chính bảo vật. Tuy nhiên nói như thế nào, có thể chế tạo chân thực như vậy khôi lỗi, kể cả bên ngoài, khí tức, thanh âm đều giống hàng thật đến cực hạn, thậm chí hắn còn có thể nhìn trong khôi lỗi ánh mắt linh trí, có thể nói cùng một con còn sống yêu thú không khác, thật không biết như thế nào chế tạo ra được. Cự quy dưới Dương Nhã sắc bén lợi chảo tàn phá, cuối cùng cũng không chịu nổi sụp đổ xuống, Dương Nhã giống lên một tiếng to, giống như biểu lộ mình chiến thắng hưng phấn, sau đó nàng trên trán con mắt phát ra kim quang, chiếu thẳng vào cự quy phần thân. Dần dần từ cự quy thân thể bay ra một khối lập phương, chính là lúc trước lơ lửng khối lập phương, Dương Nhã cầm nó trên tay, không do dự bóp nát. Lập tức một luồng quần quần huyết khí từ Dương Nhã cánh tay phát ra, tạo ra một cái màu đỏ như máu luồng khí, hóa thành cuồng phong lan tỏa ra khắp không gian. Cái kia màu đỏ luồng năng lượng tinh túy đến cực hạn, lại tỏa ra một loại làm cho người ta khó thở, sợ hai chân ép, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, cả không gian mặt đất đều bị trùng xuống, không gian bình chướng vết nứt so với lúc trước lại càng to lớn càng nhiều, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Mặt khác, luồng năng lượng này mang theo huyết khí đậm đặc đến cực hạn, làm cho người ta có cảm giác như bị cuốn vào huyết tinh trường hạ vậy, chỉ cần hít vào cũng có thể khiến khí huyết dâng trào, tế bào điên cuồng sinh trưởng, khí lực càng trở nên cường tráng, các loại thân thể chỉ số cũng được cải thiện rõ rệt. Còn nữa, luồng huyết tinh năng lượng này ngoài ra còn mang theo vô cùng mạnh mẽ sinh cơ, đến mức xung quanh mấy cây thông là thực vật cũng bị ảnh hưởng, huyết khí xâm nhập vào khiến nguyên bản màu xanh lập tức biến thành đỏ thẫm, đồng thời điên cuồng sinh trưởng. Bị chết thực vật chỉ trong chớp mắt hồi sinh, còn sống thực vật chiều cao đạt đến gấp đôi so với trước, nguyên bản bị cự quy hóa băng tia sáng phá hoại lúc này đã một lần nữa bừng bừng sinh cơ, thậm chí còn càng rậm rạp, làm cho người ta có cảm tưởng không phải đang nhìn một cái lạnh lẽo tiêu điều rừng lá kim, mà là chứng kia tràn đầy sinh mệnh rừng nguyên sinh. Luồng khí phát ra đã có sức ảnh hưởng như vậy, có thể thấy trên tay Dương Nhã cầm đồ vật khủng bố đến mức nào. Đây là Dương Quân Thần cảm nhận cái kia mạnh mẽ khí huyết không nhịn được nhíu mày lại, không phải trên tay Dương Nhã đồ vật tỏa ra mạnh mẽ như thế nào huyết khí, mà là hắn cảm thấy cái này huyết khí 10 phần kỳ lạ, có cảm giác không hiểu quen thuộc nhưng lại không biết quen thuộc ở chỗ nào. Đồng thời lúc này hắn cũng cảm nhận được cơ thể mình dưới huyết khí tác dụng sôi trào, thậm chí cơ thể còn chủ động đem xung quanh dư thừa huyết khí tất cả hấp thu, thân thể dưới luồng năng lượng này tác dụng, từng cái tế bào điên cuồng chết đi rồi tái sinh, dẫn đến khí lực, mỡ lực, các loại chỉ số thân thể cũng theo cực nhanh tốc độ tăng lên. Mấy giây sau đã đạt tứ đoạn võ sư trình độ, sau đó liền ngũ, lục, thất đoạn võ sư. Cái này để Dương Quân Thần vừa mừng vừa sợ, trên tay Dương Nhã đồ vật rốt cục là thứ gì thần vậy, chỉ tỏa ra năng lượng cũng có mạnh mẽ như vậy tác dụng, không khác chút nào ngàn năm vạn năm linh tài địa bảo. Hắn tự biết thân thể mình khí lực, đây cũng không phải do tu vi tạo nên mà là giống như thú sư như vậy, khí huyết cực kỳ đậm đặc, muốn để khí lực thăng tiến khó hơn người gấp mấy lần. Đây là do hắn thể chất đánh vỡ giới hạn nguyên do, càng lên cao khí huyết càng đậm đặc, càng khó tăng trưởng, không đến mức như lúc đạt 1000 cân cực cảnh tuy nhiên cũng không kém chút nào, đặc biệt là từ 5000 cân trở lên, độ khó đã hoàn toàn vượt trội. Có thể nói nếu đạt 1000 cân, mặc dù khí lực vẫn như thế bất quá cái kia đậm đặc đến cực hạn khí huyết, hoàn toàn có thể để Dương Quân Thần thành một cái siêu cấp tăng cơ, sở hữu thể lực cùng sức chịu đựng kinh khủng vượt trội, lấy 1000. Đây là đạt đến nhân thể cực hạn chỗ lợi hại, lấy võ đồ đạt 1000 cân đã có thể để ngươi trở thành vô cấu chi thể, căn cơ vững chắc, thực lực vượt trội đồng lứa. Dương Quân Thần lấy võ đồ đạt 1000 cân, khác biệt không thể 1000 cân có thể so sánh được, đây chính là thể chất mang lại chỗ kinh khủng, võ đồ đã như thế, sau này võ sư sẽ không biết như nào. Chính vì vậy Dương Quân Thần mới kinh hãi, Dương Nhã cầm đồ vật chỉ bèn bèn tỏa ra năng lượng đã để hắn như cắn mấy chục cái ngàn năm thiên tài địa bảo, trực tiếp đạt đến 7 đoạn võ sư 7000 cân cự lực. Vậy thì chân chính Dương Nhã trên tay thứ đó sẽ đạt đến cấp độ gì, hắn thật không tưởng tượng nổi. Thân Tinh, ngươi biết nàng cầm là thứ gì sao? Là một giọt máu, là của một tên siêu cấp cường giả tinh huyết. Dương Quân Thần nghe xong hai mắt hơi trợn lên, một giọt tinh huyết, bất quá nó năng lượng cũng quá kinh khủng đi, chẳng lẽ là từ Võ Hoàng tinh huyết? Ngài có hơi coi trọng Võ Hoàng rồi, cái này máu là từ siêu viễn Võ Hoàng cường giả, hơn nữa còn 10 phần đậm đặc, coi như để một con heo uống cũng có thể ngay lập tức lộ sắc thành rồng. Dạng này từ cường giả tinh huyết vô cùng quý hiếm, một giọt tinh huyết đều là cường giả một phần thực lực tinh hoa, không chỉ ẩn chứa vô cùng to lớn năng lượng, ngoài ra cũng không khác nào vạn năm tài bảo, có thoát thai hoa cốt, cải tạo tư chất hiệu quả, trước nay đều là để người ta tranh nhau bảo vật. Dương Nhã không hấp thụ ngay, ta nghĩ là do giọt tinh huyết này ẩn chứa năng lượng quá nhiều, nếu hấp thu sẽ dẫn đến bạo thể, cho nên mới tự để năng lượng lan tỏa phần lớn ra bên ngoài, có thể nói tương đối lãng phí. Từ nay đến giờ ngài hấp thụ cũng phải giọt tinh huyết này, tinh hoa cũng vẹn vẹn chưa đến 1% thôi. Thần Tinh lên tiếng giải thích. Ít như vậy? Dương Quân Thần kinh ngạc kêu lên, 1% đã như vậy, nếu hấp thụ toàn bộ không phải trực tiếp muốn phi thăng. Cái này cũng bình thường, dù sao cũng là một tiên siêu cấp cường giả tinh huyết, ngài may mắn đến 1% đã không tệ rồi. Ân, ngươi nói không sai. Dương Quân Thần gật đầu. Cái kia máu cũng không phải là máu thường mà là tinh huyết, là chứa toàn thân thực lực tinh hoa, mất một giọt cũng có thể để ngươi thực lực cực độ suy giảm, mất thời gian dài mới khôi phục được, chứa lớn như thế năng lượng cũng là chuyện bình thường. Một tên cường giả cũng chỉ có mấy giọt thôi. Đúng lúc này cầm tinh huyết trong tay Dương Nhã, bất chợt dần dần đưa vào miệng mình, lập tức trên trán con mắt tức khắc sáng lên, nàng thân thể lại một lần nữa biến thành nóng đỏ bốc hơi. Chương 126, thần bí không gian Dương Nhã trên mắt con trán phát ra dị thường quang mang, tỏa ra vô tận pháp tắc, người thường nhìn vào liền sẽ bị phản phệ có thể dẫn đến ngủ, thậm chí mất mạng. Tuy nhiên cái này cũng chỉ diễn ra mấy giây, sau đó liền biến về bình thường, Dương Nhã trên trán con mắt dần dần khép lại, sau đó giữa không gian tan biến, như là chưa từng tồn tại. Ngay sau đó Dương Nhã thân thể dường như trở nên vô lực, ngay lập tức ngã ra mặt đất, vừa nãy nhiệt khí cũng cấp tốc thu lại, giống như mất ý thức mất đi. Dương Quân Thần thấy thế lập tức chạy đến Dương Nhã vị trí đỡ nàng lên, nhìn nàng bị dạng hắn vẫn không nhịn được nhăn mày. Sao vẫn là bộ dạng này? Nếu theo thần tinh thuyết pháp, lúc này nàng phải biến về bình thường mới đúng, làm sao vẫn là chủng tộc bộ dạng, ngoài cánh, trên tay chảo cùng bảo vệ cơ thể lớp giáp biết mất ra, còn lại màu da, màu tóc, cùng phía sau như làm từ kim loại cái đuôi vẫn chưa biến mất, rốt cuộc là có vấn đề gì? Trọng yếu là hắn cảm nhận Dương Nhã trên thân thực lực khí tức đang cấp tốc giảm xuống, rất nhanh chỉ còn nhất đoạn võ sư trình độ, đây là thực lực phương diện, còn tu vi vẫn chỉ là võ đồ. Tuy nhiên lại là võ đồ đỉnh phong, hắn tinh thần lực khảo sát, nàng thể nội tích lũy năng lượng đã đạt 100%, có nghĩa là Dương Nhã chỉ cần tìm ra linh mạch liền có thể ngay lập tức đột phá võ sư. Thần Tinh, ngươi có biết nàng trên thân xảy ra chuyện gì sao? Dương Quân Thần cuối cùng vẫn lên tiếng tham khảo Thần Tinh ý kiến. Chủ nhân, nàng hình thái có lẽ cần phải nàng tự thân hóa giải mới được, bất quá sinh mệnh lực đã ổn định, ngài không cần lo lắng, còn Dương Nhã thực lực giảm xuống ta cũng không rõ, có lẽ là hấp thụ từ chủng quân đen, mặc dù là từ chủng hậu bắt nguồn, nhưng mà dù sao cũng chỉ là từ một dạng năng lực chế tạo ra, khó có thể mang chủng hậu hoàn hảo gen. Vì thế cái kia thực lực ta nghĩ cũng chỉ là tạm thời, một thời gian liền biến về như cũ, bất quá nàng thu hoạch vẫn là đầy đủ, ngoài trước mắt lấp đầy tu vi ra, sau này chỉ cần nàng kích hoạt huyết mạch, sử dụng chủng tộc hình thái hoàn toàn có thể mang đến gấp mấy lần thực lực. Trung hậu đến từ cổ đại sinh vật, của nó bộ gen vô cùng cao cấp, lại không nói nàng vừa nãy cắn nuốt tinh huyết, có lẽ sẽ mang lại không nhỏ kinh hỉ. Thần Tinh đưa ra phán đoán. Vậy thì tốt. Dương Quân Thần thở một hơi nhẹ nhõm, ban đầu ý định tìm thần khí mảnh tàn sau đó cứu Dương Nhã, bất quá như nào cũng không nghĩ đến nàng thức tỉnh huyết mạch, quả thực là chuyện tốt ngoài ý muốn. Nghĩ đến thần khí mảnh tàn, hắn liền để Dương Nhã nằm một bên, chính mình tiến vào tâm trận, dù sao cũng đã đến, thần khí mảnh tàn đương nhiên không thể bỏ qua, Thần Tinh được nâng cấp, lợi ích mang lại rất to lớn, đặc biệt là cái kia dung hợp chức năng, hắn cảm thấy rất có ý tứ. Lần trước chỉ một cái bình khí độc đã có kinh người như vậy tác dụng, hắn mười phần tò mò dung hợp những cái khác sẽ như thế nào. Rất nhanh hắn liền đi đến Thần Tinh nói vị trí, đầu tiên nhìn thấy là một cái màu đen vòng xoáy, giống như hố đen, ánh sáng cũng không lọt qua được, có lẽ chính thành là lối đi ra, bất quá hắn không đổi, tiếp theo túi xuống gần đó một cái khác bệ đá, chỉ thấy ở giữa đống tuyết trắng xóa xuất hiện một thanh màu vàng kim kiếm gãy cắm xuống mặt đất. Chủ nhân, thần khí mảnh tàn chính là nằm bên trong thanh kiếm này. Thần Tinh lên tiếng. Ân, thanh kiếm này vậy mà là một thanh thần khí. Dương Quân Thần nhìn cái kia thiết kế tinh xảo thanh kiếm mười phần kinh ngạc. Hắn cảm thấy mình có nên hay không mang đi phân giải, dù chỉ là một cái kiếm gãy, nhưng vẫn như cũng là thần vật. Cái này cũng không giống lần trước bia đá, thứ này mình có thể lấy làm vũ khí sử dụng, không chừng sẽ phát huy vượt sức tưởng tượng uy lực, như thế nào đi nữa bản thể nó vẫn là một cái thần kiếm, dù sao lão hổ mất vuốt vẫn như cũng là lão hổ, yếu cũng không thể yếu quá nhiều. Ngài hiểu lầm, thanh kiếm này chỉ là một thanh kiếm bình thường, tượng trưng thôi, chứa thần lực là ở trên thân thanh kiếm viên ngọc. Đây là một cái được thần linh chúc phúc viên ngọc, có ẩn chứa thần lực, nguồn gốc còn từ rất xa xưa, được khảm vào thanh kiếm này có lẽ được dùng để thu hút khí vận. Hơn nữa khả năng cao là từ một cái quốc gia tế thiên bảo vật, bởi vì ở bên trong ẩn chứa vô số người tín ngưỡng. Chính vì lý do này, viên ngọc kia còn có cực mạnh phong ấn tác dụng, ta cũng không chắc chắn lắm, bất quá dựa theo cách sắp xếp này, không chừng mảnh này không gian cũng không phải cường giả lưu lại bảo tàng mà là một cái phong ấn chi địa. Thần Tinh đưa ra giải thích. Dương Quân Thần nghe xong tâm trạng liền hơi khó xử, nếu đây thật là một cái phong ấn chi địa vậy sự việc liền không đơn giản, nếu đem rút thanh kiếm này ra không chừng sẽ phá bỏ phong ấn, giải phóng một cái gì đó thượng cổ kinh khủng quái vật ra hỏa, cái này liền không tốt giải quyết. Thần Tinh, ngươi không nhìn được nó có phong ấn cái gì sao? ta hiện tại trình độ còn chưa đủ dò xét đến, tuy nhiên để an toàn, ta nghĩ ngài vẫn nên rời khỏi đây, dù sao Dương Nhã tình trạng đã được giải quyết, cũng không cần thiết mạo hiểm làm gì. Thần Tinh trong đầu khuyên nhủ hắn. Dương Quân Thần nghe vậy liền khẽ gật đầu thở dài, cảm thấy có chút tiếc nuối, dù sao cũng là thần khí mảnh tàn, không phải lúc nào cũng may mắn tìm đến. Thôi, bỏ đi, hiện tại vẫn nhanh chóng đi ra là tốt nhất, đợi sau này có cơ hội lại tìm kiếm. Dương Quân Thần lắc đầu, định đi đến bên Dương Nhã chuẩn bị rời đi, đột nhiên hắn để ý đến ở một bên cự quy mảnh vỡ. Thứ này không tầm thường, tiện thể thu về để vô danh lão giả xem cũng không tệ. Dương Quân Thần miệng lẩm bẩm, mấy bước đi liền đứng trước cự quy thân thể vị trí, định thu vào giới chỉ đem về nghiên cứu, đem về nếu may mắn sửa chữa được, không chừng sẽ thêm được một cái đại trợ thủ. Còn không được thì thôi, hắn nhìn cự quy trên thân vật liệu tuyệt đối đều không tầm thường, vô cùng cứng rắn, bán đi cũng là một đại khoản thu hoạch. Hắn đang định đụng vào cự quy đúng lúc này cự quy khôi lỗi rung lên, bắt đầu phát ra màu xanh quang mang, cái này khiến Dương Quân Thần giật nảy mình, cấp tốc lùi lại phía sau, chỉ thấy nát làm đôi cự quy từ từ bay lơ lửng trên không trung, từng mảnh một dung nhập lại. Cái gì? Dương Quân Thần kinh hãi kêu lên, chỉ mấy giây sau, vỡ nát cự quy theo các mảnh vỡ dung hợp, lập tức trở về nguyên vẹn trạng thái, hai con mắt một lần nữa sáng lên, bất quá lần này không phải như vừa nãy bạo được điên cuồng mà là một mảnh đen thăm thẳm, tựa như vực sâu vô tận. Không được. Dương Quân Thần thầm kêu, cấp tốc bỏ chạy, hắn thật không nghĩ tới con khôi lỗi này còn có tự trị công năng, nếu nó hồi phục, hiện tại Dương Nhã đã biến về bình thường, tuyệt đối không thể đối phó nổi. Cho nên cấp thiết liền là tiến về cửa ra, trốn thoát là tốt nhất thượng sách. Bế lên Dương Nhã, hắn liền tranh thủ cự quy chưa thanh tỉnh, cấp tốc chạy về màu đen vòng xoáy, tuy nhiên cách lối ra chỉ còn 1 mét, đột nhiên sau lưng xuất hiện một lực hút, để đang chạy Dương Quân thể lập tức bị khựng lại, dần dần lùi về phía sau. Chết tiệt. Dương Quân Thần cắn răng kêu lên, nhìn về đằng sau, chỉ thấy đã hồi phục cự quy từ lúc nào đã mở miệng ra, hình thành một cái khác hình xoáy ốc vòng xoáy, tựa như vực sâu, đem cả Dương Quân Thần thân thể kéo vào. A a a. Dương Quân Thần kêu thảm, chỉ kịp ném Dương Nhã qua một bên, còn mình thì dần dần biến nhỏ thu vào cự quy miệng. Cách cự quy đóng miệng lại, hắn mắt cũng biến thành vô quang, cả người nằm xuống mặt đất, tựa như là một khối vô tri vô giác hòn đá. Tùm. Ở một chỗ nào đó không gian, đột nhiên từ trên không trung rơi xuống một cái nhân thể, khiến đang tĩnh lặng mặt nước đông nổi lên vô số gợn sóng. Lạnh buốt làn nước để còn đang choáng váng Dương Quân Thần cả người trở nên thanh tỉnh, trái tim của hắn cũng vì dòng nước này cực lạnh hàn khí làm cho co rút lại. Khó hiểu là hắn thể chất, coi như rét âm 20 độ cũng còn lâu mới ảnh hưởng đến hắn, thế mà dòng nước này hàn khí manh đến nỗi, hắn có cảm giác mình sắp đóng băng, thật sự quá kinh khủng. Trọng điểm ở đây, nếu như lạnh như thế nước phải đóng băng mới đúng, nhưng mà toàn bộ vẫn ở chất lỏng, có thể nói rất quỷ dị. Tuy nhiên hắn lúc này hắn còn chưa có tâm trạng quan tâm mấy thứ này, trước hết phải nhanh chóng tìm đất liền, nếu ở đây thêm mấy phút, hắn sợ mình đều nhanh biến thành một khối băng. Cắn răng chịu đựng, Dương Quân Thần khuôn mặt quay nhìn xung quanh, toàn không gian tối đen như mực, làm hắn không biết xác định phương hướng như thế nào. Đúng lúc này ở phía xa lóe lên một nguồn sáng, tỏa ra nhẹ nhẹ qua mang, giống như trong đêm tối lưu hắt bóng đèn. Không do dự, Dương Quân Thần lập tức dùng hết sức bơi về nguồn sáng vị trí. Chương 127, kế thừa cụ. Nổi lên mặt nước, Dương Quân Thần không nhịn được ho khan mấy câu, nhìn về phát sáng địa phương dùng sức bơi đi, rất nhanh liền đến nơi. Đến gần hắn mới phát hiện, cái này phát sáng vậy mà là một cái trôi nổi tảng băng, dùng sức bất người lên, nhìn xung quanh tối đen như mực chẳng cảnh, mày không nhịn được trao lại, hơi thở vẫn rất gấp gáp nặng nề. Mặc dù trên tảng băng này quả thực mà nói cũng không ấm áp gì, bất quá so với dưới nước còn tốt gấp vài lần, lấy hắn khí huyết trình độ vẫn có thể chịu được được. Rốt cục đây là chỗ nào? Hắn nhớ vừa rồi mình bị cự quy hút vào trong miệng, hiện tại lại rơi xuống chỗ này không hiểu địa phương, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Không được, chỗ này quá kỳ quái, ta nhất định phải sớm tìm được ra. Dương Quân Thần thầm kêu, chỗ này xung quanh tối đen như mực, phát sáng cũng chỉ có cái này khối băng, thực sự quá quỷ dị, cho dù nội tâm hắn vững chắc giờ phút này cũng không kìm nén được sinh ra bất an. Thần Tinh, ngươi xem xét được nơi này sao? Bất quá hắn chờ một lúc vẫn chưa nghe được Thần Tinh trả lời, hỏi lại mấy lần nhưng mà kết quả vẫn như thế, cái này khiến Dương Quân Thần mày nhíu lại, có hơi lo lắng. Có chuyện gì? Chẳng lẽ là ta rơi vào một cảnh? Dương Quân Thần đưa ra phán đoán, vì thế hắn lập tức dùng tinh thần lực kích thước, nhưng mà một chút biến đổi cũng không có, cái này khiến hắn càng ngày càng lo lắng. Không được, nhất định phải tìm cách khác. Dương Quân Thần trong đầu mặc niệm, bắt đầu đi tìm xung quanh, hắn đang đứng tảng băng nói lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ, đại khái khoảng gần 3 km kích thước, tuy nhiên hắn nghĩ đây cũng chỉ là phần bề nổi. Dù sao bình thường một cái tảng băng trôi bề nổi chỉ chiếm khoảng 1 phần 10 kích thước. Làm hắn không hiểu là cái này tảng băng lại phát ra ánh sáng, mặc dù rất yếu ớt nhưng là thật phát ra ánh sáng, cũng không biết là bắt nguồn từ chỗ nào. Đi một vòng xem sao. Dương Quân Thần miệng lẩm bẩm, quyết định đi một vòng tìm kiếm, dù sao dưới nước là không xuống được, chỉ có thể trông chờ đang đứng tảng băng. Vừa đi hắn lại phát hiện cái mới, tảng băng này bề mặt quả thực có hơi bằng thẳng, không biết có phải do người chém ra không, đi một vòng, rất nhanh hắn liền có phát hiện. Đây là... Dương Quân Thần nhìn mình phát hiện ra dấu chân có hơi kinh ngạc kêu lên, dấu chân tương đối to lớn, có lẽ là của yêu thú, hiện tại luyện võ thế giới, yêu thú đủ loại biến dạng, thậm chí một giống loài đều có thể sở hữu nhiều dấu chân khác nhau, cho đến hắn căn bản không phân biệt được đây là dấu chân của loài gì. Dấu chân này cũng không phải có một cái mà là nối dài thành một đường thẳng, dường như là có sinh vật nào đã đi qua đây. Dương Quân Thần đương nhiên không bỏ lỡ, lập tức theo dấu chân đi theo, mấy phút sau hắn liền đến một cái hồ nước. Giữa tảng băng trôi lại có một cái hồ, đây là loại gì kết cấu? Hắn mười phần khó hiểu nhìn trước mắt cái hồ nhỏ, cảm thấy loại này kết cấu rất kỳ quặc, không biết là kiểu gì sinh ra, theo vật lý thì căn bản sẽ không thể xảy ra, cái này bởi vì đây là một khối băng đặc. Hơn nữa dấu chân chính là dừng bước ở đây, chẳng lẽ dưới hồ này chính là sinh vật kia sinh sống nơi? Chân trừ một lúc hắn liền thử đưa tay xuống mặt nước, lập tức khuôn mặt có hơi biến sắc nhăn lại, cánh tay nhanh chóng đưa lên. Lạnh quá, đây là cái quỷ gì nước, dạng này nhiệt độ làm sao còn không đóng băng, chẳng lẽ dưới hồ này nuôi dưỡng dị bảo? Dương Quân Thần hít một ngụm khí kêu lên, vừa rồi hắn đưa tay xuống nước, ở đây nhiệt độ thậm chí còn so với bên ngoài nước lạnh gấp 2, dạng này trường hợp rất có khả năng là dưới đáy hồ tồn tại quý giá băng hệ thiên tài địa bảo. Bất quá dạng này nhiệt độ hắn căn bản không có cách lấy, nếu chỉ sâu khoảng 10-20 mét hắn còn có thể, bất quá nếu là sâu hơn hắn căn bản không chịu được. Lại không nói tỷ lệ rất cao dưới hồ này có một cái không biết sinh vật, đi xuống vô cùng nguy hiểm. Đúng lúc này tại hắn vừa nhúng tay xuống vị trí bông dưng sáng lên, hơn nữa còn như chất màu hòa tan vào nước, dần dần lan truyền ra khắp cả hồ, khiến hồ nước lập tức sáng rực lên màu xanh lam, lại kết hợp với xung quanh đen tối, có thể nói là nhìn xinh đẹp đến cực hạn. Dương Quân Thần cũng bị biến chuyển này làm cho bất ngờ, không nhịn được lùi về sau mấy bước, lo sợ có biến xảy ra, nhưng là đợi một lúc vẫn không có chuyện gì, cái này khiến hắn hơi trầm mặc. Sao tự nhiên lại phát sáng? Hắn nhíu mày liếc nhìn xung quanh, thậm chí còn dùng tinh thần lực lan tỏa ra, chỉ là tinh thần lực vừa chạm mặt nước liền bị phản ngược trở lại, giống như bị một dạng nào đó năng lượng ngăn cản vậy. Nhìn không được liền muốn thử, do dự một hồi hắn cuối cùng định một lần nữa đưa tay xuống cảm nhận, để xem có gì biến đổi hay không. Tuy nhiên đầu ngón tay còn cách mặt nước mấy cm thì đột nhiên một cái giọng nói vang lên. Đừng chạm vào, một giọt cũng đủ để ngươi chết đấy. Dương Quân Thần nghe thấy giọng nói này xong liền giật mình, ngay lập tức quay lại về đằng sau, chỉ thấy ở phía sau từ bao giờ đã xuất hiện một cái thần bí thân ảnh, nhìn bộ dạng giống như một cái lão giả, lưng hơi quẳng, đầu đội một cái mũ rơm, quần áo nhìn cũng mười phần chất phác, giống như một cái lão ngư dân vậy. Lúc này đang hướng về Dương Quân Thần giọng khàn khàn nói, bất quá bởi vì chiếc mũ có hơi rộng, lại thêm không gian tối tăm, cho nên cũng không nhìn ra nét mặt lão giả này là gì. Ngươi là ai? Dương Quân Thần nhìn về lão giả sắc mặt nghiêm nghị, nghĩ đến ở chỗ này quỷ dị không gian đột nhiên xuất hiện một cái như ma quỷ lão giả, hơn nữa không biết là từ bao giờ xuất hiện ở sau lưng, nghĩ đến liền không nhịn được dùng mình. Ngươi muốn rời khỏi đây sao? Lão giả cũng không trả lời, chỉ lặng lẽ hỏi lại. Dương Quân Thần nghe xong liền sững sờ, thật không biết trả lời như thế nào, hỏi thừa, cái này quỷ dị không gian, ta đương nhiên là muốn rời đi càng nhanh càng tốt. Hơn nữa hắn cũng hết sức cố gắng muốn nhìn rõ lão giả này, nhưng mà lão giả này dường như bị một lớp màng đen bao phủ, hoàn toàn không nhìn được hắn khuôn mặt lẫn khí tức, cảm giác vừa kỳ lạ vừa quỷ dị, rất khó để lý giải. Giống như lão giả này theo cảm nhận của hắn là không tồn tại nhưng lại hiện hữu trước mắt mình. Rời khỏi nơi này chỉ có một cách. Lão giả thanh âm khàn khàn không chút cảm xúc, nói giữa chừng liền dừng lại, hai chân bước về phía trước, Dương Quân Thần cũng không dám ngăn cản, lập tức né qua một bên, đối với lão giả này vẫn hết sức cảnh giác, ai biết cái này thần bí người có đột nhiên đối với mình làm cái gì không. Lão giả dường như cũng không để ý Dương Quân Thần, gầy gò thân hình cứ thế chậm rãi bước đi, thậm chí đi thẳng về phía hồ nước. Cẩn thận. Dương Quân Thần định lên tiếng nhắc nhở, bất quá chưa nói hết lời liền ngay lập tức thu vào. Chỉ thấy lão giả kia như là không có trọng lượng, dẫm lên mặt hồ bước đi như thường. Đi được một đoạn hắn liền lặng lẽ quay đầu lại, ngón tay chỉ xuống dưới mặt hồ. Cổng thoát ra là ở dưới đáy hồ này. Dưới hồ. Dương Quân Thần có hơi sững sờ, lối ra lại ở bên dưới cái hồ này, hắn có chút bán tin bán nghi, hồ nước này nhiệt độ, lại không nói không phải vừa rồi lão giả này nói cái gì sao? Ngươi không phải nói vừa nói hồ này một giọt nước cũng đủ để ta chết sao? Dương Quân Thần hít một hơi sâu hỏi lại. Lại nói, ngươi rốt cục là ai, đây là nơi nào? Nơi đây sao, ngươi có thể coi nó là Vĩnh Hằng Thiên Hà, còn ta chỉ là một cái muốn tìm ngươi kế thừa lão giả mà thôi. Lão giả lần này trả lời hắn, sau lưng bỗng hiện ra một cái ghế, ngồi xuống ngả lưng về đằng sau chậm rãi trả lời. Vĩnh Hằng Thiên Hà. Dương Quân Thần cũng không biết lão giả đang nói danh tự là cái gì, sau đó hắn liền chú ý lão giả phía sau câu nói. Ngươi muốn tìm người kế thừa là ý gì? Ta muốn tìm người kế thừa chính là ngươi. Ta. Dương Quân Thần sửng sốt, đột nhiên lại có một cái thần bí lão giả muốn hắn kế thừa y bát, đây chẳng lẽ là mình bật chúng nhân vật chính quang hoàn rồi? Nhưng mà kế thừa ngươi là kế thừa cái gì? Tại sao ngươi tự nhiên lại chọn ta? Đơn giản a, bởi vì ngươi là cái duy nhất bước vào chỗ này không gian. Lão giả giọng nói mang vẻ dĩ nhiên trả lời. Dương Quân Thần nghe xong khỏe miệng co giật, cái này lý do cũng thật mẹ nó hợp lý, đây là do ta may mắn nhảy vào, không phải cái gì thiên phú thiên bẩn sao? Đúng lúc này một giọt màu lam to bằng ngón tay chất lỏng đột nhiên di chuyển đến gần hắn, để đang suy nghĩ Dương Quân Thần nhanh chóng hồi tỉnh lại, cau mày tự hỏi đây là, ta muốn ngươi kế thừa chính là huyết mạch của ta. Giọng nói lão giả theo đó vang lên. Chương 128, cực hàn chi khí. Dương Quân Thần nghe lão giả này nói đầu óc có hơi choáng váng, cái gì? Lão giả này lại vừa nói kế thừa huyết mạch, hắn là không có nghe nhầm. Kế thừa huyết mạch? Dương Quân Thần không do ngỡ ngàng hỏi lại. Không sai, ta muốn ngươi kế thừa chính là ta huyết mạch. Lão giả giống như mỉm cười gật đầu nói. Dương Quân Thần nghe xong cả người liền lặng đứng, thật không biết nói gì. Ân, vị kia chúng ta là gặp lần đầu đi, chứ không nói ngươi thân phận, đột nhiên hiện ra như vậy, ngươi không tự thấy mình đáng nghi ngờ sao, lại còn muốn ta kế thừa ngươi huyết mạch, hấp thụ thứ này ta biến thành run hay rồng còn không biết, ngươi thật cảm thấy ta là tiểu bạch, ra đường liền bị người ta lừa. Dương Quân Thần vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Lão giả nghe Dương Quân Thần nói cũng chỉ cười nhạt, sau đó quay lưng đi, cả thân thể tan biến trong không khí, chỉ lưu lại một câu nói. Như thế nào là tùy ngươi, còn nữa, ở đây thời gian chênh lệch là một mười, ngươi ở đây một tiếng là bên ngoài mười tiếng a. Khoan đã. Dương Quân Thần muốn gọi lão giả kia quay lại bất quá chưa kịp nói người đã biến mất, để lại hắn giữa khoảng không gian lạnh lẽo tĩnh lặng. rốt cuộc là cái mẹ gì sự việc? Dương Quân Thần nhìn xung quanh chỉ còn một mình, lập tức có cảm giác như mình vừa ăn phân chó, cả người đều khó chịu, bây giờ các người đều mẹ nó ưa chuộng loại này ẩn thế cao nhân hình tượng sao? Bất quá mẹ nó cao nhân cái rắm, ngươi ra nói được vài câu nói liền cút đi, đây là muốn thách thức IQ của ta sao? Ít ra cũng phải một chút giải thích chứ. Sự tình quả thực làm hắn 10 phần khó chịu, nhìn về lơ lửng chất lỏng, hắn thật không biết phải xử lý như thế nào. Hắn sợ nhất chính là như lão giả kia đưa ra dở trường thông tin, thà ngươi không nói ta còn có thể không biết gì liều mạng, hiện tại như loại này, làm cho hắn bán tín bán nghi, làm sự việc gì cũng không dám làm vậy. Hắn trước không dám động vào cái kia to lớn chất lỏng, ai biết là cái thứ quỷ gì, đem dính vào người không chừng sẽ giống như trong tiểu thuyết bị người ta đoạt xá chúng sinh, như vậy còn tốt, chí ít còn có cực nhỏ xác suất trở lại. Nhưng mà lại giống trong phim kinh dị, mang hấp thụ người mình liền đột biến thành cái gì đó loạn thất bát tao đồ vật, đến lúc đó thật không biết tìm ai khóc. Cho nên hắn trước hết vẫn không dám đến gần thứ này, tự mình lùi xa một khoảng lớn, trong lòng trầm tư. Lão giả này xuất hiện hắn cũng không rõ mục đích thân phận là gì, bất quá người này đưa đến mấy cái thông tin quả thực làm hắn 10 phần lo lắng, muốn tin cũng không được, mà không tin lại càng có cả đống vấn đề. Trước hết là cái này hồ nước, lúc trước hắn còn định thò tay xuống thử, bất quá nghe lão giả kia nói xong, hắn thật không dám mạo hiểm, nơi đây đủ thử huyền bí kỳ dị, không biết là cơ duyên hay vẫn là kiếp nạn. Bây giờ mình đưa tay xuống thử, thật giống như lão giả kia nói, một giọt cũng đủ để mình chết, như vậy cái mạng này mang đi đòi ai? Lại không nói đến cái kia thời gian chênh lệch, nếu là thực vậy thì càng phiền phức, lúc này để tiểu nhã ở ngoài không biết có vấn đề gì không. Hơn nữa còn một chuyện trọng điểm hắn đã nghĩ qua, hắn để ý từ lúc vào cái này không gian chéo, thời gian đều nhanh qua một tiếng, ít ra cũng phải có thêm người tiến vào không gian này mới đúng. Dù sao theo quan niệm của mọi người, bình thường không gian chéo không giống bí cảnh, hầu như đều là cất giấu bảo vật không gian, không lý nào lại không có người khác tiến vào. Mà không gian treo một khi xuất hiện trước tầm mắt mọi người liền tỏa ra đặc hữu năng lượng, hoàn toàn không khó phát hiện ra. Kết hợp những điểm này, theo hắn nghĩ tuyệt đối là có biến, hiện tại Dương Nhã đã chữa trị xong, nhất định phải nhanh chóng tìm cách ra ngoài. Phải làm sao đây? Dương Quân Thần nhăn mày tự hỏi, hiện tại bị mắc kẹt ở đây, thần tình hắn từ nay đến giờ cũng không có liên hệ được, tình thế đang rất bị động. Nhìn về phát sáng mặt nước, Dương Quân Thần chợt nghĩ ra một cái ý tưởng, hắn nhanh chóng từ trong túi lấy ra một cái con yêu hổ thân xác, không do dự ném xuống hồ nước. Chính mình không thể đụng vào, ném thứ khác sinh vật không phải là được rồi. Dương Quân Thần chính là suy nghĩ như vậy, bất quá tiếp theo chàng kiện lập tức để hắn hai tròng mắt co rút lại. Chỉ trong một giây, không đúng, chỉ sợ là trong một phần 10 giây, nếu không phải hắn hai mắt được cường hóa phối hợp với tinh thần lực còn thật không nhìn ra. To gấp 5 lần người thường yêu hổ thân xác, vừa chạm xuống mặt nước, liền bị cực nhanh hòa tan, giống như thả cục đá lạnh vào dung nham vậy, người ta chưa kịp chớp mắt liền đã bị hòa tan hết, một chút cặn cũng không để lại. Cái này kinh khủng sự việc để Dương Quân Thần hít một ngụm khí lạnh, miệng không nhịn được nuốt nước bọt, cái này là axit, cả một cái to lớn yêu hổ liền một phần 10 giây không đến liền bị hòa tan, cặn bã cũng không còn. Quả thực vô cùng đáng sợ. Hắn cũng vì vậy mà không tự chủ lùi về sau mấy bước, không dám đứng gần cái hồ nước này, lão giả kia chỉ sợ là không lừa hắn, nếu vừa nãy mình chạm tay xuống nước, tuyệt đối là chết chắc. Phải làm sao đây? Mười mấy phút đi qua, đứng một bên Dương Quân Thần càng ngày càng căng thẳng, hắn thật không biết phải làm như thế nào, cái này thần bí hồ nước hắn lại ném không ít thứ, nhưng mà kết quả đều không khác, chỉ trong tích tắc liền bị phân hủy, thậm chí hắn còn đi xung quanh một vòng nữa tuy nhiên vẫn không có phát hiện gì. Cái này khiến hắn nội tâm có chút loạn lên, đặc biệt là khoảng thời gian nước hồ sự việc được chứng minh hắn lại càng tin tưởng lão giả kia nói thời gian chênh lệch, mười mấy phút trôi qua, bên ngoài chỉ sợ đều đã mấy tiếng. Hắn không còn lo có thoát ra được không, hay là có người vào cứu rút, hắn chính là lo lắng cho Dương Nhã, bên ngoài nhiệt độ sơ với hắn đang đứng vị trí kém bất quá cũng không có kém quá nhiều. Tiểu Nhã hiện tại trùng hậu gen lui đi, thể chất đã biến thành bình thường, hơn nữa còn đang ngất đi, có thể chịu được cái kia lạnh lão nhiệt độ hay không hắn cũng không chắc. Phải rồi. Đúng lúc này Dương Quân Thần đột nhiên nghĩ ra một cái sáng kiến, nếu không thì chính mình thử phá vỡ tảng băng này xem. Hắn suy nghĩ làm một cái vết nứt, để trong hồ này nước thông với bên ngoài nước, để xem có biến chuyển gì không. Nói liền làm, Dương Quân Thần lập tức lấy trong giới chỉ huyết lôi ra, cái này mấy ngàn cân cây dịu lấy hiện tại hắn khí lực được cường hóa đến 7000 cân đã có thể đơn giản khống chế, hắn chính là muốn dùng cây dịu này phá băng. Huyết lôi cầm trong tay, lập tức phát ra từng trận màu đỏ như máu lôi đỉnh, phát ra nhẹ nhẹ hủy diệt khí lực, làm cho người ta run sợ. Dương Quân Thần cầm huyết lôi trên tay, cảm nhận từng trận lôi điện truyền vào cơ thể, không chỉ để cơ bắp càng sung mãn, tinh thần cũng thoải mái 10 phần, trong đầu liên tục cảm thán. Quả nhiên là linh minh, cùng phàm vật khác một trời một vực. Không để ý nhiều, Dương Quân Thần nhanh chóng dành sự tập trung vào bên dưới tảng băng, cả người dùng sức đập mạnh lưỡi dìu xuống dưới mặt băng. Bình, huyết lôi mang theo lôi đỉnh khí thế tựa như một cái thiên thạch, phát ra màu đỏ ánh sáng đập xuống mặt băng. Sự va chạm giống như một cái truy với một tâm khiên va chạm vào nhau, phát ra cực lớn tiếng động, thậm chí phản lực còn để Dương Quân Thần cả người lảo đảo về sau, suýt nữa ngã. Dương Quân Thần tỉnh táo lại, nhìn xem mình thành quả, bất quá cái kia chỉ có một vết sức mặt băng liền để hắn hai mắt trợn tròn. Không phải chứ, cái này mặt băng làm sao còn so với mai rùa còn cứng? Dương Quân Thần có chút khó tin, phải biết lấy huyết lôi sức nặng phối hợp với hắn khí lực, vừa rồi một đòn tuyệt đối là đột phá vạn cân, lại không nói đến huyết lôi sắc bén, mặc dù chỉ là một thanh rìu, tuy nhiên lưỡi rìu tuyệt đối không so với lưỡi kiếm kém, hoàn toàn có thể chém kim loại như thái hành. Vậy mà trước mắt mặt băng chỉ lưu lại một vết xước, cái này cũng quá khó tin đi. Thử lại. Dương Quân Thần hừ lạnh, đập một cái không được vậy ta đập đến khi ngươi nát ra thì thôi. Bình. Lại một tiếng kêu vang lên, Dương Quân Thần để ý, bị đập xuống mặt băng vậy mà xuất hiện nho nhỏ vết nứt. Có hy vọng. Dương Quân Thần hai mắt sáng lên, lập tức liên tục chém mấy rìu, mỗi rìu đập xuống đều có vạn cân, thậm chí không khí cũng bị ảnh hưởng phát ra bạo phát âm thanh. Cuối cùng tại rìu thứ 10, một mảng băng liền bị đánh vụn ra, nhưng mà chưa kịp để Dương Quân Thần kinh hỉ, dưới mặt băng một luồng lạnh lẽo hàn khí dâng lên, để Dương Quân Thần cả người co rút lại, vội vàng tránh qua một bên. Bất quá hắn động tác vẫn chậm một nhịp, bị thứ kia hàn khí xâm nhập vào trong cơ thể, khiến hắn làn da bằng mắt thường nhìn thấy nhanh chóng xám lại. Dương Quân Thần không do dự ngồi xuống, điều động trong cơ thể mạnh mẽ khí huyết chống trả xâm nhập hàn khí, miệng cắn răng khó tin kêu lên. Chết tiệt, lại là cực hàn chi khí. Chương 129, đứng giữa thực ảo cực hàn chi khí, ý nghĩa như tên gọi, là một loại mang theo nhiệt độ cực thấp luồng khí, trên thực tế có thể coi như một loại hàn độc thì hợp lý hơn, cái này bởi vì chỉ cần bị cực hàn chi khí xâm nhiễm vào thân thể, thể nội huyết dịch lập tức bị đông cứng, liền các loại tế bào cũng như vậy, cả người lập tức bị biến thành một cái tờ băng, chết ngay tại chỗ. Loại này hàn khí bình thường cũng không tự nhiên hình thành, chủ yếu là từ đặc thù đồ vật hoặc là từ cấp độ cao băng hệ tu sĩ hay tu sĩ mới có. Hắn sở dĩ biết thứ này là bởi vì theo nguyên bản ký ức, thân thể này phụ mẫu chính là bị sở hữu loại này cực hàn chi khí yêu thú giết chết, cho nên đối với đồ vật biết rất rõ ràng. Hắn nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới dưới mặt băng này lại chứa đựng cực hàn chi khí, khó trách chỗ này không gian này lại lạnh như vậy, lúc này bị nhiễm phải có thể nói phiền phức vô cùng. Hắn là người tu luyện, khí huyết lại tương đối hùng hậu, không đến mức như người thường lập tức chết đi, nhưng cái kia lạnh lẽo đến cực hạn cảm giác vẫn để thân thể hắn trắng xám, giống như không có một giọt máu. Hiện tại duy nhất phải làm chính là đẩy cái này chết người hàn khí ra khỏi cơ thể. Hắn thể nội khí huyết dưới nhiều lần cô đặc rèn luyện đã có thể như một loại năng lượng sử dụng, lúc này đã được hắn toàn bộ sử dụng mang ra chống chọi cực hàn chi khí. Tuy nhiên không đến một phút sau, Dương Quân Thần liền không nhịn được phun một ngụm máu, khí tức yếu đi một mảng, cả người lúc này vì hàn khí đã như trắng bệ, miệng thở cũng ra từng luồng khí trắng. Không được, khí huyết không có khả năng đẩy cực hàn chi khí ra khỏi cơ thể. Dương Quân Thần khuôn mặt biến sắc kêu lên, khí huyết có thể chống chọi hàn khí nhưng mà cũng chỉ là duy trì thôi, không phải khí huyết không đủ mạnh mà là khí huyết không như linh lực hay tinh thần lực, có thể tùy ý phóng xuất ra bên ngoài. Trừ phi có luyện thể công pháp tu luyện, nếu không khí huyết cũng chỉ có thể ngưng tụ ở trong máu huyết, không có khả năng phóng xuất ra ngoại giới. Cảm nhận thể nội càng ngày càng yếu kém, huyết dịch đang có xu hướng đông kết lại, hắn không do dự lục ra giới chỉ, tìm các loại dược tề, đan dược điều trị, thậm chí còn có cả hỏa hệ thiên tài địa bảo phục dụng, nhằm triệt tiêu trong thể nội hàn khí. Bất quá hắn suy nghĩ vẫn còn đơn giản, cái này cực hàn chi khí tựa như có linh trí, bị mấy cái thiên tài địa bảo tác động chẳng những không giảm đi mà lại càng cuồng bạo, điên cuồng muốn băng hóa toàn bộ Dương Quân Thần cơ thể. Dương Quân Thần lại tiếp tục ho ra một búng máu. Bất quá lần này máu vừa bắn xuống đất lập tức khô cứng lại, có thể thấy hắn tình trạng lúc này mười phần khẩn cấp. Phải làm sao đây? Dương Quân Thần miệng thở hồng hộc lo lắng kêu lên, hắn cảm thấy ý thức của mình giang dần mở nhạt, nếu không phải sử dụng tinh thần lực kích thích, chỉ sợ đã sớm ngất đi. Kế thừa huyết mạch của ta ngươi liền có thể sống. Đúng lúc này Dương Quân Thần bên tai bỗng vang lên một cái giọng nói chậm rãi, hắn phát hiện đây chính là vừa nãy lao già giọng nói. Nghe câu nói kia xong hắn trước hết là hơi sững sờ, ngay lập tức liền cau mày lại, có chút do dự, bất quá cảm nhận cơ thể mình càng ngày càng tệ, cuối cùng liền cắn răng từng bước tiến đến. Hắn bây giờ không có sự lựa chọn khác, hiện tại thể nội trọng thương càng ngày càng nặng, cảm giác như các cơ quan đều muốn hóa đá vậy, không đau đớn nhưng là khó chịu đến cực hạn, nếu là người thường chỉ sợ đã muốn tự xé rách cả người mình ra. Cho nên nhất định phải tìm cách chữa trị, hiện tại cũng chỉ biết nghe theo lão già kia, thậm chí hắn còn có chút hoài nghi, từ nay đến giờ sự việc, thậm chí cả cái kia cực hàn chi khí cũng do người này sắp đặt hay không, dù sao tất cả đều quá hợp lý, đến cuối cùng vẫn là muốn dẫn mình kế thừa cái kia huyết mạch. Hiện tại hắn chỉ có thể cầu mong cái này to bằng ngón tay màu xanh chất lỏng không phải hàng phạt kẻ, chí ít sẽ không lại gây nguy hiểm cho tính mạng mình. Mẹ nó. Dương Quân Thần đi đến gần chất lỏng kia liền phát hiện chân trái đã hoàn toàn cứng đơ, hệ thần kinh hoàn toàn bị tê liệt, cái này khiến hắn càng nội vã, lập tức vận dụng toàn bộ sức lực còn lại, nhanh chóng tiến đến lơ lửng màu lam khối dịch vị trí. Dương Quân Thần ban nãy lùi đi cũng không xa, cho nên rất nhanh liền trở lại, bất quá, gắng gượng đi vài bước lại làm hắn tình trạng tệ hơn, cả người vì lạnh mà run rẩy, hơi thở thậm chí còn thở ra băng, nhìn cái kia lơ lửng có cảm giác mười phần huyền bí chất dịch, Dương Quân Thần liền không do dự chạm tay vào. Cái này huyền bí chất dịch, dường như cảm nhận được Dương Quân Thần cho nên lập tức phát sáng, cực nhanh bành trướng ra, biến thành một cái đường kính một mét khối cầu. Nói là chất lỏng nhưng thực tế so với một viên ngọc còn giống hơn, tự phát ra ánh sáng, xinh đẹp cực kỳ, thậm chí hắn lúc này cũng không thể tin đây là huyết dịch chuyển thừa, bởi vì khối dịch này là toàn bộ màu xanh lam, cũng không có màu máu. Ngay sau đó, chất dịch này liền phân hóa thành hàng ngàn sợi chất lỏng, lan tràn vào Dương Quân Thần từng cái bộ phận, theo trái tim đi vào hắn mạch máu, cực nhanh xảy ra va chạm với của hắn nguyên bản huyết dịch. Bịch. Đúng lúc này, đang đập trái tim bỗng dưng co cứng lại, khiến Dương Quân Thần hai mắt mở lớn, trong mắt co rút lại sau đó biến thành trắng xóa, cả người giống như cứng đơ, nằm vật xuống mặt băng, hoàn toàn bất động. Suy. Ngay sau khi Dương Quân Thần nằm vật xuống, bên cạnh cái kia lão giả lại hiện ra, nhìn thấy hai mắt trắng xóa Dương Quân Thần liền thở nhẹ một hơi. Hấp thụ bản thánh lực lượng vậy mà còn có người do dự, lại không nói ta giúp ngươi kéo cái thứ huyết mạch kia ra khỏi người ngươi, đáng lẽ phải nên cảm tạ ta mới đúng à? Lão giả nói xong, lắc đầu sau đó nâng Dương Quân Thần lên ném xuống hồ nước. Ai, ta chính là mấy chục vạn năm chờ đợi người kế thừa, ngươi cũng không thể thất bại a. Lão giả giọng nói nhẹ nhẹ vang lên, sau đó lại một lần nữa tan biến, bất quá Dương Quân Thần cũng không nghe được, bởi vì hiện tại hắn đang dồn hết tâm trí, chịu đựng từ trước đến nay chưa từng có thống khổ. Cái kia màu xanh chất lỏng dung nhập vào trong cơ thể hắn giống như là giọt dung nham lại như bơm ni tơ lỏng vào người vậy, toàn bộ cơ thể, từ bên ngoài vào trong, từ lục phủ ngũ tạng đến tận từng cái tế bào, giống như bị ném xuống 18 tầng địa ngục vậy, phải chịu băng hỏa lưỡng trọng thiên, chết đi sống lại. Mặc dù đau đớn như vậy hắn lại không thể ngủ ngây, cũng không thể hét lên, lúc này giống như bị biến thành người thực vật, thân thể hoàn toàn không thể kiểm soát được, cái này khiến hắn thống khổ càng tăng thêm một bậc, quả thực là sống không bằng chết. Đúng lúc này yếu ớt ý thức phát hiện ra giống như mình bị ném xuống cái gì đó, còn chưa kịp để hắn kịp hình dung, lập tức một cái khác từ linh hồn thống khổ truyền đến, khiến Dương Quân thần như phát điên lên. Hắn cũng không biết bên ngoài, nguyên bản có thể phân giải mọi thứ nước hồ lúc này đang va chạm vào hắn cơ thể, tuy nhiên cũng không như tưởng tượng Dương Quân thần ngay lập tức tan rã ra. Những dòng nước này giống như ẩn chứa một loại đặc thù năng lượng, từng dòng lũ lượt tiến vào sâu bên trong Dương Quân thần thể nội. Còn hắn lúc này liền biến thành một cái động không đáy, rộng lớn hồ nước chỉ trong mấy giây liền bị hút còn một nửa. Chưa hết, ngay sau đó, Dương Quân thần làn da bắt đầu hiện lên từng đạo thần bí cổ lão văn tự, như ẩn như hiện, lập tức hắn cơ thể lập tức lần thứ hai biến thành một cái hắc động, so với lần thứ nhất lớn gấp bội lần hắc động, điên cuồng hấp thu xung quanh năng lượng. Trong không gian từng đoàn thần bí điểm đen tựa trăm sông đổ về biển, tất cả như lũ bao tiến vào Dương Quân thần cơ thể, giống như ngàn vạn tinh hệ bị một cái cực lớn siêu hố đen nuốt chửng vậy, cảnh tượng vừa đáng sợ lại vừa hùng vĩ. Sao có thể, là hắc năng lượng, đây không phải chí tôn mới có thể hấp thụ hay sao? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Ở phía xa, cái kia thần bí lao giả lại một lần nữa xuất hiện, nhìn về Dương Quân thần tựa như biến thành hắc động, đen xung quanh hoàn toàn thôn phệ, khiến không gian, ánh sáng đều bặm mẻo, khuôn mặt liền không giấu nổi rung động, thậm chí có hơi sợ hãi. Hắn sợ hãi là bởi lần này hắn tìm người thừa kế, chỉ sợ là tìm nhầm người rồi, tên này không phải là phàm nhân. Dương Quân thần cũng không biết được lão giả chấn kinh, hắn lúc này chỉ muốn chết ngay lập tức, hắn sợ nếu chịu được tiếp, mình sẽ phải phát điên. Là thứ gì? Rốt cục là thứ gì? Mau chút ra khỏi cơ thể ta. Dương Quân thần trong lòng gầm thét, cái kia đau đớn quả thực là kinh khủng, nhưng là còn chưa đủ để hắn như phát điên như vậy. Trọng điểm là cái thứ ẩn sâu trong cơ thể hắn, thứ mà liên tục đối đầu với tiến vào lúc này huyết mạch chất lỏng kế thừa. Hai thứ này tranh chấp với nhau mới là thứ làm cho hắn sống đi chết lại như vậy. Tuy nhiên, đúng lúc này, hắn tâm trí đột nhiên rơi vào một loại kỳ dị trạng thái, mọi thống khổ đều trong tức khắc phai mờ, hắn giống như tiến vào một cái thế giới khác, một cái vô tận thế giới. Cảm giác này mười phần kỳ lạ, lại cực kỳ đáng sợ, tâm trí hắn bị biến đổi, xáo trộn liên tục, hắn cảm nhận được mình rõ ràng là đang tồn tại nhưng lại như không tồn tại, có suy nghĩ nhưng lại như không suy nghĩ, loại này trạng thái giống như đang đứng giữa thực tại và hư ảo vậy. Chính hắn cũng không biết, tại hắn tâm trí đang rơi vào trạng thái này, cơ thể hắn đã có biến hóa long trời lở đất. Nếu từ bên ngoài nhìn vào sẽ nhìn ra, từ Dương Quân thần thể nội, từng cái màu đỏ đen giống như máu chất lỏng, từ hắn từ lỗ chân lông thoát ra ngoài, những cái này huyết dịch tựa như có linh trí, giống như một loại xiển xích, muốn trở lại hắn thể nội, trói buộc hắn trở lại. Nhưng mà những cái này huyết dịch vừa trở lại liền như đập vào một tấm gương phản chiếu, tất cả đều bị đánh bật ra, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng hóa thành hơi tan biến trong không khí. Đồng thời lúc này, Dương Quân thần thân thể bắt đầu biến đổi. Chương 130, vạn cân chi lực Dương Quân thần cơ thể lúc này có thể nói biến hóa long trời lở đất, đầu tiên là ngoại hình, nguyên bản vô cùng xoáy bộ dạng lúc này càng lực lưỡng hơn một phần, cơ bắp như sắt thép, tỏa ra loại kia chỉ nam nhân mới có cường hoành mạnh mẽ khí chất, lại thêm trên làn da từng đạo thần bí đồ án, quả thực như một viên cổ thần, làm cho người ta run sợ. Đây cũng chỉ là bên ngoài, bên trong mới là như lột xác, xương cốt nguyên bản trắng xóa, lúc này hiện ra vô số vết nứt, thay thế vào đó là một loại màu hoàng kim thần bí vật chất, cùng với xương cốt dung hợp, để hắn bộ xương tựa như núi, vững chắc lên cả chục lần. Tiếp theo chính là huyết dịch, làm cho người ta có cảm giác như không phải máu mà là một loại đặc sệt như thủy ngân, nếu để ý, cái này huyết dịch lẫn giữa màu đỏ còn xe lẫn màu xanh lam, phát ra kinh khủng hàn khí, để bên ngoài không khí cũng bị đóng băng. Nếu để Dương Quân thần một giọt máu nhỏ xuống nước thường, chỉ sợ 4 thậm chí 5 cái bể bơi vẫn chưa hòa tan hết. Điều này có thể thấy hắn lúc này khí huyết cô đặc đã đạt đến vô cùng đáng sợ trình độ, nếu có thích hợp công pháp tu luyện, một khi bạo phát ra bên ngoài, chỉ sợ còn chưa tấn công đã có thể ép cho người ta trọng thương thổ huyết. Trọng điểm nhất chính là ở Dương Quân thần trái tim, chỉ cần tu vi cao cường giả nội thị liền có thể phát hiện, trái tim bên trong bốc lên một cái màu bạc ngọn lửa, như vạn sao rực rỡ lại như vực sâu hắc ám, thần dị vô cùng, theo mỗi lần trái tim đập đều lập loè rung động. Ân. Đúng lúc này từ trong mơ hồ Dương Quân thần đỗng nhiên tỉnh dậy, tay nắm lấy đầu, tâm thần vẫn cảm thấy choáng váng, hắn vừa rồi dường như vừa bị rơi vào cái nào đó kỳ lạ trạng thái, nhưng mà hiện tại làm thế nào cũng không nhớ được mình vừa tiến vào là trạng thái gì. Hắn chỉ có chút tàn dư nửa thực nửa ảo, vừa giống mình đang nằm mơ lại như mình đang thức giấc, có thể nói kỳ dị đến cực điểm. Đúng rồi, thân thể ta. Dương Quân thần nhanh chóng ổn định lại ý thức, đội kiểm tra lại thân thể, ngay lập tức đập vào mắt là những cái kia trên làn da đồ án, cái này để hắn mười phần ngạc nhiên. Đây là thứ gì? Hắn nghi hoặc chà chà vào làn da của mình, bất quá vừa đụng vào những cái kia đồ án lập tức biến mất, trở lại nguyên bản màu da. Rốt cục là có chuyện gì? Dương Quân thần trong đầu tràn đầy dấu hỏi tự kêu lên, đúng lúc này khuôn mặt hắn hơi biến sắc, nắm bàn tay lại, cảm nhận trong người mình giống như đại hải cuộn trào lực lượng, một quyền có thể vặn bẹo không khí, khuôn mặt giật mình tràn ngập khó tin. Không thể nào, đây là ta khí lực vậy mà đạt tới một vạn cân. Dương Quân thần thanh em run rẩy, cơ thể lực lượng cực hạn hắn cảm nhận rất rõ ràng, huyết dịch đều đặc sệt lại, tại trong máu, trong từng khối cơ đều ẩn chứa đáng sợ khí huyết mật độ, tuyệt đối có thể so với tông sư mật độ. Điều này không có nghĩa hắn khí lực ngang bằng với tông sư, nhưng mà về thể lực, sức bền, sức chịu đựng đều không so với một tên tông sư kém. Hắn có chút không tin, chính mình khí lực đột phá thân thể cực hạn một vạn cân, lại có thể tích lũy một lượng kinh khủng như vậy khí huyết dày đặc. Lấy ví dụ đơn giản hơn một chút, bực này mật độ khí huyết, nếu cùng nữ nhân lên giường làm chuyện kia, chịu đựng nửa ngày cũng chỉ là chuyện đơn giản. Tất nhiên, đây cũng chỉ hắn dạng này mới có thể làm được, mấy cái tông sư kia chưa chắc có thể, bởi vì ở tu vi khác biệt, mặc dù là cùng một lượng khí huyết nhưng mà nếu tính ở tông sư cực hạn, bực này vẫn chẳng là gì. Tu vi càng cao, giới hạn cơ thể sẽ càng mở rộng, cùng một chữ lượng này ở Dương Quân Thần cái ly, chính là đầy còn muốn tràn, vì vậy hắn có thể sử dụng phần có sẵn thậm chí phần tràn ra ngoài để đi làm một số việc khác. Còn với tông sư, số lượng lượng này nuôi cơ thể chỉ sợ còn không đủ chứ nói chi tập trung toàn bộ làm việc kia. Ta dạng này thể chất có lẽ là trong truyền thuyết loại kia nam nhân tuyệt vọng, nữ nhân kinh hỉ loại kia đi. Dương Quân Thần có chút đắc ý nói, bất quá rất nhanh liền tập trung lại, trong miệng lẩm bẩm suy đoán đúng rồi, thể chất ngay lập tức đạt cực hạn, chẳng lẽ là do kế thừa lão giả kia huyết mạch. Hắn trầm tư tự hỏi, dạng này vì huyết mạch dẫn đến thân thể tăng cường cũng không hiếm, đặc biệt là thú hệ huyết mạch, hắn nghe nói một số cái thiên tài thức tỉnh thú hệ huyết mạch, khí lực lập tức tăng cường gấp 2, thậm chí là gấp 3. Có thể để ta khí lực ngay lập tức đạt cực hạn, chỉ sợ lão giả kia huyết mạch cũng không phải đơn giản, không biết hắn thân phận là thứ gì, chẳng lẽ là yêu thú hóa thành. Người thường võ đồ đạt 1000 cân cực hạn đã khó, cần phải thiết yếu vật phẩm phục dụng, chẳng hạn như Dương Quân Thần sử dụng bình kia luyện thể dịch chẳng hạn, hơn nữa còn cần phải chịu xé thịt thống khổ, mới có thể loại bỏ tạp chất, đột phá ngàn cân, hình thành vô cấu thể. Hắn dưới thể chất phá bỏ giới hạn, nâng khí lực giới hạn lên cả 3 cân, muốn một lần nữa đạt cực hạn, độ khó tuyệt đối cao gấp 10, gấp trăm lần, đặc biệt là từ 8000 cân trở đi, một bước tựa như đi vào sa mạc, chậm chạp tốn sức vô cùng. Hắn còn định một lần này trở về tập trung bán tinh hoa lấy tiền, mua thiên tài địa bảo bù đắp vào, thật không nghĩ một lần này cơ duyên, ngay lập tức đạt được. Có thể làm được điều này, lão giả kia huyết mạch chỉ sợ không có như hắn suy nghĩ run rắn, mà tuyệt đối là rồng, hắn còn đang suy nghĩ, cái kia tăng phúc khí lực thậm chí còn lớn hơn, bất quá bởi vì thể chất giới hạn, cho nên mới chỉ có như vậy. Tuy nhiên, dù thế nào, đây có lẽ cũng là chuyện tốt, hiện tại khí lực đạt 1 vạn cân, điều này có nghĩa, chính là như vậy, hắn đã có thể đột phá võ sư, nghĩ đến đây Dương Quân Thần cả người không nhịn được run lên, hắn mong chờ cái cảnh giới này đã lâu, vào võ sư mới là chân chính thủy biến, mới là thực sự bước vào tu luyện thế giới. Đúng rồi, cái này huyết mạch có năng lực gì? Huyết mạch năng lực mới là thứ làm hắn để ý nhất, có thể cho hắn tăng phúc như thế chỉ sợ cấp bậc còn không thấp, điều này có nghĩa các dạng huyết mạch tiên phú sẽ càng cường đại, càng phong phú. Hắn đang định kiểm tra thì đúng lúc này bên cạnh xuất hiện một cái hố đen, đem Dương Quân Thần nuốt chửng, xung quanh chỉ còn lại cạn khô hồ nước. Suy, ngay sau đó thần bí lao giả lại xuất hiện, nhìn về biến mất Dương Quân Thần hai mắt phát ra thật sâu rung động. Liên dạng này người thường thân thể lại có thể hấp thụ hắc năng lượng, tiểu tử này thân phận rốt cục là gì, để người này kế thừa huyết mạch của ta có đúng hay không? Lão giả khuôn mặt nhăn lại tự hỏi, bất quá rất nhanh liền lắc đầu, thở nhẹ một hơi. Ai, ta từ bao giờ lại đi suy nghĩ nhiều như vậy, hiện tại cũng chỉ là một cái hồn thể, không phải như lúc trước, lo lắng cái giám, tìm được cái thừa kế là chuyện tốt, đều nhanh cả chục năm, nếu còn không tìm cái kế thừa, có lẽ sẽ không còn cơ hội đây. Lão giả nghĩ đến đây từ nguyên bản lo lắng liền nhanh chóng có một loại thở phào nhẹ nhõm may mắn, hắn ngày xưa tháo bỏ uy nghiêm mới gắng gượng đem được một cái truyền thừa theo xuống, còn như mấy tên kia, hắn vừa nghĩ đến liền run cả người, hiện tại chỉ còn một cái linh hồn vẫn thấy run. Chậc chậc, còn may khi xưa lão phu đủ bình tĩnh, nhanh chóng đầu hàng. Không như ba tên còn lại cùng xuống lại cùng đối đầu vị kia nam nhân, kết quả một cái vị vật chủi lông, một cái bị đạp nát phần dưới, hiện tại biến thành nam không ra nam, nữ không ra nữ bộ dạng, quả thực mẹ nó đáng sợ a. Lão giả chép miệng, nghĩ lại chuyện khi xưa liền cảm thấy chính mình quả nhiên gừng càng ra càng cay, biết chống chọi kết cục chỉ có đạp tức mà ăn, không như mấy tên kia ngu ngốc, quả thực là tìm chết. Đúng lúc này, trầm tĩnh không gian đột nhiên rung động mãnh liệt, cái này khiến lão giả khuôn mặt đột nhiên biến sắc, lắc đầu thầm mắng. Ai, đúng là hết chuyện nọ lại đến chuyện kia, đầu tiên của ta không gian bị lộ, sau đó lại không hiểu thánh bia bị tên khốn nào phá nát. Đây đúng là chết rồi vẫn không hết việc à? Lão giả thở dài một hơi, sau đó miệng phát ra một loại kỳ lạ âm thanh, như là đang triệu hồi thứ gì đó. Trở về. Ui. Dương Quân Thần một lần nữa tỉnh lại, cảm nhận cả người đau đớn liền không nhịn được kêu lên. Hắn có cảm giác như mình vừa bị ném từ 100 mét độ cao xuống vậy, lưng đầu muốn gãy. Chủ nhân, mau thanh tỉnh. Bên hai giọng nói lập tức để Dương Quân Thần trùng dậy, đội vàng kêu lên thần tinh, là ngươi. Ân, là ta. Thần tinh đáp lại. Ngươi vừa nãy làm sao lại biết mất? Đúng rồi, ta vừa rồi trải qua sẽ không phải nằm mơ. Dương Quân Thần nhìn ngắm xung quanh, phát hiện dường như mình đã quay trở lại cái kia tuyết trắng không gian, hắn vội kiểm tra thân thể mình, phát hiện khí lực vẫn là 1 vạn cân trình độ lúc này mới thở dài một hơi. Ngài vừa nãy gặp lão giả thực lực vượt xa hoàng cấp, ta vì không muốn bị phát hiện cho nên mới chủ động đi vào ngủ say trạng thái, hơn nữa toàn bộ đều là ngài cơ duyên, cho nên ta mới không đi ra nhắc nhở. Thần tinh lên tiếng giải thích. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần gật đầu, có thể đưa hắn loại huyết mạch này, lão giả đó quả nhiên không đơn giản, hắn còn đang định hỏi thêm nhiều thứ, bất quá chưa kịp nói thần tinh lại lên tiếng nhắc nhở. Chủ nhân, ngài ở chỗ kia không gian chênh lệch thời gian là thực sự, ngài nên đi kiểm tra tiểu nhã một chút. Thần tinh nói để Dương Quân Thần giật nảy mình, lập tức đội va chạy qua Dương Nhã vị trí, hắn ở trong không gian kia ít nhất phải 1 tiếng, bên ngoài thời gian chính là gấp 10 lần, không biết tiểu nhã có việc gì không. Tuy nhiên hắn vừa đúng dậy liền trước tiên phát hiện một vật khác. Đây là thần khí mảnh tàn thanh kiếm. Dương Quân Thần có hơi sửng sốt, không hiểu vì sao nó lại ở đây, bất quá rất nhanh hắn liền vui mừng, cái này là chuyện tốt, không nghĩ tới đột nhiên thứ này lại biến tới chỗ mình, có thứ này thần tinh liền có thể tiến hóa. Cất thanh kiếm vào giới chỉ, trước đi tìm tiểu nhã mới là trọng điểm, còn thần tinh tiến hóa cứ để sau. Thế là hắn liền nhanh chóng quan sát ban nãy mình ném Dương Nhã qua một bên vị trí, rất nhanh liền phát hiện nàng. Nhìn thấy Dương Nhã vị trí bị một đống tuyết bao phủ, Dương Quân Thần liền biến sắc, vội đưa nàng lên, kiểm tra nàng thân thể, bất quá may mắn, dường như nàng cũng không có việc gì, toàn bộ thể năng vẫn hoạt động bình thường, thậm chí còn không có bị lạnh dấu hiệu, có lẽ là huyết mạch thức tỉnh hoặc là trùng hậu gen mang tới biến dị. Còn tốt. Vâng. Còn chưa kịp để Dương Quân Thần an tâm, đột nhiên xung quanh không gian đông rung lắc dữ dội, hắn kinh hãi nhìn xung quanh liền phát hiện trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt, mặt đất cũng bị nứt toác ra, khung cảnh như ngày tận thế. Chủ nhân, không gian này đang bị sụp đổ, mau chóng rời khỏi đây. Dương Quân Thần nghe Thần Tinh nói xong liền không chút do dự, nắm chặt lấy Dương Nhã, cả người bất tốc, trong nháy mắt nhảy vào hố đen biến mất. Về hình. Ngay hai không gian đang vỡ nát, tấn công Dương Quân Thần cự quy khôi lỗi khi nay lúc này hai mắt đột nhiên phát sáng lên, trên thân phát ra vô số luồng màu xanh rợn người khí áp, trên mai đồng thời hiện lên từng đường phát sáng thần dị đường vân, chỉ cần nhìn cũng có thể để người ta thần hồn câu diện. Trở về. Cự quy miệng đột nhiên phát ra một thanh âm, theo đó từ phía xa cực nhanh bỏ đến một đầu tiểu xà, thân trắng như tuyết, xinh đẹp cực kỳ. Tuy nhiên chỉ một giây sau, tiểu xà toàn thân liền biến thành màu xanh trong suốt, thân thể cũng lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bành trướng, sau đó nhanh chóng bỏ đến quấn lấy cự quy phần thân, nhìn về vỡ nát không gian, miệng xe xe hung hãn, đồng thời cũng phát ra rợn người hàn khí, thậm chí để không gian xung quanh mấy dặm có dấu hiệu đóng băng. Giống. Cự quy hai mắt sáng như tinh thần, sau khi để làm xà bỏ lên thân mình xong lập tức hướng về tinh không rộng lớn, tựa như vạn cổ thần trung, vang dội cực kỳ. Chương 131, thoát ra làm sao còn chưa ra. Đứng trước không gian chéo cửa vào vô danh lão giả cảm nhận bầu trời đang tối dần lại, thời gian đều nhanh nửa ngày. Lúc này Dương Quân Thần vẫn chưa ra, khuôn mặt giàn mua liền hơi nhăn lại. Tiền bối, cái này chúng ta phải đợi đến khi nào? Đột nhiên phía sau có mấy cái võ giả, bộ dạng kính trọng đi đến trước vô danh lão giả, thấp giọng dò hỏi. Bất quá nhìn thấy vô danh lão giả lạnh lùng ánh mắt xong cả người liền co rút lại, nuốt một ngụm nước bọt nhanh chóng lùi về sau không dám nói tiếp. Xung quanh mấy chục cái võ giả cũng đồng dạng một biểu lộ, trong đám này người thấp nhất là võ sư, thậm chí cực cảnh võ sư còn không ít, đều là một chút trong thành cùng lân cận các thành gia tộc cường giả. Ngoài ra ma pháp sư cùng thú sư cũng lẫn bên trong. Bọn hắn phát hiện ra không gian chéo tín hiệu xong cả một đám liền như đói một năm linh cầu nhìn thấy miếng thịt, lũ lượt chạy đến, hơn nữa còn mười phần hưng phấn. Không gian chéo ai lại không biết ẩn giấu vô tận cơ duyên, cùng di tích một dạng nhưng mà tuyệt đối an toàn hơn di tích nhiều, người gặp phải không gian chéo sau đó một bước lên trời, cá vượt long môn, trở thành một phương cường giả còn không ít. Chính vì vậy bọn hắn mới như thế hưng phấn, đây tuyệt đối là bọn hắn cơ duyên, không chỉ để bản thân mà còn có thể để mình gia tộc, thế lực tiến một bước dài, nhất là thanh dương thành cường giả, không gian chéo xuất hiện ngay tại mình bản địa, chính là chẳng khác nào tìm được vàng trong nhà. Vừa rồi cùng trùng quân chiến đấu xong liền lập tức cấp tốc chạy đến muốn giành trước một miếng ăn, dù sao cũng không ai tự tin dám khẳng định đủ trọng lượng để cướp lấy toàn bộ, cho nên càng đến sớm càng tốt. Bất quá bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới trước không gian chéo lối vào lại là một cái lão giả, trên thân không chút tu vi khí tức, trầm giọng ngăn cản bọn hắn tiến vào, lại còn nói tiến một bước chết một mạng. Cái này lập tức để một đám tu sĩ nổi giận, chỉ là một cái sắp chết lão giả vậy mà cũng dám ngông cuồng như vậy trêu chọc bọn hắn, thậm chí còn có một số cái nóng tính người không chịu được, ngay lập tức đánh ra một trường, muốn đem lão giả ngu xuẩn này đánh chết. Bất quá hắn còn chưa kịp động thủ, đột nhiên không biết từ đâu đánh tới một cái tia sét, lập tức để cái này đạt đến võ sư 10 đoạn võ sư đánh thành cho bụi. Còn chưa hết, một giây sau lại liên tục mấy chục đạo kình lôi đánh ra, đưa một đám bất mãn khó chịu tiến lên tiếp tục đánh thành cho bụi, hôi phi yên diệt, thậm chí trong số đó còn có cả cực cảnh võ sư cường giả. Cái này như một cái tát đập cho đám tu sĩ cảnh tỉnh lại, vị này nhìn như bình thường lão già thế nhưng là một tên lão quái vật, bọn hắn không đụng được. Đây còn chưa đủ, làm cho bọn hắn sợ sệt như vậy là bởi vì mấy tiếng trước không biết từ đâu đi đến một tên tông sư, phía sau còn mười mấy cái thuộc hạ. Dường như là người của một cái tổ chức nào đó, vừa đi ra liền bá đạo công bố muốn chiếm đoạt không gian chéo, uy hiếp toàn trường. Nhưng mà tên tông sư này còn chưa nói hết lời, đột nhiên từ trên trời quang bổ xuống mấy chục đạo tiên lôi, đem toàn bộ đám người này, cả tên tông sư kia giết chết. Cái kia kinh khủng tràng cảnh để phía dưới đám người cả người run rẩy, tiết hầu liên tục chuyển động, cùng một thủ đoạn bọn hắn đương nhiên nhận ra ra tay là người nào. Vì thế hiện tại mới như thế đối với vô danh lão giả cung kính, thậm chí hít thở cũng không dám hít thở mạnh. Ân, không xong. Đúng lúc này đột nhiên vô danh lão giả cảm nhận được cái gì đó, miệng kinh hãi kêu lên. Cái này để toàn trường đám người lập tức nhao nhao ngước nhìn. Chỉ thấy màu đen vòng xoáy phát ra vô số vết nứt, không gian xung quanh cũng liên tục bị bóp méo, giống như sẽ lập tức phát nổ. Đây là cháy mau, không gian chéo sụp đổ. Có người nhận ra cảnh tượng này liền thất thanh kêu lên, mọi người nghe xong cả một đám đều trợn tròn mắt sợ hãi, vội chạy về đằng sau, không gian chéo một khi sụp đổ phát ra năng lượng liền tông sư cũng sẽ bị tiêu rủi, bọn hắn đương nhiên không dám ở lại. Mẹ nó, thật đáng tiếc, làm sao không gian chéo lại sụp đổ, chẳng lẽ là lão giả kia ra tay? Một đám người vừa chạy vừa kêu lên, bảo vật tất cả đều nằm trong không gian chéo, hiện tại sụp đổ bọn hắn lần này tới một xu cũng không lấy được, đương nhiên là cảm thấy mười phần tiếc nuối. Bất quá kêu là kêu như vậy nhưng mà không ai dám dừng lại, dùng cả bú sữa mẹ sức chạy đi. Quả nhiên một lúc sau tại không gian chéo cửa vào vị trí, một cái rung chuyển mặt đất tiếng nổ vang lên, dọa dân cư trong thành một hồi suýt đái ra quần. Bọn hắn từ sáng phải chịu trùng quân công kích, chết vô số người, hiện tại vừa mới được nghỉ ngơi một chút, đột nhiên từ đầu phát nổ, liền mặt đất cũng rung chuyển, khiến cả thanh dương thành một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Khụ. Từ tâm vụ nổ một cái bóng đen thân ảnh đột nhiên nhảy ra, cả người dính đầy bụi bẩn, miệng ho khan, người này đương nhiên là Dương Quân Thần, còn may vừa rồi hắn chạy kịp, cái này không gian sụp đổ có chút kinh khủng. Sức phá hủy không phải như hạt nhân bom mang đến nhiệt độ mà là không gian xoắn ốc, nếu đứng gần tuyệt đối sẽ bị xoáy nát thành từng mảnh vụn, sau đó bị hút ra hư không, chết không thể chết hơn. Tiểu tử, không sao chứ? Đúng lúc này vô danh lão giả xuất hiện, quan sát Dương Quân Thần hai tròng mắt có hơi co lại, trong lòng nhậm thầm quả nhiên là nắm giữ số mệnh người. Đến hiện tại hắn có thể chín thành chắc chắn Dương Quân Thần chính là lão sư hắn nói người kia. Hiện tại Dương Quân Thần bề ngoài biến đổi không nhiều, nhưng là lấy vô danh lão giả tu vi, chỉ cần nhìn liền có thể cảm nhận được hắn thể nội tình huống, võ đồ tu vi nhưng là cái kia khí huyết độ đậm đặc thật sự có chút khó tin, tuyệt đối không người nào làm được, liền thú sư cũng như vậy. Thú sư cũng là có đẳng cấp phân chia, có như võ giả đột phá cảnh giới, Dương Quân Thần hắn nhìn liền có thể biết được tiểu tử này không có thu tu, điều này có ý nghĩa hắn chỉ ma võ song tu, ma pháp không nói, đây là thuộc linh hồn, không liên quan đến khí huyết, vậy chỉ có thể là từ võ luyện. Lấy võ đồ tu vi là không thể nào làm được đến mức này, bởi vì thân thể giới hạn, võ đồ cao nhất là 1000 cân, cho dù có huyết mạch tăng phúc bổ sung cả chục lần cũng vẫn chỉ như vậy, đây là nhân loại chủng tộc giới hạn. Dương Quân Thần có thể làm được, xem ra không gian chéo bên trong thu được khó gặp cơ duyên. Tiền bối. Dương Quân Thần có hơi ngạc nhiên đáp lại, không nghĩ tới vô danh lão giả vẫn ở đây đợi mình. Ân, trước rời khỏi đây, không gian chéo phát nổ rất có thể còn sinh ra không gian loạn lưu, đi tìm chỗ khác nói chuyện. Vô danh lão giả gật đầu nói, sau đó nắm lấy Dương Quân Thần vai cùng dịch chuyển đến một cái vắng vẻ địa phương. Dương Quân Thần phát hiện chỗ này vậy mà cách nhà cũ của bọn hắn không xa lắm, có mấy trăm mét, hắn còn đang định nói chuyện với vô danh tiền bối xong lại đi qua chào hỏi hàng xóm bác gái, bọn họ mặc dù không giàu có gì, bất quá rất hiền lành thiện lương, còn không ít lần trợ giúp thân thể này nguyên bản cùng muội muội. Bất quá nhìn cái kia ngoại ô khu nhà bị phá nát, xung quanh còn phản phất mùi máu tươi, Dương Quân Thần hai mắt liền co rút lại, vội điều động tinh thần lực kiểm tra. Bất quá đập vào mắt hắn là một đống xác người, thân thể còn không nguyên vẹn, có cái mất đầu, có cái chỉ còn một nửa, thảm khốc vô cùng. "Ân, hai vị là ở đây người sao?" Đúng lúc này có một cái cảnh an đi đến dò hỏi bọn hắn, Dương Quân Thần nghe vậy liền lắc đầu nói: "Không, ở đây có ta nhà cũ từng sinh sống, chỗ này xảy ra chuyện gì vậy?" "Thì ra là vậy, vậy thì đáng tiếc, chỗ này đã bị đám côn trùng quái vật tấn công, ai, cũng tại lực lượng không đủ, sự việc diễn ra quá đột nhiên, võ giả cùng chúng ta cảnh an lực lượng đều tập trung hết tại nội thành, chỗ này ngoại ô bọn ta tiến đến thì đã mượn, người gần như đã bị giết hết, chỉ có mấy cái chạy thoát được." Tên cảnh an này thở dài, cũng không giấu giếm trả lời, sau đó giống như có việc gấp, ngay lập tức rời đi. Dương Quân Thần nghe xong hai mắt tràn đầy phẫn nộ, mặc dù hắn đã gần như đoán được nhưng mà nghe xong vẫn không kiềm chế được tâm tình. Cái kia một đống xác chết chính ngươi phải nhìn mới cảm giác nó bi thảm đến mức nào, mùi tanh làm cho người ta tê cả mũi, hơn nữa chết đều là thiện lương, vui vẻ sinh sống người dân, hài tử, làm sao lại không để người ta phẫn nộ. Đây chính là một đám tà giáo gây lên, sau này nếu có cơ hội thì thay bọn hộ trả thù. Vô danh lão giả bình tĩnh kêu lên, hắn so với Dương Quân Thần không có xúc động nhiều như vậy, dù sao cảnh tượng này hắn đã thấy qua nhiều. Là Dương Quân Thần gật đầu, hồi phục mình tâm tình. Đúng lúc này chuông điện thoại kêu lên. "Ân, là Tuyết Ngân a gì?" Trên máy số điện thoại chính là của Trương Tuyết Ngân, hơn nữa hắn phát hiện còn có mấy chục cuộc gọi nhớ, vì vậy hắn lập tức bắt máy. "A gì, là ta." Đối diện Trương Tuyết Ngân nghe Dương Quân Thần đáp máy giọng nói vô cùng mừng rỡ, giống như được chút bỏ gánh nặng. "Tiểu thần, ngươi rốt cục là đi đâu, làm sao lại không bắt máy, ngươi cùng Tiểu Nhã không có bị thương chứ?" "Ân, xin lỗi để a gì lo lắng, ta cùng Tiểu Nhã không có vấn đề, hiện tại bọn ta đang ở nhà cũ, bất quá chỗ này đã bị chủng quân đánh sập." Dương Quân Thần trả lời. "Tốt, vậy ngươi ở đó, một chút nữa ta đi qua đón các ngươi." Trương Tuyết Ngân nghe vậy liền đáp lại, sau đó tắt máy, Dương Quân Thần cũng đồng thời tắt máy, hắn còn đang định quay sang hỏi vô danh lão giả mấy điều thì đột nhiên trên tay Dương Nhã bỗng run lên. Chương 132, kinh hoàng Dương Nhã tiểu nhã, ngươi dậy. Dương Quân Thần cảm nhận được Dương Nhã thức giấc liền mừng rỡ kêu lên, nàng hiện tại tỉnh dậy coi như hắn triệt để yên tâm. "Ồ, ngươi giúp nàng chữa trị rồi." Vô danh lão giả lúc này mới để ý đến Dương Nhã, cảm nhận trên người nàng ổn định khí tức, ngoại trừ hình dạng chưa biến đổi ra, cơ thể tình trạng đã trở về bình thường, hồn bạo ý chí cũng biến mất. Cái này khiến hắn tương đối ngạc nhiên, tò mò không biết Dương Quân Thần làm bằng cách nào. Bất quá dù vậy hắn cũng không quá để ý, Dương Nhã tình trạng mặc dù năng giải, bất quá có thể chữa trị kỳ chân dị bảo thế gian vô số, nếu Dương Quân Thần là người nắm cái kia mệnh cách, tìm được một hai cái cũng là chuyện bình thường. Trải qua một lần này sự việc, hắn đã gần như tin tưởng Dương Quân Thần chính là người kia. A. Đúng lúc này đang bất tỉnh Dương Nhã bỗng nhiên giật mình thức giấc, miệng thở hổn hển, hai mắt tràn đầy sợ hãi, giống như vừa nằm mơ cái gì đó vô cùng đáng sợ sự tình. Ca. Dương Nhã cô ổn định lại ý thức, nhìn bên cạnh Dương Quân Thần, cả người mới mềm nhũn ra an tâm xuống, nghẹn ngào kêu lên. Nàng vừa rồi nằm mơ vô cùng đáng sợ, chính là bản thân đột nhiên làn da sầm xuống, mọc ra các loại móng vuốt, biến thành một cái quái vật, đi khắp nơi chém giết ăn thịt người, thậm chí cái kia cuối cùng một cảnh, nàng một tay nắm lấy ca ca cổ, trên ngực hắn bị đào ra một cái lỗ thủng lớn, trái tim không có. Còn bên dưới là Trương A Di, bất quá lúc này chỉ còn nửa cái thân thể, máu tươi chảy ướt thâm đại địa, nàng ý thức được nhưng lại không thể làm gì, không thể điều khiển cơ thể mình. Cái này khiến Dương Nhã sợ hãi vô cùng, bởi vì mọi thứ thực sự quá chân thực đến nỗi khiến nàng lúc này tỉnh dậy không biết vẫn là thực hay mơ. "Ân, không có việc gì." Dương Quân Thần cảm nhận được muội muội sợ hãi liền như hải tử dỗ dành nàng, cái này khiến Dương Nhã dần dần bình tâm lại, bất quá rất nhanh nàng liền phát hiện mình có điểm không đúng. "A, gia ta làm sao lại như thế sáng mẫu?" Dương Nhã hoảng hốt kêu lên, sau đó lại phát hiện trên tay mình còn dư lại vài mảnh giám ướt, thậm chí còn có thể cảm nhận được sau lưng đồ vật, cái này liền để Dương Nhã tâm tình một lần nữa chìm xuống đáy cốc. Cái này bởi vì nàng bộ dạng cùng trong mơ cái kia giết người ăn thịt quái vật rất giống. "Ca không, ta không muốn biến thành quái vật, ta không muốn giết người. Dương Nhã cực cổ hoảng sợ vùng vẫy la hét, còn may khí lực không lớn, đối với vạn cân lực lượng Dương Quân Thần, muốn giữ lại không có việc gì. Tiểu Nhã, ngươi bình tĩnh. Dương Quân Thần đối với muội muội quyết bảo, bất quá còn chưa nói hết câu liền bị nàng móng vuốt cào chảy máu. Vết thương này đối với hắn chẳng là gì, cùng lắm một tiếng liền có thể hồi phục hoàn toàn, bất quá đối với Dương Nhã mà nói chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, khiến nàng càng trở nên hoảng loạn, cái này bởi vì nàng là thật làm thương ca ca. Ca, ta không muốn, mau thả ta ra, ta không muốn. Dương Nhã giống như bị tinh thần ảnh hưởng đồng dạng, điên cuồng la hét lên, bất quá đột nhiên yên tĩnh lại, hai mắt mơ hồ, một lần nữa ngủ đi. Dương Quân Thần quay lên liền thấy Vô Danh lão giả một ngón tay đang chạm vào Dương Nhã trán, không cần nói cũng biết là Vô Danh lão giả ra tay. Tiền bối, cảm tạ ngươi. Ân, nàng hiện tại tinh thần không ổn định, vẫn là để nàng nghỉ ngơi đi, lại nói, ngươi là làm như nào chữa trị cho nàng? Vô Danh lão giả gật đầu hỏi, Dương Nhã vừa rồi biểu lộ tinh thần có chút kích động, bất quá điều này thực ra lại là tốt, nói rõ nàng đã trở lại bình thường, không còn bị trùng quân ký sinh ảnh hưởng, chỉ cần nghỉ ngơi liền có thể bình phục. Cái này không giấu tiền bối, thực ra nàng là nhân họa đắc phúc, ta vào không gian chéo mới phát hiện Dương Nhã thể nội huyết mạch thức tỉnh, loại huyết mạch này có giống như có tác dụng thanh tẩy cùng chữa trị, thức tỉnh xong có lẽ liền đem trùng quân gen tiêu diệt, lúc đó ta chỉ thấy nàng thân thể lóe sáng lên, bình phục xong liền trở thành như vậy. Dương Quân Thần từ từ giải thích, tất nhiên hắn không có khả năng nói ra Dương Nhã chân thực huyết mạch, cái kia thôn phệ tăng cường có chút quá dọa người, vẫn nên ẩn giấu là tốt nhất. Thì ra là vậy, khó trách ta cảm nhận người nàng huyết dịch lại linh động như vậy, thì ra là huyết mạch thức tỉnh, đợi nàng tỉnh liền đi kiểm tra xem là dạng nào cấp bậc, có thể tiêu diệt trùng quân gen, chỉ sợ cấp bậc cũng không thấp à. Vô Danh lão giả có hơi bừng tỉnh nói ra, sau đó lại nhìn về Dương Quân Thần nhắc nhở hắn. Còn nữa, ngươi cũng nên đi kiểm tra một chút, các ngươi hai người là huynh muội, không chừng ngươi cũng có ẩn giấu huyết mạch đây. Là, ta biết rồi. Dương Quân Thần gật đầu, có Vô Danh lão giả nhắc nhở hắn mới nhớ đến đang thử nghiệm huyết mạch, xem ra cũng phải đi một chuyến để xác định hắn truyền thừa cái kia huyết mạch là dạng gì. Đúng rồi, tiểu tử, ngươi ở bên trong không gian chéo gặp những cái gì? Dương Quân Thần nghe vậy liền bình tĩnh trả lời, Vô Danh lão giả giúp hắn nhiều như vậy, hắn đương nhiên không có khả năng giấu không nói, bất quá cho dù là vậy, chuyện nói được thì nói, chuyện giấu đi vẫn phải bỏ qua, hắn chủ yếu là nói về cùng Tà Thần giáo hai người sự việc là chính, còn lại cũng chỉ nói qua qua. Tiên bối, có chuyện ta không hiểu, vì sao ta ở bên trong lâu như vậy lại không phát hiện có người khác đi vào? Không có gì, quả thực là có người muốn tiến vào, bất quá bị ta đều ngăn chặn ở ngoài. Vô Danh lão giả cũng không giấu giếm trả lời. Ngài ngăn chặn? Dương Quân Thần hơi kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh liền hiểu ra Vô Danh lão giả mục đích là giúp mình, cho nên lại một lần nữa cảm tạ. Không có gì, thực ra ta cũng không chỉ giúp ngươi mà còn cứu mạng bọn hắn. Tại ngươi tiến vào một lúc xong không gian chéo đột nhiên biến thành 10 phần không ổn định, giống như bị đánh vỡ vậy, chỉ cần có thêm người tiến vào sẽ ngay lập tức gây ra không gian chéo phát nổ, hậu quả 10 phần nghiêm trọng. Vô Danh lão giả giải thích. Thì ra là vậy. Dương Quân Thần hiểu ra, khó trách hắn vừa thoát khỏi chỗ kia băng hà địa phương, ngay lập tức không gian chéo liền sụp đổ, thì ra đã bị nứt vỡ từ trước, không biết có phải do cự quy một chiêu kia không. Được rồi, tiểu tử, ta muốn đi trước, lần này ta là thật rời đi, cho nên sau này ngươi hành động vẫn là cẩn trọng một chút, đã hiểu rõ. Hai người trầm lặng một hồi, Vô Danh lão giả liền lên tiếng. Hắn đã nán lại ở đây có chút lâu, lão sư tiên đoán nắm giữ vận mệnh người đều đã tìm thấy cùng hoàn thành sắp đặt, cho nên hiện tại cần phải gấp rút rời đi. Ta biết rồi, tiền bối, cảm ơn ngài. Dương Quân Thần gật đầu, đối với Vô Danh lão giả mười phần cảm kích, mặc kệ người này có phải muốn bồi dưỡng hắn không, bất quá vừa qua tất cả sự việc đã đủ để hắn chân thực tôn trọng, có thể coi như ân nhân. Vô Danh lão giả nói xong liền đi, Dương Quân Thần nhìn về sụp đổ dãy nhà, hơi do dự một chút sau đó liền quyết định bế Dương Nhã tiến tới. Cảnh An đám người cũng không có ngăn cản, cho rằng Dương Quân Thần là đã chết người thân nhân, cho nên hắn rất nhanh liền đi đến tập hợp xác người khu vực. Vừa đến hắn liền nhận ra một cái trong ký ức thân quen người, là một cái khoảng 12 tuổi nữ hài, nàng tên Như Bình, đối với thân xác này chủ nhân cùng Dương Nhã 10 phần quen thuộc, thường xuyên qua hắn nhà vui chơi, có thể nói rất thân. Lúc này phần bụng bị xé toạc, thân thể đã sớm lạnh ngắt, chết 10 phần thê thảm, cái này để Dương Quân Thần không nhịn được phẫn nộ, đối với đám kia Tà Thần giáo chôn thật sâu hận ý, nhất định có ngày tìm đến bọn chúng tính sổ, không chỉ đối với vô tội người mà càng hơn là vì Tiểu Nhã. Nếu không phải Tiểu Nhã nhân họa đắc phúc, nàng hôm nay còn thật sẽ ra chuyện. Theo hắn tức giận, trên cơ thể liền không tự chủ phát ra từng đợt lạnh lẽo hàn băng, khiến xung quanh không khí giống như giảm đi mấy chục độ. Cái này để đang thu dọn đám cảnh an cùng y tế nhân viên hãi hùng khiếp vía, nhanh chóng lùi về phía sau, trong lòng âm thầm cảm thán, cái này nhìn trẻ tuổi thanh niên, không phải là thường nhân a. Vừa rồi hàn khí nếu không phải bọn hắn kịp lùi lại, chỉ sợ cả người đã biến thành tượng băng. Dương Quân Thần đang trong tức giận, cảm nhận xung quanh mọi người ánh mắt cùng trên người phát ra hàn khí liền đội bình tĩnh lại, tản mát ra hàn khí cũng dần dần biến mất. Đây là từ huyết mạch tác động. Dương Quân Thần rất nhanh tìm đến được cội nguồn, vừa rồi hàn khí đều là từ hắn huyết mạch chi lực gây lên, hiện tại thứ này thậm chí còn theo hắn cảm xúc ảnh hưởng, rốt cục là loại gì thần kỳ huyết mạch? Thân tinh, ngươi có biết ta huyết mạch truyền thừa là dạng gì sao? Chủ nhân, ngươi truyền thừa huyết mạch không tầm thường. Thần tinh trầm tu một hồi lại nói tiếp, dựa theo ta nhận biết, ngài huyết mạch cùng tứ linh một trong huyền vũ có rất lớn liên hệ.